Chương 3004, Đoạ Thần nửa bước tiên đế. Quần quần hắc vụ từ đằng xa đánh tới, phô thiên cái địa, như là một đầu màu đen hung thú từ đằng xa đánh tới. Âm trầm quỷ dị khí tức, khiến rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Một chút tâm trí không kiên người, giờ phút này đã là có chút run rẩy. Đoạ Thần đột kích. Cỗ này đáng sợ khí tức để rất nhiều người biết rõ, tới không phải thần vương, mà là càng thêm đáng sợ tồn tại. Nửa bước tiên đế Đoạ Thần. Nghĩ đến đây mấy chữ, rất nhiều người liền có loại bất tỉnh đi xúc động. Thật là đáng sợ. Loại kia cảnh tượng, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Hoàng bét. Bá, Bạch Nột đám người sắc mặt của biến, áp lực gia tăng mấy liệt. Chỉ là cảm nhận được cỗ này khí tức, bọn hắn liền có một loại chịu nặng cảm giác. Nguyệt cau mày, trên mặt là vô cùng chán ghét. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thần sắc bình tĩnh, không có cái gì ba động. Tiêu Y thì là mặt mũi tràn đầy phân chấn, trên mặt là nồng đậm vẻ chờ mong. Đoạ Thần dám cái này thời điểm chạy tới, sợ là phải cho ta hai vị sư huynh đưa đồ ăn. Những người khác là sắc mặt nghiêm túc, duy chỉ có Tiêu Y thì mấy cái sắc mặt lạnh nhạt, một điểm lo lắng đều không mang theo. Đương nhiên, còn có một người sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải lo lắng, mà là cắn răng rời giường. Ân Minh Ngọc cắn hàm răng, không có khả năng, không có khả năng. Thế giới này tuyệt đối là không bình thường thế giới. Tại mọi người thần sắc khác nhau bên trong, cuồn cuộn luân hồi sương mù đi vào quang minh thành trên không, sau đó chậm rãi tan đi. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong. Kim Hoa cùng hai nam nhân, một cái tóc hai bù xù, trường bào màu đen tại trong hư không bay phất phới, tản mát ra vô hình uy áp. Một người khác thần sắc cấm lãnh, trong cặp mắt tràn ngập lạnh lùng, nhìn xem phía dưới đám người như là nhìn xem con kiến hôi. Không cần hỏi, chỉ là hai người tản ra uy áp liền để rất nhiều người khẳng định hai người kia cũng là nửa bước tiên đế cảnh giới. Hai vị nửa bước tiên đế Đoạ Thần. Rất nhiều người đã cảm thấy hô hấp không khoái, sợ hãi, như là phong bạo một cái thổi qua, lan tràn toàn thân, rét lạnh vô cùng, rất nhiều phổ thông một chút tu sĩ đã đang run rẩy. Cùng cảnh giới phía dưới, Đoạ Thần thực lực chúng quy muốn so bình thường nhân loại tu sĩ mạnh lên một đoạn, hiện ra nghiền ép chi thế. Hai vị nửa bước tiên đế Đoạ Thần xuất hiện, quang minh thành trời muốn sập. Rất nhiều người che lấy ngực, cảm thấy quang minh thành nơi này không có cách nào chờ đợi. Thân vương tới, nửa bước tiên đế cũng tới. Hơn nữa còn là tụ tập đến, ngẫm lại đều tâm tắc. Nhìn thấy Kim Hoa thế mà cùng hai người đồng thời trở về, rất nhiều người lần nữa cuồng loạn. Không phải là tìm đến giúp đỡ a? Bá, Bạch Nột đám người sắc mặt cũng là đại biến, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không ổn. Lam Kỳ bên kia thì hai mắt tỏa sáng, nếu như không phải cách quá gần, hắn đã sớm cất tiếng cười to, cao giọng reo hò. Không nghĩ tới a, Kim Hoa tiền bối chính là lợi hại. Có thể tìm được Đoạ Thần đến giúp đỡ, quá tốt rồi. Đối với Lam Kỳ mà nói, Đoạ Thần cái gì đều là thứ yếu. Chỉ cần có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn những này ghê tởm giá hỏa là được rồi. Trên thực tế, đối với tiên quân trở lên tồn tại, coi như gia nhập Đoạ Thần, bọn hắn cũng có thể duy trì nguyên bản ý thức. Ngoại trừ mất đi một điểm tự do, nghe lệnh của Hắc Ám bên ngoài, khác không có bất kỳ biến hóa nào. Quản vọng nhìn xem xuất hiện hai vị Đoạ Thần nửa bước tiên đế, sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhức đầu không thôi. Từng ngày, cái này thời gian làm sao như thế kích thích rồi. Thần vương tụ tập đến, nửa bước tiên đế cũng ưa thích tụ tập. Hiện tại Kim Hoa số người của bọn họ lần nữa chiếm cứ ưu thế, còn có thể đánh sao? Quản vọng dẫn đầu nhìn về phía mình Tiểu La Hương. Quản vọng lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đến, tựa hồ mười phần đau đầu. Quả nhiên, hôn đản đồng hương cũng đối xuất hiện hai vị nửa bước tiên đế cảm thấy đau đầu sao? Nghĩ đến cũng là, đối phó Yến Tử Cống, Tử Trị, Luân Phiên đại chiến, trạng thái dưới ngã, thực lực không đủ. Lại đến hai vị Đoạ Thần nửa bước tiên đế, ngẫm lại đều cảm giác được áp lực. Quản vọng xích lại gần hai bước, thấp giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi rất đau đầu a?" "Đúng vậy a." Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nhức đầu. "Làm sao bây giờ?" Quản vọng nhịn không được hỏi. "Giao trộn." Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, nhãn châu xoay động, đối quản vọng nói, "Nếu không, ngươi ngăn chặn bọn hắn, để cho ta chạy trước." Phúc. Quản vọng thổ huyết, đối với hôn đảng tiểu lão hương vô sỉ có tiến thêm một bước hiểu rõ. Loại lời này đều có thể nói ra được, ngươi còn là người sao? Ngươi nằm mơ. Quản vọng tức giận tới mức cắn răng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không cần nghĩ a. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đến thời điểm ta chạy nhanh hơn ngươi là được rồi. Ngươi béo thành bộ dạng này, có thể chạy nhanh hơn ta sao? Quản vọng trái tim tan nát rồi. Hôn đản đồng hương, thân người công kích, thiên lôi quần quận làm sao không đánh chết ngươi nha? Hừ. Đột nhiên, trong đó một vị Đoạ Thần hừ lạnh một tiếng, như là một cỗ âm phong phá qua thiên địa, tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được một cỗ âm lãnh, phản phất từ linh hồn chỗ sâu truyền đến âm lãnh. Còn có loại kia đáng sợ sinh mệnh cấp độ uy áp, để rất nhiều người có quỳ xuống tới xúc động. Thấy có người xuất hiện, Côn Dao cũng vội vàng nhanh chóng tối lui, đi tới Kim Hoa bên người. Côn Dao lạnh lùng nhìn xem Kim Hoa. Kim Hoa mỉm cười, ta đi tìm người đến. Lời này Côn Dao 100 cái không tin. Tìm người? Sợ không phải chạy trốn thời điểm gặp hai người kia, cho nên trở về mà quay về. Bất quá bây giờ cũng không phải lên nội chiến thời điểm, nàng hừ một tiếng, nhìn qua hai vị Đoạ Thần. Chắp tay một cái, muốn nói chuyện thời điểm, Kim Hoa nói, yên tâm đi, mục tiêu của bọn hắn cùng chúng ta nhất trí, cũng là hướng về phía bọn hắn mà tới. Kim Hoa thanh âm rất nhẹ, lại truyền khắp trong thai của mọi người, khiến cho mọi người tê cả da đầu. Lập tức lại có bốn vị nửa bước tiên đế, mà lại trong đó hai vị vẫn là Đoạ Thần. Lần này xong. Ân Minh Ngọc bờ môi run rẩy, xong, xong. Tiểu Y Y khẽ nói, ngậm miệng, ngươi cái này miệng quả đen. Ân Minh Ngọc cắn răng, hai vị Đoạ Thần nửa bước tiên đế, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu Y Y kiêu ngạo nói, có hai ta vị sư huynh ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Chỉ là nửa bước tiên đế, an tâm chính là. An tâm. Ân Minh Ngọc cười, chẳng lẽ còn biết bọn hắn? Chương 3005, người quen biết cũ. Hư lạnh một tiếng Đoạ Thần, ánh mắt băng lãnh, thần sắc căm trầm, liếc nhìn một chút đám người về sau, lạnh lùng nói, sâu kiến. Ngữ khí hiển thị do khinh miệt, mang theo nồng đậm chán ghét. Tựa hồ phía dưới đông đảo tu sĩ là tản mát ra mùi hôi thối sâu kiến. Muốn bao nhiêu chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Nguyệt trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ trở nên dữ tợn. Ngươi chính là cái kiêu ngưu toan muốn trở thành tiên đế sâu kiến. Tiên đế? Tất cả mọi người xôn xao. Nhìn xem Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên không đồng dạng. Hoảng sợ, hâm mộ, kính sợ các loại. Tiên đế? Hai chữ này mang theo lớn lao ma lực, có ít người thậm chí không dám tùy tiện nói ra. Nửa bước tiên đế đối với rất nhiều người mà nói là xa không thể chạm, khó mà thấy được nửa điểm huyền bí. Về phần tiên đế, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Nguyệt lại muốn trở thành tiên đế. Rất nhiều trong lòng người sợ hãi. Như thế nào trở thành tiên đế? Quá trình sẽ như thế nào? Tiêu Y Y cũng là sợ hãi trong lòng, cảm thấy tỷ tỷ này tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ, làm cho người nhìn không thấu. Nàng cẩn thận nghiêm túc hướng bên người Lữ Thiếu Khanh tới gần một chút. Liên liên quan vọng, Ân Minh Ngọc những người này cũng là như thế. Nhìn qua Nguyệt ánh mắt đã thay đổi, mang theo thật sâu kính sợ, không dám tùy tiện tới gần. Trong mắt bọn hắn, Nguyệt tựa hồ mang theo không thể cho ai biết mục đích. Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt Đoạ Thần, nàng mở miệng nói khẽ, "Quái vật, cút." Đồng dạng, trong giọng nói của nàng mang theo thật sâu chán ghét. Đồng dạng đem quái vật coi là con rể. Thật can đảm. Tiên kia Đoạ Thần thu hồi tiểu dung, lộ ra thật sâu sát ý đã dạng này, chỉ có thể giết ngươi. Sau đó ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh bọn người trên thân, còn có các ngươi. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức la lên, "Làm gì? Oan có đầu nợ có chủ, ta không biết nàng, các ngươi muốn giết cứ giết nàng tốt, không liên quan chúng ta sự tình." Đối mặt khí thế hung hung Đoạ Thần, Nguyệt có thể làm được núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, đối bọn hắn lạnh nhạt nhìn tới. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng liền làm không được tâm như chỉ thủy. Lữ Thiếu Khanh thở một ngụm cũng có thể làm cho trong nội tâm nàng phát cáu. Nguyệt thở phì phò trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, "Hỗn đản, ngươi mới là hỗn đản." Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, "Hai tinh, hòa tinh, chính là ngươi mang tới phiền phức. Cách ta xa một chút." Nguyệt tức chết, "Ngươi cái này hỗn đản ra hỏa." Nàng tức giận đến cắn răng, "Ngươi có tin ta hay không buông tay mặc kệ, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" "Câu con không được a, ngươi cút nhanh lên, đem bọn hắn mang cho ta đi." Quản vọng hù chết, vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh quát, "Tiểu tử, đừng làm càn. Không có tiền bối hỗ trợ, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được bọn hắn? Kim Hoa, côn dao có lẽ không sợ, kế ngôn một người liền có thể đối phó. Nhưng là tới hai vị đoạt thần, quản vọng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh một người có thể đối phó. Lữ Thiếu Khanh hiện tại trạng thái, làm sao có thể đánh hai? Lữ Thiếu Khanh đánh không lại, Quang Minh Thành coi như xong. Bọn hắn những người này đều sẽ cho Quang Minh Thành chôn cùng." Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, "Chỉ là đoạt thần, ngươi sợ cọp lông. Lại nói, mọi người người quen biết cũ, đánh cái rắm. Người quen biết cũ." Tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhìn lại bầu trời phía trên hai vị đoạt thần. Cái gì người quen biết cũ? Ngươi sợ không phải đầu góc có hô a? Quản vọng nhịn không được nhìn qua Tiêu Y thì Tiêu Y thì hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng không biết rõ. Tiêu Y thì đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Nhị sư huynh, ngươi biết bọn hắn?" Lữ Thiếu Khanh có chút ngẩng đầu, nói nhảm, "Ta người này nhất ưa thích kết giao bằng hữu, đi ra ngoài bên ngoài, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Ta bằng hữu, trải rộng thiên hạ." Lời này, quản vọng bọn người cái thứ nhất không tin. Tiếp xúc qua người Lữ Thiếu Khanh đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh cái miệng đó đến cỡ nào chẳng ghét. Bằng hữu lượt thiên hạ. Kẻ thù lượt thiên hạ còn kém không nhiều. Ân Minh Ngọc trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, "Hử, nói đùa cái gì, ngươi biết bọn hắn?" Liên Liên Nguyệt cũng là hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hôn đản tiểu tử cùng Đoạ Thần có quan hệ. Liên Liên Lam Kỳ cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng, "Ha ha, chuyện cười lớn. Lữ Thiếu Khanh làm Tử Thần Vương, cùng Đoạ Thần quái vật có không thể điều hòa cửu hận. Đổi một câu mà nói, người khác có thể đầu nhập vào hắc ám, trở thành Đoạ Thần quái vật. Lữ Thiếu Khanh không nhất định có thể." Quản Vọng thấp giọng nói, "Tiểu tử, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi làm sao có thể nhận biết Đoạ Thần?" Quản Vọng là lo lắng có người chụp mũ lung tung. Cùng Đoạ Thần quái vật cấu kết, đây là một đỉnh rất lớn mũ. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối một người khác chào hỏi, phất phất tay, "Đã lâu không gặp. Ngươi thế mà còn chưa có chết." Đám người ánh mắt rơi vào một vị khác Đoạ Thần trên thân, hắn tóc dài trên không trung bay múa, trường bào màu đen bay phất phới, tràn ngập bá khí. Dù là bên cạnh có một vị đồng dạng Đoạ Thần, cũng không che giấu được khí phách của hắn. Phản phất hắn mới thật sự là Đoạ Thần, bên cạnh Đoạ Thần bất quá là dưới tay hắn. Hắn cũng là mỉm cười, cũng không tính lâu, mới mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới hai người các ngươi đã trưởng thành đến như thế tình trạng. "Không tệ, rất tốt." Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, "Lẫn nhau, lẫn nhau. Không hổ là thánh chủ, chút điểm thời gian này liền trở thành nửa bước tiên đế." "Thánh chủ?" Tiểu Y thì trừng to mắt, hô nhỏ một tiếng, "Lại là hắn. Người này chính là nhị sư huynh nói qua ma tộc thánh chủ, một vĩnh chủ thân." "Thật nhận biết." Quản vọng bọn người trừng to mắt. Quản vọng thấp giọng thúc giục Tiểu Y thì, "Nói một chút, tại sao biết?" Tiểu Y thì thấp giọng đem Loan Sĩ lai lịch thân phận nói một cái. Quản vọng bọn người trừng to mắt. "Ma giới thánh chủ." Lấy cường thế tư thái, thông qua không bình thường phương thức tiến vào tiên giới. Chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, cũng trở thành nửa bước tiên đế. Thiên phú mạnh đến dọa người. Không ít người nhìn lấy Loan Sĩ, trong lòng sinh ra một loại giả cảm giác. Loan Sĩ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Trước đây không lâu ta nhận được tin tức, có người giết ba vị thần vương, ta hơi sau khi nghe ngóng liền biết rõ là các ngươi. Cho nên, ta tới." Chương 3006, "Đây là các ngươi kẻ thù. Ta tới." Ngữ khí rất nhẹ, lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Nguy hiểm khí tức nhào tới trước mặt. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một cái, "Ngươi hướng về phía ta tới?" Dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó rơi vào Nguyệt trên thân, "Ngươi không phải hướng về phía nàng đến. Nàng à, tính tình lớn nữ nhân, cùng các ngươi Đoạ Thần có thiên đại cừu hận, làm nàng, ta tuyệt đối không xuất thủ ngăn cản." Loan Sĩ cười ha ha, "Chính là vì các ngươi mà tới. Loan Sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn Nguyệt một chút, ánh mắt một mực rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng trên thân Kế Nôn. Kế Nôn bước ra một bước, đấu chí trùng thiên. Ha ha. Kim Hoa nhịn không được cười lạnh thành tiếng, trong lòng cảm thấy ổn. Ngu xuẩn, đắc tội hai vị đạo hữu, các ngươi chết chắc. Côn Dao sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Kim Hoa vừa rồi chạy trốn, để trong nội tâm nàng khó chịu, nhưng là so với cái này, nàng càng hận hơn Kế Nôn. Kế Nôn để nàng mất hết mặt mũi. Hiện tại hai vị đọa thần nửa bước tiên đế là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mà tới. Mọi người mục tiêu là nhất trí, như vậy mọi người liền chính là cùng một trận tuyến chiến hữu. 4-3, bọn hắn nhân số chiếm ưu thế. Hơn nữa còn có hai vị đọa thần nửa bước tiên đế, trên thực lực cũng là chiếm ưu thế. Kể từ đó, bọn hắn thắng chắc. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, muốn đánh nhau. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu như muốn đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh là tuyệt không sợ hãi Loan Sĩ. Loan Sĩ rất mạnh, thiên phú cũng cao đến dọa người. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là nửa bước tiên đế, sợ bọn họ cái cầu. Đã giết chết hai cái dưới bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh đối với mình thực lực vẫn có chút lòng tin. Hai trận chiến đấu xuống tới, hắn đối với thực lực mình vận dụng nắm giữ càng thêm thuần thục. Đối mặt Loan Sĩ, hắn chẳng những không sợ, ngược lại kích động, muốn nhìn một chút Loan Sĩ sẽ có thủ đoạn gì. Nhưng mà Loan Sĩ lại mỉm cười, chém chém giết giết cũng không tốt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Loan Sĩ làm hắn kiêng kỵ không đơn giản chỉ là thực lực. Loan Sĩ làm việc cùng hắn, không đến cuối cùng trước mắt căn bản không biết rõ muốn làm gì. Cùng hắn liên hệ, một không xem chừng dễ dàng bị bán. Lữ Thiếu Khanh thân thể có chút sau bên cạnh một cái, mười phần đồng ý Loan Sĩ, chính là, chém chém giết giết tuyệt không tốt. Vì hòa bình thế giới, hô hào mọi người công khai đối thoại, chân thành đối thoại, hảo hảo đối thoại, đừng động một chút lại kêu đánh kêu giết. Đám người ghé mắt. Đối thoại. Ngươi mặc kệ quản ngươi miệng, lại có thành ý đối thoại đều sẽ biến thành xung đột. Loan Sĩ mỉm cười, ngươi ta ở giữa ước định là thời điểm chứng thực. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, Tiếu Dung lúc này biến mất, khó chịu bạo nói tục, kia thời điểm ngươi khi dễ ta, không tính. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt rất khó chịu, nhớ tới chuyện lúc trước. Ngoại trừ ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh không có làm sao nếm qua sẹp. Loan Sĩ có thể nói là một cái duy nhất để hắn kinh ngạc người. Kia thời điểm, Loan Sĩ thực lực cường hãn vô cùng, hắn không có phản kháng. Ngẫm lại đã cảm thấy bị khuất. Bất quá Lữ Thiếu Khanh biết do hắn không có cách nào cự tuyệt, lúc ấy là hắn duy nhất một lần không có cách nào chơi văn chữ trò chơi lời thề. Hắn không dám vi phạm lời thề. Dù sao bình thường chơi văn tự trò chơi quá nhiều, cũng không biết rõ cậu thí đại ca có thể hay không ký sổ, đến thời điểm gấp trăm lần nghìn lần cùng hắn tính sổ sách. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói rõ chưa à, làm trái đạo đức, che giấu lương tâm sự tình ta không làm. Chuyện xấu ta cũng không làm. Người chung quanh thật sâu im lặng. Đạo đức, lương tâm, có vẻ như ngươi đồng dạng đều không có chứ. Loan Sĩ không có vội vã nói là cái gì, ngược lại cười, không đổi. Loan Sĩ, ngươi muốn làm gì? Loan Sĩ bên người tên kia đọa thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngươi cùng sâu kiến có cấu kết. Loan Sĩ biểu lộ lạnh nhạt, ta làm việc, không tới phiên ngươi để ý tới. Sau đó hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, cái này chính là của ngươi kẻ thù, hoài tử. Ta mang cho ngươi tới, tùy ngươi xử trí. Cũng coi là ta mời ngươi làm việc trước đó một cái lễ vật nhỏ. Loan Sĩ như là một viên bom rơi xuống, nổ quang minh thành đám người đầu váng mắt hoa. Rất nhiều người nhìn lấy Loan Sĩ, miệng mở ra, đầu góc một mảnh trống không, lời gì cũng nói không ra. Loan Sĩ, hoài từ hai người đột nhiên giết tới, vốn cho rằng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bọn hắn mà tới. Hai vị nửa bước tiên đế đọa thần đủ để cải biến thế cuộc trước mắt. Nhưng mà Loan Sĩ lại cùng Lữ Thiếu Khanh quen biết, trong lời nói, song phương trước kia liền đã biết, còn giống như có cái gì ước định. Giữa song phương quan hệ không tính. Hiện tại xem ra, quan hệ đâu chỉ không tính đồng dạng. Đều cầm đồng bạn tới làm lễ vật đưa, quan hệ này không đắc dụng không ít để hình dung. Lam Kỳ đầu góc giống có một viên bom ở bên trong anh một cái nổ tung, đem hắn đầu nổ thành một đoàn bột nhão. Hắn giờ phút này trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhưng lại nói không nên lời nữa chưa tới. Hắn rất muốn khóc, có lẽ giờ phút này chỉ có khóc mới có thể biểu đạt ra tâm tình của hắn. Loan Sĩ, hoài từ hai cái dưới bước tiên đế đoạt thần, cho là bọn họ tới, hắn ôm đùi sẽ trọng trấn hùng phong, triệt để đem thế cục ổn định. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là Lữ Thiếu Khanh thế mà nhận biết Loan Sĩ, còn cùng Loan Sĩ có giao dịch. Hắn a, một cái nhân loại cùng đoạt thần lại có giao dịch, nói ra ai mà tin? Vẫn là trước kia rất sớm đã có, chẳng lẽ tính tới hôm nay một bước này? Đáng chết. Hoài Từ không nghĩ tới Loan Sĩ trần trụi muốn bán hắn đi, một điểm che lấp đều không đánh, tức giận đến hắn gầm thét liên tục, hai mắt càng thêm đỏ thẫm. Ngươi dám phản bội thần? Loan Sĩ cười khẩy, thần, chỉ có các ngươi những này ngu xuẩn mới có thể tin. Ta sớm muộn cũng sẽ thay vào đó. Ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo vô tận bá khí cùng tự tin. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Hoài Từ nhìn hồi lâu, lập tức nói, ta không biết, ta ở cái thế giới này chỉ có bằng hữu, không có kẻ thù, ta loại người này tại sao có thể có kẻ thù? Ngươi đừng nghĩ lừa ta. Loan Sĩ không nói gì, mà là đối Hoài Từ một trường vô gia. Như là bài sơn đảo hải lực lượng để thiên địa biến sắc, Hoài Từ nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Chương 3007, Thận Hư Tiên Nhân, đối mặt Loan Sĩ đột nhiên xuất thủ, Hoài Từ hét lớn một tiếng về sau, cũng vội vàng ngăn cản. Thể nội đột nhiên bộc phát ra vô số thiểm điện, bạo động bốn phương. Cả hai lực lượng va chạm, phía dưới Quang Minh Thành lập tức bị hủy diệt tính đả kích. Nguyệt Hư lạnh một tiếng, tay nhỏ vung lên, quang mang lóe lên, bao phủ Quang Minh Thành, ngăn cách trên không truyền đến lực lượng. Loan Sĩ chỉ là hơi xuất thủ, cũng không tiếp tục ra tay với Hoài Từ. Mà Hoài Từ xuất thủ về sau, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Bọn hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hoài Từ gầm hét, Thận Hư Tiên Nhân, con em ngươi chính là cái kia Thận Hư gia hỏa. Trước đó Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn độ kiếp thời điểm, gặp phải người khác quấy nhiễu. Từ tiên giới xuất thủ, dự định đem bọn hắn xóa đi. Kia thời điểm để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, Từ tiên giới đánh hạ giới sẽ bị suy yếu đại bộ phận thực lực, bọn hắn kia thời điểm đã sớm xong đời. Cho nên, Loan Sĩ nói Hoài Từ là bọn hắn kẻ thù cũng không có nói sai. Thần hư tiên nhân. Bốn chữ một đống cứ chón đện ở trên mặt, Hoài Từ trong lòng lập tức buồn nôn không thôi. Cứu hận lập tức bị Lữ Thiếu Khanh hấp dẫn đi qua. Sâu kiến, là các ngươi. Hoài Từ ánh mắt hung ác, hận ý trung thiên, trước kia để các ngươi trốn được một cái mạng chó, không đi tìm cái địa động trốn đi, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tốt, tốt, lần này có thể đem các ngươi triệt để diệt sát. Các ngươi tiên hồn là của ta, khắc khắc. Mặc dù thời gian trôi qua không tính lâu cũng không tính ngắn, nhưng Hoài Từ đối Lữ Thiếu Khanh cừu hận một mực không có yếu bớt qua. Ngược lại một mực tại tăng cường. Thật hư, cho dù là nửa bước tiên đế cũng chịu không được xưng hô như vậy. Đám người nghe được sửng sốt một chút, có chút tâm tư nhanh quay ngược trở lại người thì tại hít một hơi lãnh khí. Tiêu Y Y vẫn có chút ngượng bức, nàng muốn đi hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã đi cùng Hoài Từ đối phun. Cho nên nàng đến hỏi Kế Nôn, đại sư minh, các ngươi cái gì thời điểm gặp được hắn? Người bên cạnh, bao quát Lam Kỳ đều vịnh hai, trong lòng đều đối với vấn đề này rất hiếu kỳ. Trước kia bọn hắn những người này đừng nói gặp được nửa bước tiên đế, liền xem như nghe đều không chút nghe qua. Nguyệt không phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gặp phải cái thứ nhất nửa bước tiên đế, còn có sớm hơn. Hơn nữa còn là đọa thần nửa bước tiên đế, làm sao thoát được một mạng? Kế Nôn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoài Từ, nhàn nhạt nói, đại thừa kỳ độ kiếp thời điểm gặp được, bị hai người chúng ta liên thủ chặt đứt hắn một tiết ngón tay. Kế Nôn nói chuyện lời ít mà ý nhiều, không nói nhiều, nội dung cũng rất kinh bạo. Như là một viên bom đồng dạng nổ, người bên cạnh nẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng một vạn cái không dám tin tưởng. Đại thừa kỳ cùng nửa bước tiên đế cái gì thời điểm cũng có thể đáp lên quan hệ rồi. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Nôn rất mạnh, nhưng cũng không về phần không hợp thói thường đến tại đại thừa kỳ thời điểm liên thủ chặt đứt một vị nửa bước tiên đế ngón tay a. Thật, thật. Ân Minh Ngọc cái thứ nhất không tin. Những người khác cũng là như thế. Đại thừa kỳ, liên điệu tiên cảnh giới đều không phải là có thể chém vào đoạn nửa bước tiên đế ngón tay. Làm sao nghe cũng giống như thiên phương dạ đàm. Kế Nôn không có trả lời, mà là một bước phóng ra, đi vào bên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này chỉ vào Hoài Từ gầm thét, có cái gì nhận không ra người? Ta lại không thật hư, sợ cái gì gặp người? Ngược lại là ngươi, ngươi thật hư chưa khỏi sao? Nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, nghĩ đến hư đến càng thêm lợi hại. Đám người im lặng. Quản vọng che lấy cái trán, lần nữa thật sâu thở dài, quả nhiên, hắn là không có chút nào sợ nửa bước tiên đế. Gặp được nửa bước tiên đế đều phải cẩn thận ân cần thăm hỏi một phen. Cùng nửa bước tiên đế cái gì thủ cái gì oán? Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hỏi như vậy chờ lấy Hoài Tử, trong lòng đột nhiên có mấy phần thoải mái. Cái này ra hỏa, đối với người nào đều là đồng dạng, cũng không phải là chỉ là nhằm vào nàng. Hoài Tử răng đều nhanh cắn nát, hận ý trung thiên, sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh ngẩng ngực, cố ý vô vô phần eo của mình, ta một cái thận tốt sẽ còn sợ ngươi một cái thận hư. Đợi chút nữa ta nhất định phải đem ngươi thận hái xuống nhìn xem là cái dạng gì. Ngươi một cái thận hư cũng có thể trở thành nửa bước tiên đế, quá cho chúng ta những này nửa bước tiên đế mất mặt, nhất định phải giết chết ngươi, để nửa bước tiên đế phong bình tốt mới được. Mấy người các ngươi tránh xa một chút, cũng không sợ bị thận hư truyền nhiễm. Tất cả mọi người sạm mặt lại. Có người rất muốn nhả rẽn. Nửa bước tiên đế phong bình không tốt, có lẽ là bởi vì ngươi, mà không phải bởi vì những người khác. Đi chết. Hoài Từ thật sự là nhịn không được, giống giận một bàn tay áp xuống tới. Đầy trời thiểm điện bay múa như là từng đầu lôi long đập xuống tới. Ông, kiếm quang lóe lên, phong mang kiếm ý xông lên trời, vô số lôi long tại phong mang trong kiếm ý bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, nhao nhao tiêu tán. Nhận lấy cái chết. Kế Nôn khí thế vẫn như cũ phong mang như kiếm, nhuệ khí bức người. Lần nữa bước ra một bước, thiên địa phảng phất bị hắn giẫm tại dưới chân, khí thế bức người khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Về phần bị Kế Nôn nhằm vào Hoài Từ càng là sinh ra một câu nguy hiểm khí tức. Sâu kiến, ngươi. Trả lời hắn vẫn như cũng là đầy trời kiếm quang. Một kiếm xuống tới, Hoài Từ tựa hồ bị lâm vào một cái kiếm thế giới. Mắt chỗ cùng đều là phong mang khí tức, làm hắn linh hồn đều có run rẩy cảm giác. Đáng chết. Hoài Từ trong lòng trầm xuống, ngày xưa sâu kiến đã trưởng thành đến như thế tình trạng. Làm cản. Hoài Từ hét lớn một tiếng, thể nội thiểm điện bộc phát, đối chọi gay gắt. Ầm ầm. Tại Kế Ngôn uy hiếp phía dưới, hắn không thể không ly khai tại chỗ, hướng phía nơi xa mà đi. Song phương thân ảnh rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm giữa thiên địa. Sâu kiến, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lợi hại. Hoài Từ tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, hắn khí tức càng phát cuồng bạo cùng đáng sợ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kế Ngôn nhàn nhạt nói một câu, kiếm ý bộc phát, chủ động xuất kích, kiếm quang đem Hoài Từ thôn phệ. Chương 3008, cái gì nửa bước tiên đế, còn không phải giống nha đầu đồng dạng. Hoài Từ bị ép cùng Kế Ngôn chiến đấu, kể từ đó, cục diện đối với Kim Hoa, Côn Giao hai người tới nói coi như có chút khó chịu. Kim Hoa sắc mặt khó coi đến giống ăn phân đồng dạng. Hắn mới vừa rồi là dự định chạy trốn, gặp được Loan Sĩ cùng Hoài Từ. Biết rõ bọn hắn là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến về sau, Kim Hoa vui mừng quá đỗi. Coi là tìm được giúp đỡ, vòng trở lại, dự định hảo hảo báo thù rửa hận. Tuyệt đối không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển thành bộ dạng này. Loan Sĩ không phải đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh, ngược lại là cho Lữ Thiếu Khanh đưa kẻ thù tới cửa. Quan hệ của song phương không ít. Hoài Từ bị bán, hiện tại đến phiên bọn hắn sao? Kim Hoa, Côn Giao hai người sinh lòng thoái ý, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào Kim Hoa, Côn Giao trên thân. Vạn chúng chú mục khiến hai người như ngồi bàn trông. Kim Hoa, Côn Giao hai người muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt Cường Hãn, làm bọn hắn kiêng kỵ. Riêng là bên người Loan Sĩ cũng đủ để cho bọn hắn không dám tùy tiện động đậy. Loan Sĩ đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng lại có một cỗ khí cơ một mực khóa chặt bọn hắn. Hai người bọn họ dám có chỗ dị động, tất nhiên sẽ lọt vào Loan Sĩ Lôi Đình vạn quân đả kích. Có thể, ghê tởm. Kim Hoa, Côn Dao trong lòng hai người hận đến thẳng cắn răng. Nhưng là nhìn qua Loan Sĩ bóng lưng, hai người lại không dám làm loạn, thậm chí liền xuất thủ suy nghĩ cũng không dám có. Loan Sĩ cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Đồng bạn của mình, nói bán liền bán. Mà lại Loan Sĩ tựa hồ cùng cái khác Đoạ Thần không đồng dạng, không có đem Đoạ Thần trong miệng thần để vào mắt. Như thế đủ loại đều để Loan Sĩ để lộ ra thần bí. Những người khác cũng là kính sợ nhìn xem Loan Sĩ, vô ý thức đè thấp hô hấp của mình. Đối mặt thần bí khó lường Loan Sĩ, đám người sinh lòng kính sợ, chỉ sợ hô hấp quá đại hội mạo phạm Loan Sĩ. Chập chập tại yên lặng như tờ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, chập chập tán thưởng, tiện, thật là tiện. Chắc không được ngươi là một vĩnh đại hảo, đồng căn đồng nguyên, đều là như vậy tiện a. Tiện. Rất nhiều người nghe vậy, nhịn không được rụt cổ một cái. Lo lắng nhìn thoáng qua Loan Sĩ. Cái này có thể chịu sao? Loan Sĩ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không có bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà tức giận, hắn nói, ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Câu nói này cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể hiểu được. Đối Loan Sĩ mà nói, dẫn thân vào hắc ám cũng không phải là đoạn lạc, mà là hắn tăng lên thực lực bản thân phương thức. Hắc ám là hắn công cụ, mà không phải hắn chủ nhân. Hắn lợi dụng hắc ám, lại sẽ không bị hắc ám lợi dụng. Loan Sĩ dừng một chút, đầu có chút sai lệch một cái, chỉ hướng sau lưng hai người bọn họ đâu? Kim Hoa, Côn Dao trong lòng hàn khí đại mạo. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, giết chết bọn hắn, ngươi không giết chết hai người bọn họ, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Một cái. Loan Sĩ mỉm cười, thực lực của ta còn chưa đủ lấy một lần giết bọn hắn hai cái. Vậy ngươi thật là phế. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào mang khách khí, há miệng liền mắng, thật sâu khinh bỉ, như thế phế, còn dám đi làm những này, xem chừng ngươi bị nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có thừa. Loan Sĩ vẫn không có tức giận, ngươi thật nhiều lời nói, xem ra là không cần ta hỗ trợ. Nhanh. Lữ Thiếu Khanh quát, giết bọn hắn. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện, không có đem Kim Hoa, Côn Dao hai người để vào trong mắt. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Loan Sĩ trong mắt, Kim Hoa, Côn Dao hai người là thịt trên thất mặc cho bọn hắn xâm lược. Chân chùi khinh thị, để Kim Hoa, Côn Dao hai nhân khí đến mắt đều đỏ. Các ngươi, đáng chết. Kim Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ. Côn Dao hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lần này nàng học thông minh, trước tiên chạy trốn. Côn Dao, ngươi. Kim Hoa tức giận đến kém chút bể mạch máu, sau đó cũng vội vàng đi theo chạy khỏi nơi này. Tiếp tục lưu lại đã chuyện không thể làm, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Mặc dù nói nửa bước tiên đế không dễ dàng bị giết chết, nhưng không có nghĩa là không thể bị giết chết. Càng đáng sợ là có Loan Sĩ vị này đoạ thần nửa bước tiên đế, càng thêm làm cho người sợ hãi. Đi thôi, đem bọn hắn đầu chó mang về. Lữ Thiếu Khanh giống phân phó thủ hạ đồng dạng đối Loan Sĩ nói, không phải đừng đến tìm ta hỗ trợ, ta chỉ giết một cái. Loan Sĩ cũng là có nguyên tắc, cười ha ha, thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trước mắt. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Nguyệt quát, đầu óc mơ hồ sao? Vẫn là nói ở chỗ này dưỡng sinh. Ngươi đều chạy, ngươi còn không truy. Nguyệt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Nàng không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Cái gì đoạ thần nửa bước tiên đế, thế mà định nọt cái này hỗn đản tiểu tử. Còn có chút cốt khí sao? Quả nhiên là tự cam đoạ lạc đoạ thần, con rể. Kim Hoa một mực cho ngươi ngột ngạt, đây là tốt đẹp cơ hội ngươi nguyện ý trơ mắt bỏ lỡ. Nguyệt vốn không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh phảng phất có được ma lực, thẳng đâm nội tâm của nàng, tỉnh lại nội tâm của nàng ý nghĩ. Kim Hoa ước vạn năm đến nay từ trước đến nay nàng đối nghịch. Nàng tới có gặp nhau người bị Kim Hoa nhằm vào, xóa bỏ. Muốn nói nàng đối Kim Hoa không có hận ý kia là giả. Không nói những cái khác, liền nói lần này. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh là nửa bước tiên đế, hết thảy đều sẽ lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Nàng tìm tới người, có lẽ sẽ lại lần nữa yên lặng, thậm chí có khả năng thất bại trong gang tấc, không còn có thành công khả năng. Trước kia nàng không phải không muốn giết Kim Hoa, nhưng Kim Hoa quá giàu hạn, nàng một mực không có rất tốt biện pháp. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh phảng phất nhìn thấu nội tâm của nàng, chỉ là một câu liền để nàng tâm động không thôi. Còn không đi, lại không đi, người liền chạy, ngươi liền cái dám đều ăn không lên. Nguyệt hít sâu một hơi, mặt lạnh lấy một bước phóng ra, thân ảnh cũng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, đây là tốt nhất cơ hội, nàng không thể bỏ qua. Lê Tẩm hôn đản tiểu tử, chờ ta trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Cứ như vậy, mới vừa rồi còn là mấy vị nửa bước tiên đế quang minh thành, hiện tại chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh một người. Tất cả mọi người trương miệng động, đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, cái gì nửa bước tiên đế, còn không phải bị ta giống nha đầu đồng dạng sai sử. Chương 3009, so đối phó nửa bước tiên đế chuyện trọng yếu hơn. Nửa bước tiên đế, nha đầu hai chữ này thấy thế nào cũng không có cách nào liên hệ với nhau. Phàm là đầu góc người bình thường cũng sẽ không đưa chúng nó liên hệ với nhau. Lữ Thiếu Khanh có thể. Đường Hoàng nói ra, không chỉ như thế, còn có vẻ như làm. Kế Ngôn, Loan Sĩ, Nguyệt ba cái nửa bước tiên đế đều xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh chính là động động một mép, cái gì cũng không cần làm, rơi vào một thân nhẹ. Nhìn xem tựa như một vị lão gia phân phó thủ hạ đi làm việc. Quản vọng. Những người khác. Đám người đối Lữ Thiếu Khanh cử động cùng lời nói thật sâu im lặng. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có cái này là gan cùng năng lực này. Đổi lại những người khác, ai dám dạng này? Dù là cùng là nửa bước tiên đế cũng không nhất định dám. Tiêu Y thì hắc hắc cười không ngừng, vẫn là chính mình nhị sư huynh lợi hại. Đem nửa bước tiên đế làm triệu hoán thú tới sai bảo. Quản vọng thật sâu im lặng một phen về sau, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thở ơ, nhịn không được hỏi mình tiểu lão hương, ngươi đây, ngươi không đi cùng. Tuy nói Kế Ngôn mấy cái đều còn mạnh hơn đối phương một chút, nhưng người nào cũng không dám cam đoan chắc thắng. Lữ Thiếu Khanh nhíu môi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện trọng yếu hơn? Tất cả mọi người hiếu kỳ, còn có cái gì chuyện quan trọng? Tiêu Y thì to gan hỏi, nhị sư huynh chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, hướng về Lam Kỳ đến gần mấy bước, cười tủm tỉm hỏi, ta tiên thạch đâu? Lấy ra sao? Lam Kỳ sắc mặt cứng đờ, Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói là cười tủm tỉm, nhìn xem hòa ái chân thành, nhưng mà hắn chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Sợ hãi từ đáy lòng sinh sôi ra, triệt để chiếm cứ toàn thân của hắn, làm hắn từ bên trong ra ngoài đều tại có chút run rẩy. Hắn không muốn run rẩy, hắn là tiên quân, hắn muốn đem trong lòng sợ hãi đè xuống. Nhưng mà, đối mặt một vị nửa bước tiên đế, hắn thế nào cũng ép không được trong lòng sợ hãi. Như là bị thiên địch để mắt tới, bản năng sợ hãi để hắn không cách nào không phát run.
Ngươi, ta.
Lam Kỳ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, đầu óc hỗn loạn tương mừng, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại không có nửa điểm tiên quân hoặc là phó thành chủ dáng vẻ, nhìn xem tựa như một cái phổ thông phàm nhân đối mặt với chân chính tiên nhân. Không cách nào bảo trì trấn định. Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí nói, tiên thạch đâu? Lý mãi mãi, ta đã thư thả rất nhiều thời gian cho ngươi. 1000 tỷ tiên thạch, lại thêm một chút xíu lợi tức, ngươi không cho ta 10 vạn ức, hôm nay ta liền đem ngươi áp chế cốt dương hồi. Một chút xíu lợi tức, 10 vạn ức. Lam Kỳ kém chút ngất đi. Người chung quanh cũng im lặng. Quản vọng nhịn không được nhà rảnh, thật là một cái tiểu hỗn đản. Quản vọng nhịn không được suy đoán Lữ Thiếu Khanh đời trước có phải hay không cho vay tiền, bởi vì làm việc quá ác, bị người đánh chết mới đi đến thế giới này. Ân Minh Ngọc im lặng nói, đây chính là hắn nói chuyện trọng yếu. Tiểu Y hiểu được, cười đến càng thêm vui vẻ, đương nhiên. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, tiên thạch cái gì mới là trọng yếu nhất? Nửa bước tiên đế cùng tiên thạch so sánh, khẳng định là tiên thạch trọng yếu. Ai ai? Lữ Thiếu Khanh bất mãn đều, ngươi không nói lời nào có ý tứ gì? Muốn trốn nợ? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Lam Kỳ cắn răng, thật vất vả mới đè xuống trong lòng sợ hãi, ta không có. Lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh liền giống giận, không có. Ngươi đã thể, con em ngươi, ngươi nói không có. Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào? Ta mẹ nó hiện tại liền chặt chết ngươi. Lam Kỳ kém chút khóc lên, ta nhận chữ vật, bị ngươi cầm đi. Ta toàn bộ thân gia đều ở nơi đó, ngươi cầm đi, ta lấy cái gì cho ngươi? Lam Kỳ đi theo Kim Hoa tới đây, mục đích không đơn thuần là muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh một nhóm, còn muốn lấy đem chính mình nhẫn chữ vật cầm về. Hiện tại xem ra, nhẫn chữ vật không cầm về được không nói, cái mạng nhỏ của hắn cũng có khả năng muốn nằm tại chỗ này. Đáng chết. Lam Kỳ trong lòng lần nữa hung hăng hỏi thăm Kim Hoa một nhóm. Tới đây thời điểm, khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí, uy phong lẫm liệt, kết quả giống chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn. Ai? Ngay tại Lam Kỳ muốn chết thời điểm, thở dài một tiếng, quản vọng tới. Hắn đi vào bên người Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi cầm nhẫn chữ vật hắn, coi như xong đi. Quên đi thôi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm quản vọng, ngươi bên nào? Ngươi thấy lão nãi nãi xương đuổi chất lơi lỏng, ngươi không muốn ôm, ngươi muốn chuyển đổi trận doanh. Ngươi mù sao? Bắp đuổi của ta ngươi không có gặp. Lữ Thiếu Khanh dùng sức vô vô bắp đuổi của mình, ngươi bình thường muốn ôm còn ôm không đến, ngươi thế mà ghét bỏ. Quản vọng thổ huyết, hỗn đản, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Ai mẹ nó muốn ôm bắp đuổi của ngươi? Ngươi nhìn hắn bộ dạng này, ngươi còn trông cậy vào muốn bao nhiêu tiên thạch? Quản vọng hít sâu một hơi, để ép muốn đánh người xúc động. Cùng hắn làm khó coi, chẳng bằng hào phóng một điểm, cũng không mất ngươi nửa bước tiên đế khí độ. Khí độ? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua quản vọng, khí độ là cái gì? Có thể làm cơm ăn vẫn có thể làm tiên thạch, linh thạch dùng. Quản vọng sắc mặt, rất muốn dùng đầu của mình đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn đều không bỏ ra nổi tiên thạch, ngươi có thể làm gì? Ta có thể giết hắn a? Lữ Thiếu Khanh để quản vọng thổ huyết, cũng để cho Lam Kỳ trong lòng càng phát ra sợ hãi. Nếu là có thể, hắn muốn chạy trốn, cách Lữ Thiếu Khanh càng xa càng tốt. Nhưng mà, hắn hiện tại muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn cũng không có lòng tin tại nửa bước tiên đế trước mặt chạy trốn. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn liền một câu muốn chém giết muốn dốc thịt đều nói không nên lời. Quản vọng lần nữa thở dài, nhìn xem Lam Kỳ đều cảm thấy đáng thương, nhưng đây là hắn tự tìm. Quản vọng đối Lam Kỳ nói, cầm tiên thạch cho hắn đi, ta cam đoan với ngươi hắn không giết ngươi. Sau khi nói xong, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, làm cái gì lạm người tốt? Được chưa, xem ở ngươi mập phì trên mặt, ta cho ngươi một bộ mặt. 1000 tỷ tiên thạch, lấy ra liền lăn, không phải đừng trách ta mũi kiếm sắc. Chương 3010, nhất kéo nửa bước tiên đế. 1000 tỷ tiên thạch. Lam Kỳ cắn răng, hận đến phát cuồng. Nếu như nhẫn chữ vật tại trong tay, đừng nói 1000 tỷ, liền xem như 10 vạn ức, hắn cũng có. Nhưng bây giờ, hắn chính là một người nghèo rất mồng tơi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đi góp, từ bên người những người khác trong tay đông góp tây góp, góp đủ. Quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh kinh bị, điểm ấy tiên thạch không phải tiện tay liền có. Còn nói là tiên quân, lẫn vào cũng đủ kém. Một phen đem Lam Kỳ tức giận đến toàn thân phát run. Đường đường tiên quân cái gì thời điểm nhận qua dạng này nhục nhã? Nếu như là trước kia, Lam Kỳ nhất định liều mạng. Nhưng bây giờ, đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng vô năng cùng nộ. Được rồi, quản vọng ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, để hắn đi thôi. Hắn dù sao cùng chúng ta mấy cái quen biết nhiều năm, ngươi liền tha cho hắn một mạng đi. Bá, Bạch Nột bọn người ánh mắt phức tạp. Nói thật, hết thảy đều là Lam Kỳ gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Nếu như không phải hắn điên cuồng nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, cũng là sẽ không rơi xuống như thế tình trạng. Vốn cho rằng Lam Kỳ trên tay Lữ Thiếu Khanh ăn phải cái lô vốn, hội trưởng điểm trí nhớ, không nghĩ tới mang theo nửa bước tiên đế đi lên, muốn đem bọn hắn những người này thậm chí quang minh thành đều diện. Lữ Thiếu Khanh giết hắn cũng không có người nói cái gì, ngược lại sẽ có người vỗ tay khen hay. Quản vọng đánh bạc chính mình một gương mặt mo, đang vì hắn tranh thủ sau cùng một tia cơ hội. Có thể a? Quản vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem quản vọng, ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì? Ngươi xem người ta nhận ngươi tình sao? Lam Kỳ đối mặt đám người, cứ việc biểu lộ bình tĩnh, không nói một câu. Nhưng là Lam Kỳ sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt oán hận là thế nào cũng ẩn tàng không ở bộ dáng này để mọi người tin tưởng, một khi Lam Kỳ có cơ hội, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Quản Vọng nhìn xem Lam Kỳ bộ dáng này, trong lòng thầm than một tiếng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn có thể làm cũng chỉ có dạng này. Sau đó hắn lui lại hai bước, không có ý định tiếp tục lẫn vào. Lữ Thiếu Khanh đối Lam Kỳ nói, tốt, ngươi có thể đi. Lần sau mặt nạ ta muốn phải giết chết ngươi. Lam Kỳ trong ánh mắt oán hận càng sâu, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đám người có thể rõ ràng cảm thụ được Lam Kỳ khí tức tại rời đi nơi này một nháy mắt liền biến mất. Tiêu Y Y nói thầm, trốn được thật là khá nhanh, chậc chậc. Những người khác thì ánh mắt phức tạp. Nếu như Lam Kỳ không có gây lầm người, cũng không cần rơi xuống kết quả như vậy. Ai? Tại Lam Kỳ rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh thu hồi tự mình tay phải, túi đầu nhìn xem, sau đó cũng là thở dài. Nhị sư huynh, thế nào? Tiêu Y Y lại gần, quan tâm hỏi, ngươi không vui vẻ sao? Mười vạn đức cứ như vậy bay mất, ngươi nói ta có thể vui vẻ sao? Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng nói, ta mặc kệ, đồng hương, từ giờ trở đi, ngươi thiếu ta 10 vạn đức tiên thạch. Phúc. Quản Vọng thổ huyết, làm sao lại thiếu tiên thạch rồi? Hỗn đản, ta làm sao thiếu ngươi tiên thạch? Ngươi muốn bảo đảm hắn, ngươi liền phải cho ta 10 vạn đức tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh một bộ không nói lý bộ dáng, để Quản Vọng càng thêm muốn thổ huyết. Hắn hừ một tiếng, nhịn xuống muốn phun chết đồng hương, ngươi đi giết hắn đi. Lam Kỳ đã ly khai, thời gian mặc dù ngắn, nhưng nghĩ đến hẳn là liệu mạng thoát đi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đuổi theo cũng muốn một chút thời gian. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, hẳn là sẽ không đi làm những chuyện này. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Quản Vọng trong lòng nhảy một cái, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, luôn cảm giác đến Lữ Thiếu Khanh trong tươi cười có gì đó quái lạ. Tiêu Y Y lại gần, nhị sư minh, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Y Y chỉ nơi xa. Tại xa xôi trên bầu trời, có ba khu chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn, có vấn đề gì? Mấy cái tiểu nhân vật đều không giải quyết được, còn không biết xấu hổ làm nửa bước tiên đế. Quản Vọng nhịn không được nhà rãnh, tiểu nhân vật, đó cũng là nửa bước tiên đế. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Người ta như thế nào đi nữa cũng là nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, đó cũng là nhất kéo nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh lời này nghe cũng là người ta cảm thấy cuồng vọng. Nhưng nhìn một chút xa xa chiến đấu, đám người trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào phản bác. Kế Ngôn ba người đều chiếm thượng phong. Loan Sĩ, Nguyệt hai người cơ hồ là đè ép đối phương đang đánh. Kim Hoa, Côn Dao hai người không có lực phản kháng chút nào. Về phần Đoạ Thần Hoài Tử, cứ việc còn có thể cùng Kế Ngôn đánh cho không phân trên dưới. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Hoài Tử không làm gì được Kế Ngôn. Mà lại Kế Ngôn khí tức như là một vòng dâng lên mặt trời mới mọc, lại bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Để mọi người tin tưởng Kế Ngôn lại sẽ giống trước đó như thế, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Một màn này để rất nhiều người thấy không biết do nói cái gì cho phải. Những này thời gian đến nay, trái tim của bọn hắn như ngồi chung xe cáp treo, bắt đầu lúc rơi, kích thích vô cùng. Một số người cảm thấy mình đã có bệnh tim, đã tiếp nhận không được ở chuyện kích thích. Bá biểu lộ có chút phức tạp, nàng đối Lữ Thiếu Khanh thật sâu thi lễ một cái, công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Lữ Thiếu Khanh có thời điểm rất để nhân khí đến nghiến răng, nhưng là hắn đối Quang Minh Thành cống hiến rõ như ban ngày. Không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Quang Minh Thành đã sớm hủy diệt. Nói Lữ Thiếu Khanh là Quang Minh Thành nhân cứu mạng tuyệt không quá đáng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Đường gặp bất bình rút đao tương trợ, miệng cảm tạ thì không cần, thật muốn cảm tạ ta, tùy tiện cho ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch đi. Bá lập tức ngậm miệng. Tiên thạch cái gì thôi được rồi. Tiên thạch cái gì luôn cảm giác là tại nhục nhã người. Đường đường nửa bước tiên đế, còn muốn tiên thạch làm gì? Quản Vọng rất giận, có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác. Hỗn đản, ngươi không đề cập tới tiên thạch có thể chết sao? Đều đã là nửa bước tiên đế, há miệng ngậm miệng chính là tiên thạch, không chê hạ giá. Lữ Thiếu Khanh yếu ớt nói, sẽ không chết, nhưng là sẽ thương tâm. Chương 3011, hắn tại dắt chó. Thời gian nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng, nửa bước tiên đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu như vậy thời gian, để rất nhiều người lệ nóng doanh trọng. Dạng này mới đúng chứ. Nửa bước tiên đế chiến đấu liền nên thời gian dài như vậy, liền nên dạng này bền bỉ xuống dưới. Không phải còn gọi cái gì nửa bước tiên đế. Thời gian ngắn liền chiến đấu kết thúc, có thể xem như chiến đấu sao? Bình thường thế giới liền nên là như thế này, sẽ không có khoái nam tồn tại. Ở trong liền số Ân Minh Ngọc kích động nhất. Nàng sụp đổ thế giới ngay tại gây dựng lại bên trong. Ân Minh Ngọc cảm thụ được xa xa chiến đấu, con mắt ướt át, thế giới muốn khôi phục bình thường sao? Tại Ân Minh Ngọc kích động thời điểm, bên cạnh truyền đến bẹp bẹp thanh âm. Lữ Thiếu Khanh có lẽ là trước đó liền đem cái bàn lấy ra, tại đập lấy tiên độ. Nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, giống như xa xa chiến đấu cùng hắn không hề có một chút quan hệ, không thấy không điểm khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nhàn nhã để Ân Minh Ngọc rất khó chịu. Bẹp thanh âm để nàng cảm thấy rất nhao nhao. Dù là nơi xa truyền đến tiếng oanh minh cũng áp chế không nổi. Nàng nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Làm sao? Cô nàng, ngươi cũng muốn ăn? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng người, nắm tay thả tại tiên đậu phía trên, như là hộ ăn con chó, không cho ngươi. Phúc. Ân Minh Ngọc muốn thổ huyết. Ai đặc biệt mà yêu thích chó của ngươi hả đậu? Quản Vọng nhịn không được nhả rãnh, hôn đản, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, chỉ vào nơi xa, bọn hắn bộ dạng này còn có thể thua, chính mình cắt cổ đi. Ở phía xa chiến đấu, liền xem như Kế Ngôn cũng đã chiếm thượng phong. Hoài Từ vị này đoạ thần nửa bước tiên đế bị đánh đến gầm thét liên tục. Về phần Kim Hoa, Côn Dao hai người thì lộ ra càng thêm chật vật. Bọn hắn vết thương chồng chất, đau khổ trèo trống, hiện tượng hoàn sinh. Dấu hiệu thất bại đã hiển, bất cứ lúc nào cũng sẽ là bại. Chiến đấu như vậy hoàn toàn chính xác không cần lo lắng. Tiêu Y Y nhãn châu xoay động, nhịn không được hỏi, "Nhị sư minh, ngươi không phải nói thánh chủ rất mạnh sao? Hiện tại nhìn xem cũng không phải rất lợi hại a." Cứ việc Loan Si đã đè ép Côn Dao đánh cho Côn Dao liên tục thổ huyết, tình cảnh mười phần hỏng bét. nhưng theo Tiêu Y Nghi, không lợi hại. Dạng này thánh chủ, không nên đáng giá nhị sư huynh như thế kiêng kỵ mới đúng. Bên cạnh người nhẫn không được ghé mắt, không phải rất lợi hại. Lời này cũng là ngươi nha đầu này có thể nói. Loan Sĩ để ép một vị nửa bước tiên để đánh, đều đánh thành chó, còn không lợi hại. Ân Minh Ngọc trong lòng kìm nén một cỗ khí, chính là khó chịu thời điểm, nghe được Tiêu Y Nghi nhịn không được phản đối, cho cười, hắn không mạnh, ai mới mạnh. Tiêu Y Nghi bĩu môi, không có điểm kiến thức, nếu như hắn thật lợi hại, đã sớm nhanh gọn hẳn là giết chết Quân Dao, mà không phải đánh lâu như vậy. Đám người lần nữa ghé mắt, thuần thục. Ngươi làm nửa bước tiên đế là cái gì? Đồ ăn chó vẫn là yếu gà. Côn Dao như thế nào đi nữa cũng là nửa bước tiên đế. Quản Vọng lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Có thể đánh thành dạng này đã rất không tệ. Để Côn Dao không có nửa điểm sức phản kháng, hắn đã rất mạnh. Tiêu Y Y vẫn là câu nói kia, vẫn là rất yếu a. Phúc. Quản Vọng muốn thổ huyết, trước kia đang yêu nha đầu đi nơi nào? Nhìn xem vẻ bại Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng liền giận không chỗ phát tiết, ngươi dạy hư người. Chớ nói lung tung a. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không nghĩ có nổi, ngược lại đi mắng Tiêu Y Y, đối nửa bước tiên đế thả chút tôn trọng. Như ngươi loại này tàn bã, người ta thổi khẩu khí cũng có thể giết ngươi. Nửa bước tiên đế rất mạnh có được hay không? Sau đó đối Quản Vọng nói, nhìn, ta bình thường là như thế này dạy nàng. Thế nhưng là nàng quá ngu, dạy không tới. Quản Vọng, đáng người. Đối nửa bước tiên đế thả chút tôn trọng. Có vẻ như chính ngươi chưa từng có đối nửa bước tiên đế từng có tôn trọng, ngươi có mặt nói lời này. Tiêu Y Y lại nói, nhị sư huynh, ngươi không phải nhẹ nhõm đem giết chết tiến tử cống cùng tử trị sao? Ngươi đối phó bọn hắn không được bao lâu thời gian a? Đám người lần nữa ghé mắt, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vô luận là đối phó Yến Tử Cống vẫn là Từ Trị, nhưng lại không được bao lâu thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy muốn nói có thể giết Yến Tử Cống cùng Từ Trị, đám người không quá tin tưởng. Nửa bước tiên đế dễ giết như vậy sao? Quản Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi giết bọn hắn? Ngươi đoán? Ba. Quản Vọng tay đập vào trên mặt bàn, có hất bàn xúc động, nói thật. Nhìn xem Quản Vọng có dấu hiệu bùng nổ, Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, phải chết đi. Nếu như bọn hắn không có tiểu hảo. Lời này để chúng người nhẫn không được hít một hơi lãnh khí. Quản Vọng giật mình, theo bản năng đưa tay. Xoạt xoạt. Cái bàn bị hắn xé một khối. Nóa. Lữ Thiếu Khanh bước lên đến, sắc mặt bất thiện, ngươi muốn làm gì? Lật bàn sao? Mọi người là đồng hương, ta không muốn đánh ngươi. Bồi ta cái bàn. Quản Vọng chỉ coi không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi không có nói sai. Nửa bước tiên đế a, hơn nữa còn là hai vị. Lữ Thiếu Khanh đối đầu thời gian của bọn hắn cộng lại, đều không đủ hai ngày, có thể giết bọn hắn. Nếu như là thật, Lữ Thiếu Khanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dạ, ta nói dối. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, bồi ta cái bàn. Quản Vọng tức giận đến muốn đụng chết Lữ Thiếu Khanh. Hai người không tại cùng một cái kênh bên trên. Ta không tin. Quản Vọng cau mày, ngươi ở chỗ này dọa người. Không tin thì không tin, Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, không có để ngươi tin, bồi ta cái bản. Quản Vọng tức chết, ngươi nếu là dạng này, đến thời điểm ta cho ngươi tình báo cũng muốn thu phí. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cười ha hả, không còn yêu cầu bồi thường, giọng nói nhẹ nhàng, không phải liền là chỉ là nửa bước tiên đế sao? Giết bọn hắn có cái gì khó? Yếu gà một cái. Đám người muốn thổ huyết. Vừa rồi ngươi không phải như vậy nói, ngươi quả nhiên không cho nửa bước tiên đế một điểm tôn trọng. Quản Vọng biểu thị không tin, làm sao có thể? Kia là nửa bước tiên đế a. Nửa bước tiên đế lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, chỉ hướng Loan Sĩ phương hướng, kia ra hỏa tại dắt chó đây. Chương 3012, bởi vì hắn là thánh chủ. Dắt chó. Đám người đầu tiên là sửng sở, rất nhanh kịp phản ứng. Cảm thụ một cái xa xa chiến đấu. Loan Sĩ thần sắc nhẹ nhõm, trong lúc phất tay tràn đầy bá khí. Không có bởi vì Côn Dao là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Đem Côn Dao đánh cho liên tục thổ huyết, cực kỳ chật vật. Tại mọi người trong mắt, Loan Sĩ là đã chiếm thượng phòng, nhưng không có hiện ra nghiền ép chi thế. Bọn hắn nhìn không ra Loan Sĩ là lưu lại tay. Thấy thế nào cũng giống như Loan Sĩ sử xuất toàn lực, Côn Dao mặc dù gian nan, nhưng vẫn là có thể chống đỡ xuống dưới. Làm sao có thể? Ân Minh Ngọc theo bản năng mở miệng, hắn còn lưu lại tay. Nhìn không ra a. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua đám người. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn họ đích xác nhìn không ra. Tiêu Y Y cười hỏi, nhị sư huynh, người đã nhìn ra. Có thể nói một chút sao? Đám người bên hai, nín thở ngưng thần, định nghe Lữ Thiếu Khanh nói như thế nào. Dính đến nửa bước tiên đế, có thể học thượng một chút điểm, đối với mình cũng là có chỗ tốt rất lớn. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ta cũng không nhìn ra. Phúc. Đám người muốn thổ huyết. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập ai oán, hận không thể thổ huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Cái này ra hỏa, quá muốn ăn đòn. Quản Vọng cắn răng, hỗn đản, ngươi nhìn không ra, ngươi dựa vào cái gì nói hắn lưu lại tay? Liền xem như đọa thần nửa bước tiên đế, cũng không nhất định mạnh đến không thể ngăn cản. Giai người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ngươi còn có phải hay không người? Chỉ bằng hắn là thánh chủ a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí nhẹ bồng bềnh, lại mang theo nghiêm túc, không quan hệ hắn có phải hay không đọa thần. Thánh chủ Loan Sĩ là một cái duy nhất để Lữ Thiếu Khanh thật sâu kiêng kỵ ra hỏa. Tại hạ giới, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào đại thừa kỳ, phá vỡ tiền nhân ghi chép. Nếu như không phải hắn cùng kế ngôn có chút đặc thù, không nhất định có thể so sánh qua được thánh chủ. Còn nữa, rơi vào hắc ám, không có mất đi tâm trí, không có trở thành hắc ám chó săn. Chỉ là điểm này Loan Sĩ liền đã siêu việt 99% điểm chín người. Lấy nửa bước tiên đế thực lực đối phó một cái phổ thông nửa bước tiên đế, còn có thể đánh lâu như vậy, không nương tay, Lữ Thiếu Khanh nghĩ không ra có khác khả năng. Đám người im lặng. Quản Vọng cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, cũng bởi vì cái này. Đương nhiên, hắn làm như vậy vì cái gì? Quản Vọng kinh bị, là tuyệt không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Có thể mau chóng kết thúc chiến đấu còn muốn kéo lấy ở chỗ này, hắn ưa thích sống sao? Dĩ nhiên không phải Lữ Thiếu Khanh nói ra nguyên nhân, hắn đang diễn trò a, diễn kịch cho ta nhìn. Ngươi càng ngày càng không hợp tói thường. Quản vọng rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, hắn ánh mắt trở nên hung ác, ngươi nói hiệu nói vượng, đùa chúng ta. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh lười nhác giải thích, một bước phóng ra, thân ảnh biến mất. Sau đó thanh âm của hắn tại giữa thiên địa vang vọng, "Nóa, các ngươi mấy cái này phế vật, còn bắt không được bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem ba người các ngươi ai tuổi bắp nhất." Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, nguyệt bên kia trong nháy mắt phát lực. Một vòng trăng lưỡi liềm bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời, trong sáng ánh trăng đem thiên địa thôn phệ. Vốn là đã rất tồi tệ Kim Hoa lập tức hét thảm lên. Ngay từ đầu hắn đã bị nguyệt đả thương, trạng thái không tốt, đằng sau lại tại cùng kế ngôn chiến đấu bên trong thể xác tinh thần mỏi mệt, cực lớn tiêu hao hắn tình trạng. Nguyệt thực lực mạnh hơn hắn, để ép hắn tiến một bước tiêu hao hắn. Hiện tại nguyệt đột nhiên phát lực, Kim Hoa bất ngờ kêu thảm một tiếng, thân thể biến mất tại từ trên trời giáng xuống ánh trăng bên trong. A, kêu thảm về sau, tựa hồ biến mất, nhưng là tại quang mang bên trong, Kim Hoa thân thể đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành giữa thiên địa cự nhân. Đi chết. Đỉnh lấy màu bạc ánh trăng, Kim Hoa hung hăng một quyền nện xuống tới. Nắm đấm như là bầu trời sụp đổ, dính dấp vô số quy tắc, mang theo sức mạnh đáng sợ chấn áp mà xuống. Thấy cảnh này người hô hấp dừng lại. Cái này một quyền uy lực tựa hồ có thể băng diệt toàn bộ tiên giới. Hừ. Nguyệt biểu lộ không thay đổi, trên trời trăng lưỡi liềm biến thành trăng tròn. Rơi xuống quang mang lần nữa tăng vọt. Ầm ầm. Một cái ánh trăng liền xuyên thủng Kim Hoa nằm đấm, để hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cuối cùng, ánh trăng lại một lần đem Kim Hoa thôn phệ. Lần này, Kim Hoa không còn có bất kỳ biện pháp phản kháng. Đợi đến Nguyệt ngừng tay thời điểm, Kim Hoa khí tức cũng đi theo biến mất. Nguyệt thu thập xong Kim Hoa về sau, nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh phương hướng, biểu lộ hơi ngạo nghễ. Hừ. Nhưng mà nhìn kỹ, nàng kém chút muốn giết người. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn nàng bên này, đã sớm chạy xa. Nguyệt cắn răng, hỗn đản tiểu tử. Kế Ngôn cùng Loan Sĩ không có bởi vì Lữ Thiếu Khanh một phen mà đột nhiên phát lực, bọn hắn vẫn như cũ duy trì trạng thái của mình. Lữ Thiếu Khanh nhận thân tại hư không bên trong, nhìn phía xa Kế Ngôn cùng Hoài Tử chiến đấu. Không giống với Nguyệt hoặc là Loan Sĩ, Kế Ngôn bên này chiến đấu hơi có chút phí sức. Mặc dù nói Kế Ngôn khí thế càng phát ra cực nóng, như là một vòng thiêu đốt mặt trời, thỏa thích tản mát ra hào quang của mình, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng hắn thương thế trên người lại là không có chút nào so với tay ít. Hắn có thể cho Hoài Tử tạo thành tổn thương, Hoài Tử tự nhiên cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Hoài Tử là nửa bước tiên đế, càng là đoạt thần. Thực lực không là bình thường cường đại. Huống chi, Kế Ngôn bước vào nửa bước tiên đế thời gian không dài, hắn còn không có triệt để trưởng khống nửa bước tiên đế lực lượng. Mặc dù cùng địch nhân chiến đấu có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng khống đột nhiên bạo tăng lực lượng, nhưng là cùng Hoài Từ loại này uy tín lâu năm nửa bước tiên đế so sánh vẫn có chút chênh lệch. Bất quá Kế Ngôn không quan tâm những này, hắn dựa theo biện pháp của mình, dựa theo phương thức của mình để chiến đấu. Như là một tên chiến sĩ, trực diện công kích, không sợ hãi chút nào. Một lần lại một lần đối địch nhân khởi xướng công kích. Cùng Hoài Từ đánh đối công, dù là chính mình thụ thương cũng ở đây không tiếc. Hoài Từ ở trên người Kế Ngôn lưu lại vết thương, đồng dạng, trên người hắn cũng có Kế Ngôn lưu lại vết thương. Phong mang kiếm ý để hắn cực kỳ không dễ chịu, máu đen không ngừng chảy ra. Giống. Hoài Từ gầm thét liên tục, đáng chết sâu kiến, người đáng chết. Chương 3013, cảm giác bất lực. Hoài Từ gầm thét liên tục, đối mặt Kế Ngôn, hắn có một loại cảm giác vô lực. Vô luận công kích của hắn cỡ nào lăng lệ, cỡ nào bạo ngược, đều không thể đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn thân thể che kín vết thương, tiên huyết chảy ra, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhưng là hắn sừng sững không ngã, khí thế bức người, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đối mặt Hoài Từ công kích, hắn không có trốn tránh, mà là đón đầu mà lên. Kiếm quang phong mang, phóng lên tận trời. Cùng hắn lôi quang va chạm. Công kích của hắn có thời điểm bị Kế Ngôn đánh tan, còn ở trên người hắn lưu lại vết thương. Tức giận đến Hoài Từ hai mắt càng phát ra đỏ thẫm, hận ý càng phát ra trùng thiên. Hắn mặc dù là đọa thần bên trong nửa bước tiên đế, đối với cùng cảnh giới tiên nhân mà nói, hắn vô địch. Nhưng đối đầu với không phải người bình thường Kế Ngôn, dù là hắn hết lần này đến lần khác đều không thể triệt để đánh bại Kế Ngôn. Đáng chết, đáng chết. Hoài Từ trong lòng không ngừng gầm thét. Dạng này Kế Ngôn để hắn không nhịn được nghĩ lên chuyện lúc trước. Trước đó hắn tại tiên giới phía trên đối hạ giới Kế Ngôn xuất thủ, đồng dạng không có cách nào giết chết hắn, ngược lại để Kế Ngôn chặt đứt hắn một tiết ngón tay. Cứ việc kia thời điểm hắn phát huy ra thực lực chưa tới một thành, nhưng đồng dạng để hắn cảm nhận được vô tận sỉ nhục. Hôm nay phần này sỉ nhục gấp trăm lần gia tăng, để hắn hận ý trùng thiên. Hận đến phát cuồng, hận không thể đem cái này thế giới hủy diệt. Hắn là thần, đi theo thượng thần đi thẳng đến bây giờ. Hủy diệt qua vô số thế giới, đồ diệt qua vô số sinh linh. Cao thủ gì, cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều chỉ có phụ phục cầu xin tha thứ phần. Cái gọi là tiên, ở trước mặt hắn giống nhau là sâu kiến. Hiện tại, hắn lại bị một con run rế, vẫn là vừa mới đột phá sâu kiến của lấy. Mặc cho thủ đoạn của hắn tề xuất đều không làm gì được. Làm sao không làm hắn phát cuồng? Còn nữa, hắn cảm nhận được Kim Hoa khí tức biến mất, để trong lòng của hắn ít nhiều có chút hoảng hốt. Dù sao cũng là nửa bước tiên đế, vì sao lại bị giết chết? Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Kế Ngôn, ánh mắt sát ý đạt đến đỉnh phong. Không thể kéo dài nữa. Tiếp tục như vậy, Hoài Từ lo lắng cho mình sẽ bị mệt chết. Đi chết đi. Hoài Từ gầm thét một tiếng, thể nội bỗng nhiên toát ra quần quần luân hồi sương mù. Mãnh liệt mà ra luân hồi sương mù rất nhanh liền đem tiên địa bao phủ, liên đối xa xa quang minh thành đều muốn bị thôn phệ. Đen nghịt luân hồi sương mù tràn ngập mà đến, phản phất tại bên trong có đáng sợ tuyệt thế ma vương, làm cho người ngạt thở. Uy áp đáng sợ như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến nơi xa chiến đấu côn dao. Nhìn thấy Hoài Từ đáng sợ như thế, côn dao sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Trước mặt nàng cũng là đoạt thần. Loan Sĩ Tử vừa mới bắt đầu liền cho nàng một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Côn dao cảm thấy mình là một cái thỏ nhỏ bị trong rừng nhất cường đại, đáng sợ nhất mãnh hổ để mắt tới. cảm giác tử vong một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng phía trên, để lòng của nàng một mực không có cách nào an ổn. Kim Hoa khí tức biến mất, Côn Dao biết mình nhất định phải chạy trốn. Cho nên, thừa dịp luân hồi xương mù lăn lộn thời khắc, thân thể của nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu phù ở giữa thiên địa. Loan Sĩ nao nao, sau đó cười khẩy, thân ảnh đồng dạng biến mất. Luân hồi xương mù quần quật đem kế luôn thôn vệ. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết. Tại hắc ám bên trong hoài từ thanh âm quần quật mà tới. Nhưng mà trả lời hắn là kế luôn một kiếm. Ông một tiếng, phong mang kiếm ý bộc phát, vô khâu kiếm đột nhiên tăng vọt, hóa thành giữa thiên địa cự kiếm. Hung hăng một kiếm rơi xuống, kiếm quang sáng chói, quét ngang hắc ám. Đầy trời luân hồi xương mù như là gặp mặt trời, nhao nhao tiêu tán tại kiếm quang bên trong. Thiên địa lại lần nữa khôi phục quang mang. Một kiếm liền phá hoại từ sát chiêu. Hoài từ sửng sốt một cái. Luân hồi xương mù à, phía trên truyền thừa đáng sợ đồ vật, tại kế ngôn trước mặt liền một hiệp đều nhịn không được. Đáng chết. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoài từ càng thêm lớn âm thanh gầm thét, ngươi đi chết đi. Một quyền đánh ra, đầy trời thiểm điện rơi xuống, hóa thành một nắm đấm. Phản phất dẫn động cửu thiên thần lôi, phát ra to lớn tiếng oanh minh, sức mạnh đáng sợ không ngừng va chạm, bộc phát hủy diệt khí tức trực tiếp đem kế ngôn cùng chung quanh thiên địa hủy diệt. Kế ngôn thân ảnh biến mất tại hỗn độn bên trong. Hoài từ ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng mà không đợi hắn lộ ra tiêu dung. Tại tối tăm mở mịt hỗn độn bên trong, một vòng kiếm quang xuất hiện. Đến từ hỗn độn nhất chỗ sâu, vượt qua thời không trường hạ, mang theo đáng sợ phong mang khí tức giết tới. Đáng chết. Hoài từ nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, luân hồi xương mù cấp tốc mãnh liệt mà ra, đem hắn bao phủ lại, tạo thành một cái bảo hộ thuẫn. Phù một tiếng nhẹ giọng, luân hồi xương mù tại kiếm quang bên trong nhao nhao tiêu tán. Tựa hồ kế ngôn kiếm quang chính là luân hồi xương mù thiên địch, không có cách nào ngăn cản. Giống. Hoài từ phát ra gầm lên giận dữ, thân hình biến mất tại kiếm quang bên trong. Đợi đến kiếm quang biến mất, Hoài từ thân ảnh lại xuất hiện. Hắn từng ngụm ho ra máu, vết thương đầy mủ, dòng máu màu đen chảy ra. Phẫn nộ hắn tiếp tục xuất thủ, lại một lần nữa giống vừa rồi như thế, tựa hồ triệu hoán cửu thiên thần lôi, hóa thành một cái đại thủ hướng phía kế ngôn trấn áp mà xuống. Mỗi một đạo lôi quang đều có thể gì thế, những nơi đi qua, không gian băng liệt, vô số quy tắc hóa thành cho tàn. Tại Hoài từ điều khiển phía dưới, toàn bộ thiên địa hóa thành lôi đỉnh thế giới. Tại thần lôi trước mặt, hết thảy đều bị đánh xuyên, hết thảy đều hóa thành một biển. Kế ngôn không cam lòng yếu thế, đối mặt với khí thế hung hung thần lôi, hắn giơ trường kiếm lên, lần nữa bổ ra một kiếm kia. Kiếm quang hóa thành thần long, gào thét mà lên. Ầm ầm. Cả hai va chạm, giữa thiên địa tựa hồ vang lên tiếng ai minh. Vô số quy tắc tại tiêu tán, thế giới tại sụp đổ, hỗn độn khí tức quét sạch thiên địa. Màu xám hỗn độn dương mù tựa hồ tại thôn vệ toàn bộ thế giới. Hai cỗ lực lượng va chạm, Hoài từ cảm giác được to lớn xung kích rơi trên ngực. Phốc. Hắn tiên huyết trực phún, dòng máu màu đen lượn vẩy bầu trời. Bất quá hắn cũng nhìn thấy xa xa kế ngôn gần giống như hắn, đều là tiên huyết trực phún. Kết quả như vậy để trong lòng của hắn vui mừng. Chí ít kế ngôn ngăn cản không nổi công kích của hắn. Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài từ gầm thét, thân ảnh chớp động, lao thẳng tới kế ngôn mà đi. Nhưng mà, tại trước mặt hắn bỗng nhiên tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, như là mặt nước gợn sóng đồng dạng. Hoài từ không kịp phản ứng, một đầu xuống tới. Chương 3014, tiên đế, yêu ai ai làm. Hoài từ thân ảnh cứ như vậy biến mất tại kế ngôn trước mặt. Kế ngôn đầu tiên là sửng sở, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Hắn kiếm quang đột nhiên tăng vọt, che lấp hết thảy. Sau đó, hắn một bước phóng ra, muốn cùng đi vào. Nhưng là gợn sóng đã biến mất. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, bắn ra một sợi kiếm quang. Nhỏ bé kiếm quang phá vỡ hư không, cũng tạo nên gợn sóng, kế ngôn một bước đi vào, thân thể theo gợn sóng cùng một chỗ biến mất. Hoài từ thân thể xuyên qua gợn sóng, cảm giác được giống xuyên toa hư không, tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Hoài từ thân thể đột nhiên đình chỉ, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, hắn cảm thấy thật sâu không thích hợp. Xung quanh hiện ra sương mù nhàn nhạt, màu xám sương mù, có nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Bầu trời tí tách mưa, nước mưa hỗn tạp màu xám sương mù, cho người ta một loại thế giới vừa mới đản sinh cảm giác. Hắn cảm giác không thấy kế ngôn khí tức, cũng cảm giác không chịu được những người khác khí tức. Càng thêm không có tiên giới cảm giác quen thuộc. Hoàn cảnh xung quanh để Hoài từ trong lòng sinh ra một cỗ linh cảm không lành. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái con mồi, đột nhiên bước vào cái nào đó trong cạm bẫy. Hoài từ tiên thức quyết tán, điên cuồng quét hình thăm dò hết thảy xung quanh. Ngàn dặm, vạn dặm, ước vạn dặm phạm vi tại hắn tiên thức thăm dò tiếp theo lãm hoàn toàn. Lại cảm giác không chịu được bất kỳ khí tức, không thấy một người, cũng không thấy một cái động vật. Tối tăm mở mịt hỗn độn sương mù để hắn cảm thấy mình tựa hồ đi tới một cái thế giới mới. Nhưng mà, Hoài từ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nước mưa, nhìn thấy trên bầu trời treo mặt trời. Mặt trời quang mang chói mắt, giấu ở trong mây đen, nô ra nửa người. Quang mang cùng hạt mưa đều rơi vào trên người, khiến Hoài từ trong lòng càng phát bất an. Ai? Cút ra đây. Lén lén lút lút, tính là gì anh hùng? Phúc. Đột nhiên, đầu cao nữa là không truyền đến một tiếng cười nhạo. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Hoài Từ mà đi. Hoài Từ thần sắc băng lãnh, ánh mắt chỗ sâu mang theo trào phúng. Hắn là nửa bước tiên đế, trưởng không lôi đỉnh, thậm chí có thể làm nhiễu đến đối hạ giới thiên kiếp. Lôi đỉnh đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất đồ vật, đã sớm trở thành thân thể của hắn một bộ phận, như cánh tay sai sử. Ở trước mặt hắn dùng thiểm điện, không phải liền là múa dịu qua mắt tợ. Hoài Từ không hề động, hắn định dùng thân thể của mình đón đỡ. Chỉ là thiểm điện, ở trước mặt hắn chính là tiểu hài tử đồ chơi. Dùng nhục thân tiếp thiểm điện đến cho trốn đi sâu kiến một điểm rung động, để sâu kiến biết mình lợi hại. Hoài Từ ánh mắt chớp động, hét lớn một tiếng, "Sâu kiến, cút ra đây." Sau đó ưỡn ngực, đón đỡ rơi xuống thiểm điện. Ầm ầm, tia chớp màu trắng hung hăng bổ vào hắn ngực. Nhưng mà, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, xâm nhập linh hồn. A! Hoài Từ một tiếng hét thảm, thân thể chia năm xẻ bảy, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, Hoài Từ thân ảnh biến mất, tựa hồ biến mất tại giữa thiên địa. Bất quá rất nhanh, thân thể của hắn gây dựng lại. Lần này, thần sắc của hắn tràn đầy hoảng sợ, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Một đạo thiểm điện kém chút để hắn đi gặp đã sớm quên bộ dáng thái mãi. Hắn tự xưng là chính mình không phải lôi thần, nhưng cũng kém không nhiều. Trong thiên hạ thiểm điện đã không làm gì được hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới nơi này thiểm điện bá đạo như vậy vô song, lập tức liền cho hắn một cái hung ác, cho hắn trọng thương. Tiếp xúc, hắn liền cảm thụ được lực lượng kinh khủng. Không thuộc về thế giới này lực lượng, là một loại lực lượng mới, một loại có thể đem hắn hủy diệt lực lượng. Nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ, hắn tất nhiên sẽ dưới một kích này hồi phi yên diệt. Ai, ai? Hoài Từ lớn tiếng gọi uống, ra. Thanh âm mặc dù lớn tiếng, ngữ khí lại thu liễm không ít. Ai nha nha một cái quen thuộc lại làm hắn chán ghét thanh âm ở trên trời truyền đến, ngươi tại chó sủa cái gì? Hoài Từ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy được ánh nắng bên trong Lữ Thiếu Khanh. Tắm rửa tại ánh nắng bên trong Lữ Thiếu Khanh như là một tôn thần linh, ở trên cao nhìn xuống hắn. Sâu kiến, là ngươi. Hoài Từ trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Là ta. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười chào hỏi, ngươi tốt, Thận Hư gia hỏa. Đơn giản một câu, lập tức khơi gợi lên Hoài Từ lửa giận. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Hoài Từ gầm thét một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Một xuất thủ, chính là vạn trượng thiên lôi, tràn ngập toàn bộ thế giới. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, không thấy hắn có bất kỳ động tác. Giữa thiên địa thiểm điện vèo một cái biến mất không còn tăm tích. Hoài Từ trừng to mắt, toàn cảnh là khó có thể tin. Hắn cảm giác được mình cùng thiên địa đã mất đi liên hệ, không hấp thu được tiên khí, cảm giác không chịu được thiên địa quy tắc. Thiên địa vạn đạo biến mất không còn tăm tích. Hắn như là một cái ngã vào trong nước phàm nhân, hô hấp không đến không khí, cùng đại địa đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Hoài Từ không tin tưởng, hắn lần nữa cảm thụ một cái. Hết thảy chung quanh đều đối với hắn có bài xích, vô hình xua đuổi không thuộc về thế giới này người. Hoài Từ khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi. Lại xuân người giờ phút này cũng hiểu được. Hắn tiến vào thế giới Lữ Thiếu Khanh. Không phải lĩnh vực, không phải trận pháp, mà là một cái thế giới chân chính. Một cái từ Lữ Thiếu Khanh trưởng không thế giới mới. Cùng ngoại giới không đồng dạng, thế giới mới tinh. Thiên, tiên đế. Hoài Từ nói lời này thời điểm, miệng bên trong run rẩy. Có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể làm được loại chuyện này. Tự hành sáng tạo một cái thế giới mới. Nửa bước tiên đế mặc dù có thể tạo dựng thế giới, nhưng cái gọi là thế giới bất quá là một cái mới không gian, là dựa vào ở bên ngoài thế giới không gian. Hoài Từ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh kịp phản ứng, không, không đúng. Ngươi, không thể nào là tiên đế. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là tiên đế, đã sớm một đầu ngón tay đâm chết hắn, mà sẽ không ở nơi này cùng hắn nói nhảm. Tiên đế. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, yêu ai ai làm, ta mới không có thèm. Nửa bước tiên đế đều chút nữa muốn mạng của hắn, trở thành tiên đế. Còn muốn hay không sống? Hảo Hảo Hoài Từ ánh mắt trở nên sắc bén, cũng tham lam, hắn liếm môi một cái. Ngươi con kiến, cỏ này có cơ duyên lớn, rất tốt. Chương 3015, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Hoài Từ ánh mắt tràn ngập tham lam, một bộ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt trọn biểu lộ. Một cái có được thiên đạo thế giới mới, nếu để cho hắn đạt được, hắn tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể trở thành tiên đế. Tiên đế a là giữa thiên địa nhất cường đại tồn tại. Chỉ cần đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, hắn liền có thể thay vào đó, trở thành thế giới này chủ nhân. Cảm nhận được Hoài Từ tham lam ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cười, Thận Hư gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Từ nổi trận lôi đình. Thận Hư, ngươi tu luyện cái gì thời điểm sẽ Thận Hư? Eo của ta tử tốt ra đây. Nổi giận Hoài Từ lần nữa xuất thủ. Đầy trời thiểm điện lần nữa bộc phát. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, vẫn như cũng là tâm thần khẽ động, đầy trời thiểm điện tiêu tán. Thế giới của hắn quy tắc từ hắn mà động. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Hắn không nguyện ý, đối phương căn bản điều động không được quy tắc của nơi này, cảm giác không chịu được nơi này lại đạo. Ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh chính là thần. Một màn này lần nữa để Hoài Từ trong lòng chấn kinh, nhưng là cũng để cho hắn càng phát tham lam. Cỡ nào làm cho người hâm mộ đấu kỵ hận. Sâu kiến, đừng phách lối. Hoài Từ ánh mắt hung ác. Ở chỗ này bị hạn chế, nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước tiên đế. Thể nội luân hồi xương mù lăn lộn mà ra, rất nhanh liền đem chung quanh bao phủ. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được luân hồi xương mù bên trong truyền đến ăn mòn cùng tổn vệ. Hắn góc miệng có chút nhếch lên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vây tay một cái. Hô. Luân hồi xương mù như là nhận lấy triệu hoán nhau nhau hướng phía Lữ Thiếu Khanh hội tụ. Hoài Từ bên này ngay tại cười gằn, hắn biết rõ luân hồi xương mù uy lực, thôn vệ ăn mòn không người có thể địch. Thiên nhân đối đầu đoạ thần, vì cái gì liên tục bại lui? Còn không phải bởi vì luân hồi xương mù. Luân hồi xương mù là đoạ thần nhóm chỗ dựa lớn nhất, là đoạ thần nhóm lớn nhất át chủ bài, là đoạ thần nhóm đánh đâu thắng đó vũ khí mạnh mẽ nhất. Sâu kiến mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không có khả năng ngăn cản được luân hồi xương mù. Hoài Từ trong mắt lóe ra hung ác ánh mắt, mang theo nhe răng cười. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết. Hắn cảm giác được chính mình đã mất đi luân hồi xương mù điều khiển, luân hồi xương mù hô một tiếng, tất cả đều hướng phía Lữ Thiếu Khanh hội tụ. Nhìn xem luân hồi xương mù tại Lữ Thiếu Khanh trong tay hội tụ, dần dần hóa thành một đoàn nhỏ. Hắn mắt chớp váng, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Hỗn đản sâu kiến là người một nhà. Sâu kiến, ngươi. Hoài Từ không dám tin tưởng mình ánh mắt, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Sâu kiến vì cái gì có thể điều khiển luân hồi xương mù? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thuận lợi đem luân hồi xương mù nuốt vào thể nội, Hoài Từ càng thêm hoảng hốt. Người một nhà cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngươi là ai? Hoài Từ đầu có chút mơ hồ, có chút lý không rõ, một nháy mắt làm không minh bạch. Không Thận Hư người. Giống. Hoài Từ con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Từ lần nữa xuất thủ. Lần này hắn đem hết toàn lực, đánh ra chính mình mạnh nhất một kích. Đầy trời luân hồi sương mù cùng thiểm điện cùng một chỗ bộc phát. Luân hồi sương mù hóa thành một cái đại thủ, thiểm điện quanh quẩn tại phía trên, hợp thành một cái lôi đỉnh chi thủ, đối Lữ Thiếu Khanh chấn áp mà xuống. Sức mạnh đáng sợ chấn động toàn bộ thế giới. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười lạnh, hung hăng vung tay lên. Ầm ầm. Đồng dạng là thiểm điện bộc phát. Đen trắng hai đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mang theo vô song lực lượng đánh vào lôi đỉnh chi thủ bên trên. Hai cỗ lực lượng va chạm, điện quang lập loé, bộc phát ra lực lượng đáng sợ đem Lữ Thiếu Khanh cùng Hoài Tử đều tung bay. Hoài Tử phốc một ngụm tiên huyết phun ra. Xa xa Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng thổ huyết. Khắc khắc, ha ha. Hoài Tử đột nhiên cười ha hả. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Hoài Tử tại thời khắc này tràn ngập tự tin, sắc mặt mang theo kích động, nguyên lai ngươi cũng không phải vô địch. Chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Giết ngươi, ngươi hết thảy đều là ta. Hoài Tử lúc đầu đều tuyệt vọng, dự định chạy trốn. Đánh ra một kích mạnh nhất là nghĩ đến sáng tạo cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy đến Lữ Thiếu Khanh thổ huyết bay ngược hắn lập tức kịp phản ứng, hắn còn có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, sáng tạo ra một cái thế giới mới, ở chỗ này hắn chính là thần. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh cái này thần cũng không mạnh. Thực lực của hắn vừa cất bước, vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, không thể chiến thắng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, thổ huyết chính là tốt nhất chứng minh. Hoài Tử cáo giả, sống lâu như vậy, được chứng kiến vô số sóng gió. Chỉ là như thế một cái, Hoài Tử liền biết rõ hắn không cần chạy trốn. Nóa. Lữ Thiếu Khanh trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, ngươi muốn chạy trốn liền chạy, vì cái gì dùng như thế lại lực. Mạnh mẽ lên một cái, cũng không phải là thật hư. Sâu kiến Hoài Tử không có tức giận, ngược lại cười lạnh không thôi, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Chết. Hoài Tử lần nữa xuất thủ, lần nữa sử xuất toàn lực. Dù là có Lữ Thiếu Khanh quấy nhiễu, thực lực của hắn vẫn như cũ đáng sợ. Đầy trời thần lôi oanh minh mà tới, trung điệp cùng Lữ Thiếu Khanh va chạm. Phúc. Bị Hoài Tử xem thấu, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh đang đối kháng với bên trong, lần lượt bay ngược, thổ huyết rơi xuống hạ phong. Khắc khắc. Hoài Tử cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh suy yếu, Hoài Tử cười đến càng thêm càng rỡ, sâu kiến ngươi đã bị thương, ngươi còn dám tới trêu chọc ta. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi thận hư cho ta dũng khí. Lữ Thiếu Khanh một câu lại để cho Hoài Tử tức giận đến toàn thân phát run. Hoài Tử gầm thét, đi chết. Lại một lần đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay, cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh càng thêm suy yếu, Hoài Tử nhe răng cười bắt đầu, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Ta nhìn ngươi có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh mặc dù phun máu, nhưng là biểu lộ mười phần nhẹ nhõm, ngươi cái này thận hư ra hỏa có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như khó được, nhãn hiệu gì đang ăn dược. Sâu kiến, ngươi kêu đi, ngươi làm cho lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Hoài Tử phẫn hận nói, ngươi lại thế nào gọi cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nơi này là độc lập thế giới, Hoài Tử tin tưởng ngoại trừ hai người bọn họ, không có khả năng có bên thứ ba. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn sớm tối đánh bại Lữ Thiếu Khanh, từ đó thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, thay vào đó, trở thành thế giới mới chủ nhân. Vừa nghĩ tới tương lai khả năng, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra tiêu dung. Nhưng mà hắn lại nghe được Lữ Thiếu Khanh kêu, có nghe hay không, còn không mau mau lan ra. Chương 3016, ngươi không phải thật hư, sợ cái gì, chém chết hắn. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng, để Hoài Tử trong lòng nhảy một cái. Theo bản năng ngồi lại, đồng thời thân thể khí tức tăng vọt, tại thân thể của mình trung quanh hình thành một đạo bình chướng. Nhưng mà sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì, không có người xuất thủ, càng thêm không có người đánh lén. Hoài Tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chợt cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng không? Không ai có thể tới cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, phát giác được sau lưng truyền đến ba động, nhìn lại, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Kế Ngôn xuất hiện tại sau lưng. Sắc bén phong mang khí tức để sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng điểm này đắc ý cùng tự tin tan thành mây khói. Đối đầu Lữ Thiếu Khanh, cho dù là chém giết đến cuối cùng, đánh cho lưỡng bại câu thương, hắn vẫn có chút lòng tin. Nhưng Kế Ngôn, hắn thật sự là không có lòng tin kia. Hắn thực lực mạnh hơn Kế Ngôn, nhưng là Kế Ngôn lại giống một cái đánh bất tử tiểu cường, làm sao cũng đánh bất tử. Đối đầu đối thủ như vậy, quả thực rất tra tấn, tinh thần nhận rất lớn xung kích. Mà lại, Kế Ngôn thực lực trong chiến đấu dần dần tăng cường, mỗi lần xuất thủ uy lực đều sẽ tăng cường. Dám cùng hắn lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương, tinh thần, nhục thể đều lọt vào song trọng đả kích. Hoài Tử thật sự là không muốn gặp lại Kế Ngôn. Vốn cho rằng ở chỗ này, hắn có thể đơn độc giết chết Lữ Thiếu Khanh, đem hết thể lửa giận đều phát tiết đến trên thân Lữ Thiếu Khanh. Hoài Tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Kế Ngôn chỉ là xuất hiện đứng ở chỗ này, liền đã cho hắn một cô áp lực lớn lao. Trong lòng đống nhiên sinh ra một cô rút đi suy nghĩ. Đáng chết, đáng chết. Hoài Tử trong lòng phẫn nộ gào thét. Hắn thân là Đoạ Thần nửa bước tiên đế, tại Đoạ Thần bên trong không có mấy người so ra mà vượt hắn. Tung hành tiên giới vô số năm, giết chóc vô số, hủy diệt vô số, người gặp người sợ. Những cái được gọi là tiên nhân gặp được cái nào không dọa đến run lẩy bẩy, cuối cùng trở thành vong hồn dưới tay hắn. Đoạ Thần đối mặt tiên nhân, trời sinh liền duy trì một loại cao cao tại thượng ưu việt. Đoạ Thần mạnh hơn tiên nhân, Đoạ Thần mới là hoàn mỹ nhất tồn tại. Bây giờ, hắn đối mặt hai cái sâu kiến lại sinh ra một cỗ muốn chạy trốn suy nghĩ. Xì nhục. Xì nhục hai chữ như là con kiến đồng dạng đi khắp toàn thân, gặm nuốt lấy hắn, để thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ. Đáng chết. Đừng tê ở. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, làm cho lợi hại hơn nữa cũng không cải biến được ngươi là thận hư sự thật. Giống. Hoài Tử hai mắt triệt để đỏ bừng, trở nên dữ tợn vô cùng. Sâu kiến, chết đi cho ta. Thân thể tựa hồ nổ tung, đầy trời thiểm điện bộc phát, hóa thành lôi đỉnh thế giới. Quần quần luân hồi sương mù lan lộn, tạo thành màu đen phong bạo tứ ngược thiên địa. Hoài Tử mang theo cừu hận ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hai người, cuối cùng không có vào luân hồi sương mù bên trong. Có luân hồi sương mù cùng lôi đỉnh che lấp, Hoài Tử khí tức hoàn mỹ ẩn tàng trong đó. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Nôn đều không thể tìm kiếm đạt được Hoài Từ tung tích. Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, thân ảnh chớp động, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại sau lưng Kế Nôn, để Kế Nôn để ngăn cản Hoài Từ công kích. Ngươi muốn làm gì? Tiến đến không chào hỏi cũng được, thế mà còn trốn đi nhìn, cùng nhìn lén. Ông. Kế Nôn một kiếm vung ra, kiếm quang tăng vọt, so với trước đó bạo tăng mấy phần. Kiếm quang quét ngang, mảng lớn lôi quang cùng luân hồi xương mù tại phong mang kiếm ý trước mặt nhau nhau tiêu tán. Lực lượng kinh khủng va chạm, sinh ra đáng sợ bạo tạc, đem thế giới này nổ náo nhọẹt, thậm chí xuất hiện vô số đạo khe hở. Không qua thiên địa vẫn như cũng bị bao phủ tại lôi đỉnh cùng luân hồi xương mù bên trong. Thực lực tăng lên mấy phần. Kế Nôn biết rõ cũng không phải là chính mình thực lực chân chính, nhất định là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Kế Nôn vừa ngẩng lại, liền thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết. Phúc. Ta dựa vào, có thể điểm nhẹ sao? Ta sắp phải chết. Lữ Thiếu Khanh là thế giới này chủ nhân, cùng thế giới này khóa lại. Thế giới này nhận xung kích tổn thương, thân là chủ nhân Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng sẽ đi theo thụ thương. Khắc khắc. Hoài Từ thanh âm vang lên, tựa hồ từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Sâu kiến, ngươi chút thực lực ấy, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Kế Nôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có thể chịu đựng được. Ta cũng không phải thật hư, làm sao có thể nhịn không được? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, chân nam nhân, không thể nói không được. Sâu kiến, ngươi đang chết, ngươi đang chết. Hoài Từ lại một lần nhịn không được, vang thiên khí tức bộc phát, lần nữa đối hai người đánh tới. Xuất thủ Lữ Thiếu Khanh đối Kế Nôn quát, con em ngươi, vừa rồi ngươi làm sao vụng trộm cho hắn một kiếm? Không cần lén lút ta cũng có thể đánh bại hắn. Kế Nôn nhàn nhạt nói một câu, sau đó lần nữa xuất thủ. Kiếm quang thúc dục, phong mang kiếm y hóa thành vô hình phong bạo, xông thẳng chân trời. Lữ Thiếu Khanh muốn thổ huyết, ta làm sao lại bày ra ngươi dạng này ra hỏa? Thật hư ra hỏa, ngươi nếu là không đánh chết ta đại sư mình, ngươi cả một đời đều là thật hư. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, giữa thiên địa tựa hồ bắt đầu chuyển động, nhỏ bé gợn sóng tại giữa thiên địa khuếch tán. Luân hồi xương mù cùng tiệm điện tại chạm đến gợn sóng về sau, lặng yên biến mất. Giống. Hoài Từ bên này tức giận đến gầm thét liên tục, hắn vận chuyển lực lượng, tiếp tục đối với Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trấn áp mà xuống. Mặc dù nơi này là Lữ Thiếu Khanh thế giới, hắn không chiếm được ngoại giới bổ sung, nhưng là hắn là nửa bước tiên đế, dựa vào lực lượng của mình đồng dạng có thể cùng Lữ Thiếu Khanh thế giới chống lại. Hoài Từ dung nhập luân hồi xương mù bên trong, ánh mắt hung ác, mang theo ngập trời hận ý cùng sát ý hai con sâu kiến, phải chết. Vì thế, Hoài Từ đã đem hết toàn lực, muốn cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người liều mạng. Nhưng mà, ầm ầm, một đạo kiếm quang phảng phất là từ đằng xa mà đến, chôn vùi vô số luân hồi xương mù, thẳng đến hắn mà tới. Hoài Từ quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn buộc phát lực lượng không phải Kế Ngôn có thể phá vỡ. Rất nhanh, hắn hiểu được. Lực lượng của hắn đang lặng lẽ ở giữa biến mất, như là tia nước nhỏ bị người trộm thôn phệ. Hoài Từ tức giận đến gầm thét liên tục, giống, đáng chết sâu kiến, đáng chết con chuột. Đều là cái gì, ngươi thật hư, làm cho lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh bên này thôn phệ một chút lực lượng về sau, trạng thái tốt hơn nhiều, đối Kế Ngôn hô hào, còn đứng ngây đó làm gì, chém hắn a, ngươi không phải thật hư, ngươi sợ cái gì? Chương 3017, dài 50m kiếm chuẩn bị xong. Không có bất kỳ lo lắng. Hoài Từ dù là nghĩ đến cùng Kế Ngôn cứng đối cứng, dự định thông qua biện pháp như vậy phá hư thế giới này, trọng thương Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cũng trọng thương Kế Ngôn. Nhưng là Hoài Từ tuyệt đối không nghĩ tới là Lữ Thiếu Khanh lại có thể thôn vệ lực lượng của hắn. Hắn nhìn như là cùng Kế Ngôn đánh nhau, trên thực tế lại là cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng một chỗ chiến đấu. Kế Ngôn đang đối mặt hắn khởi xướng tiến công. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau thâm trầm hấp thu hắn năng lượng. Này lên kia xuống, Hoài Từ rất nhanh liền cảm giác được chính mình suy yếu. Không ổn, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bại. Chính mình sẽ chết. Ý nghĩ này xuất hiện, Hoài Từ trong lòng run lên. Chết cái từ ngữ này hắn thường xuyên nói, nhưng đó là đối với người khác mà nói. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ cùng cái này chữ chết có mật thiết liên quan. Bên này trong lòng run lên, lập tức lộ ra sơ hở. Kế Ngôn như là tàn nhẫn thợ săn, người được cơ hội, một nháy mắt xuất thủ. Trường kiếm đâm ra, kiếm quang tiến quân thần tốc, thẳng đến Hoài Từ. Phúc. Hoài Từ mặc dù cản lại, nhưng là vẫn bị Kế Ngôn ở trên người lưu lại vết thương. Dòng máu màu đen vẩy ra, rơi vào trong thế giới này, rất nhanh liền bị thôn phệ hầu như không còn. Hoài Từ là đoạt thần, lại là nửa bước tiên đế, máu của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh thế giới mà nói là đại bổ chi dược. Chính nhìn xem mấy lần đánh vỡ Lữ Thiếu Khanh thế giới, lại một lần khôi phục. Lữ Thiếu Khanh mặc dù phun máu, nhưng là hắn khí tức ngược lại một địa điểm chuyển biến tốt đẹp. Hoài Từ thành Lữ Thiếu Khanh ấm sát thuốc. Không được, đến rút đi. Hoài Từ rốt cục ở trong lòng hạ quyết tâm. Nếu ngươi không đi, hắn sẽ bị echo, trở thành thế giới này phân bón. Nghĩ đến chỗ này, Hoài Từ thể nội luân hồi xương mù lần nữa hiện lên, thân thể của hắn phân tán, toàn bộ không có vào luân hồi xương mù bên trong. Sâu kiến, ngươi chết đi cho ta. Quẳn xuống một câu ngoan thoại, lại là len len quyết tán, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh là thế giới này thần, nơi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, trên bầu trời mặt trời cùng ánh trăng đồng thời hiện hiện. Nhật nguyệt tôn nhau lên, hai đạo to lớn tiệm điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành đen trắng thần long, gào thét chấn thiên, bay lượn tại giữa thiên địa. Như là gió thu quét lá vàng, đầy trời tiệm điện cùng luân hồi xương mù nhau nhau tiêu tán tại đen trắng thần long trước mặt. Tựa hồ cũng bị thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Vô luận là tiệm điện vẫn là luân hồi xương mù cuối cùng đều bị chết xuất, hóa thành lực lượng không có vào trong thế giới này. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận, thương thế bên trong cơ thể cũng tốt chuyện không ít. Kế Nôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hiện tại làm thế nào? Hoài Từ chạy, Kế Nôn cảm giác không chịu được hắn khí tức. Dù sao lai lịch rất lớn, có chút bản sự. Kế Nôn am hiểu chiến đấu, nhưng không am hiểu chạy trốn. Hoài Từ chạy trốn, Kế Nôn không có cách nào. Nhưng hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. sư đệ của hắn cũng sẽ không tùy tiện để cho địch nhân chạy mất. Chạy mất, ngày sau dấu vết rất dài. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào ưa thích. Lữ Thiếu Khanh chừng Kế Ngôn một chút, liền một cái đọa thần đều làm không chết, ngày sau ra ngoài đừng nói nhận biết ta. Lén lút cho hắn lập tức, không cũng rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu. Ngươi giả trang cái gì thanh cao, giả trang cái gì bức, nhất định phải ra đánh cỏ động rắn. Dâu dài. Kế Ngôn tức giận nói, tranh thủ thời gian kết thúc. Ngươi có ý tốt gọi tranh thủ thời gian kết thúc. Lữ Thiếu Khanh kinh bị, trước đó ai ở nơi đó lề mà lề mề. Kế Ngôn thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, ta vừa đột phá, còn cần một chút thời gian đến thích ứng. Đồ ăn liền luyện nhiều. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cùng Kế Ngôn đang nói chuyện, không hề động thân. Kế Ngôn hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không để Hoài Tử chạy. Lữ Thiếu Khanh có lẽ sẽ buông tha kim hoa hoặc là con dao, nhưng tuyệt địa sẽ không để Hoài Tử. Hoài Tử đối bọn hắn hận thấu xương. Bọn hắn lại làm sao không đối Hoài Tử hận thấu xương? Lấy nửa bước tiên đế cảnh giới đến khi phụ bọn hắn, thù này thật sâu kết xuống, không có bất kỳ xử lý phát hiện. Huống chi Hoài Tử vẫn là đoạt thần, càng thêm tội không thể tha. Lữ Thiếu Khanh nết miệng cười một tiếng, tự tin nói, thế giới của ta rất nhỏ, trước hết để cho hắn chạy 49m lại nói. Dài 50m kiếm đã chuẩn bị xong. Đã nói như vậy Hoài Tử là chết chắc. Kế Ngôn cũng liền lười nhác quan tâm quá nhiều. Sự chú ý của hắn bị Lữ Thiếu Khanh thế giới hấp dẫn. Liếc nhìn một chút cái này phương Đông thiên địa, giữa thiên địa còn nổi trôi nhàn nhạt màu xám sương mù. Tựa hồ hỗn độn sơ khai, thiên địa còn tại thành hình bên trong. Kế Ngôn hỏi, là ngươi thức hải? Thế nào, có ý kiến? Không cho. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi vụng trộm tiền đến, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Kế Ngôn mỉm cười, suy nghĩ khác người, quả nhiên lợi hại. Lời này là lời thật lòng. Thiên hạ tất cả mọi người, có lẽ cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể làm được dạng này. Người bình thường tuyệt đối làm không được. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, cho cười ta. Nơi này là thế giới của ta, có tin ta hay không thu thập ngươi. Kế Ngôn trong mắt quang mang lóe lên, lập tức tới đây hứng thú, tới đi. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận thực lực mình không đủ, không đảm đương nổi quyền hạ cầu, không phải nhất định đem Kế Ngôn đá ra đi. Tới đi. Kế Ngôn rút kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kế Ngôn, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, tùy thời sẽ ra tay. Mau mau cút. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, ta muốn đi giết chết Hoài Tử, không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cảnh vật chung quanh đảo ngược, hai người đứng tại chỗ, lại là xuyên qua vô tận cự ly đồng dạng. Hai người tới thế giới ở giữa. Nơi này một mảnh yên tĩnh, không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, lặng lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu diễn. Thế giới ở giữa cùng Lữ Thiếu Khanh thật lớn mà ở giữa như lúc đồng dạng. Sinh mệnh chi thụ đã ở chỗ này tắm rễ, tại nước mưa bên trong tắm rửa, trên nhánh cây toát ra xanh nhạt lá mầm. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này ta liền phát hiện không được. Ngươi thận hư hương vị ta cách bên ngoài 10 vạn dặm đều có thể ngửi được. Giống, sâu kiến ngươi đang chết. Gầm lên giận dữ, một cỗ xương mù màu đen bộc phát, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà tới. Chương 3018, ta chạy thế nào? Một tiếng thật hư, để Hoài Tử không chế không nổi chính mình. Hắn cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, hắn lộ rõ. Hắn thử qua chạy khỏi nơi này, nhưng mà nơi này là một cái thế giới mới, có được mới thiên đạo. Cứ việc thiên đạo chưa thức tỉnh, nhưng cũng cùng trước đó thế giới hoàn toàn không đồng dạng. Hắn đi vào nơi này, như là tiến vào một cái lồng giam, trừ khi đánh bại Lữ Thiếu Khanh, bằng không hắn thoát đi không được nơi này. Hắn đem ý thức của mình linh hồn áp xúc đến cực hạn, nghĩ đến có thể lừa qua Lữ Thiếu Khanh. Mà lại, hắn trốn ở chỗ này không đơn thuần là vì tránh né Lữ Thiếu Khanh, mục tiêu vẫn là cái này khỏa sinh mệnh chi thụ. Ánh mắt hắn độc ác, nhìn ra được sinh mệnh chi thụ là thế giới này căn cơ một trong. Có thể thôn phệ cái này khỏa sinh mệnh chi thụ, thế giới này cũng liền có hơn phân nửa bị hắn trưởng khống, còn có thể tiến tới đánh cắp thế giới này, trở thành thế giới này tân thần. Để hắn hận ý trùng tiên chính là, hắn ẩn nút không được, không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh con mắt. Đến dưới mắt một bước này, hắn biết mình đến tuyệt lộ. Biết mình không cách nào có thể lui, Hoài Tử hung tính tăng nhiều, như là một đầu khát máu hung thú, tại thời khắc cuối cùng phát ra sau cùng điên cuồng. Sâu kiến, chết. Hoài Tử gầm thét, thân thể không có vào luân hồi xương mù bên trong. Phô thiên cái địa, hung hăng nào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thân hình bất động. Hai đạo thần lôi bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng rơi vào luân hồi xương mù phía trên. Ầm ầm. Luân hồi xương mù tiêu tán hơn phân nửa, Hoài Tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, "Ngươi, ngươi!" "Giống, làm sao có thể?" Hoài Tử thanh âm bên trong mang theo sợ hãi thật sâu. Nếu như nói trước đó tia chớp màu trắng để hắn chấn kinh, trên thế giới này còn có hắn không biết đến tiềm điện. Như vậy hiện tại xuất hiện tia chớp màu đen liền để Hoài Tử triệt để hoảng sợ. Hắn được chứng kiến tia chớp màu đen, liền liền hắn trong miệng thần đều không cách nào điều khiển, chỉ có thể mượn nhờ luân hồi xương mù đến gián tiếp khống chế. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển tia chớp màu đen đến công kích, như cánh tay sai sử. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hoài Tử vạn phần hoảng sợ, tại thời khắc này ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn biến mất. Đối mặt đệ nhất quang tử cùng đệ nhất ám liệt đánh kích, Hoài Tử không có ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. Cuối cùng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tiêu tán, một đoàn óng ánh trắng tinh, tản mát ra nhàn nhạt quang mang đoàn năng lượng phiêu phù ở giữa thiên địa. Đây là Hoài Tử bản nguyên nhất năng lượng, cũng là tinh thuần nhất năng lượng. Cái này đoàn năng lượng ném cho phổ thông tiên nhân, có thể bồi dưỡng hơn 10 vị thậm chí nhiều hơn số lượng tiên quân. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi muốn sao? Kế Ngôn lắc đầu, không cần. Muốn cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có đạt được hắn muốn đáp án, bĩu môi, nhẹ nhàng bắn ra. Đoàn năng lượng ba một cái, chia năm xẻ bảy hóa thành vô số quang mang bay xuống, vẩy hướng thế giới này. Điểm điểm quang mang không vào đời giới bên trong, Lữ Thiếu Khanh trên mặt hồng nhuận dần dần khôi phục. Sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, 10 phần mừng rỡ. Càng nhiều non lá xanh mầm xuất hiện, sinh mệnh khí tức quyết tán, tràn ngập tại giữa thiên địa. thiên địa chấn động, đại địa sơn hà hồ nước, cao gò núi khe, bầu trời bạch vân tinh thần các loại đang chấn động bên trong và chạm biến hóa. Thế giới này hình dáng tiến thêm một bước rõ ràng. Giữa bầu trời nước mưa vẫn như cũ tí tách, tại nước mưa bên trong, thế giới mới chậm rãi dài. Kế Nôn cảm nhận được giữa thiên địa kia cố mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô hạn sinh cơ, dự dục vô hạn hy vọng. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái, cũng chỉ có sư đệ của hắn mới có thể làm được những thứ này. Một cái thế giới mới tinh, thế giới chân chính, không giống bị Lữ Thiếu Khanh xưng là thật lớn mà thế giới. Thật lớn mà thế giới chỉ có thể nói là một cái tại vốn có thiên đạo hạ trùng sinh thế giới, trốn ở thiên đạo bên ngoài. Nhưng xét đến cùng, nó vẫn là cùng vốn có thiên đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ, không cách nào chân chính chỉ lo thân mình. Lữ Thiếu Khanh thế giới này có thể, bất quá nghĩ đến chính mình sư đệ tính cách, Kế Ngôn nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải nghĩ đến ngày sau trốn ở chỗ này à? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không được sao? Có ý kiến? Không có. Kế Ngôn ha ha cười lạnh một cái, ngữ khí chắc chắn, ngươi đoán không được. Ngoa tạo. Lữ Thiếu Khanh muốn bổ nhào qua xé Kế Ngôn miệng, ngươi ngậm miệng. Thiếu học không học, nhất định phải học người ta miệng quá đen. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi an phận một chút cho ta. Trừng Kế Ngôn một chút, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem dưới chân thế giới, hào khí ngàn vạn, đánh đi, ngày sau yêu ai ai đánh, ta là không phục hồi. Chờ nơi này trưởng thành về sau, trốn ở chỗ này đắc ý. Kế Ngôn vẫn như cũ cười lạnh, liền sợ không bằng ngươi mong muốn. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngươi ngậm miệng, ngươi lại như vậy chảnh, ngày sau ngươi cầu ta đều không cho ngươi tiền đến. Kế Ngôn lặng lẽ phủi một cái miệng, chúng ta có thể đi vào. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, đừng phách lối chờ ta lên làm quản lý về sau, cái thứ nhất đá ngươi ra ngoài. Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta. Nói đến đây, Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cần cùng Loan Si đánh một trận sao? Đánh lông. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi còn có thể đánh bao lâu? Ngươi sợ không phải bị hắn đánh chết? Kế Ngôn chiến đấu đến bây giờ đã sớm không phải hoàn chỉnh trạng thái, cho dù là đấu trí lại tràn đầy, chiến ý lại cao hơn trướng, cũng không cải biến được hắn thụ thương sự thật. Đối đầu Loan Sĩ, Lữ Thiếu Khanh không cho rằng Kế Ngôn lớn bao nhiêu phần thắng. Loan Sĩ quá mức thần bí, quá mức đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đối với hắn tràn ngập kiêng kỵ. Hắn lần này đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Kế Ngôn nói, ngươi làm thật muốn đáp ứng hắn? Lữ Thiếu Khanh lồng ngực gỡ một cái, ngươi có ý tứ gì? Ta là loại kia nói không giữ lời tiểu nhân sao? Nam tử hắn đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta nói được làm được, tuyệt đối không bị nợ. Người xưng thành thật tín nghĩa tiểu lang quân. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lồng ngực đè xuống, nhãn châu xoay động, đối Kế Ngôn nói đi thì nói lại, ta chạy thế nào? Để hắn tìm không thấy ta, hắn liền không có cách nào để cho ta đi giúp hắn làm việc, đúng không? Kế Ngôn mở miệng, sư muội đâu? Không thấy Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y Liễu bọn người tuyệt đối sẽ rơi vào loạn sĩ trong tay trở thành con tin. Mã Đức, như thế xuẩn sư muội từ bỏ, thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói ha ha. Ha ha em gái ngươi, Lan, cút ra ngoài cho ta. Chương 3019, ta nhị sư huynh nếu là chạy đâu? Sáu vị nửa bước tiên đế đại chiến, thiên địa không gián đoạn chấn động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo nguyệt đánh bại kim hoa, giữa thiên địa rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Côn dao khí tức biến mất, hoài từ khí tức cũng biến mất, hết thảy đều trở nên an tĩnh lại. Rất nhanh, liên quan những người khác khí tức cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tiên tĩnh tới có chút đột nhiên, khiến rất nhiều người có chút phản ứng không kịp, cảm giác được có chút bừng tỉnh nếu như mất. Đám người nhìn phía xa, đột nhiên nguyệt thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Y cao hứng đều, thế nào? Nguyệt không nói gì, mà là lông mày hơi nhíu, nhìn phía xa. Nàng cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cùng Hoài Từ khí tức, ba người khí tức tựa hồ đã biến mất tại giữa thiên địa. Kỳ quái, Nguyệt trong lòng rất kỳ quái, nàng đều cảm giác không chịu được ba người khí tức, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn người đi chỗ nào? Một thanh âm tại mọi người trên đầu vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, Loan Sĩ tóc dài bay múa đứng tại phía trên, nhìn xuống đám người. Trong tay còn cầm một cái đầu người. Côn dao hai mắt trợn tròn, mang trên mặt hoảng sợ, mang theo hối hận các loại, cứ như vậy mở to hai mắt, tựa hồ nhìn xem phía dưới mỗi người. Mỗi người nhìn thấy đều sinh lòng hoảng sợ. Tất cả mọi người biết rõ nửa bước tiên đế cũng không phải là vô địch, nửa bước tiên đế cũng sẽ bị giết chết. Biết là một chuyện, về phần nửa bước tiên đế như thế nào bị giết chết, bọn hắn còn không có một cái trực tiếp nhận biết. Loan Sĩ dẫn theo một vị nửa bước tiên đế đầu trở về, đối đám người xung kích không thể bảo là không lớn. Một vị nửa bước tiên đế đầu cứ như vậy đẫm máu bị dẫn theo. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một màn này đủ để cho rất nhiều người đi ngủ làm ác mộng. Sẽ trở thành một số người cả một đời vung đi không được ác mộng. Khanh khách, thậm chí hồ, tại phía dưới trong đám người, có người sợ hãi đến răng đánh nhau. Người ánh mắt cũng là có chút co vào một cái, đối Loan Sĩ cái này hậu bối xem trọng mấy phần. Loan Sĩ nhìn xem đám người ngạc nhiên bộ dáng, ánh mắt chuyển động rơi vào trên người Tiêu Y Y tiểu nha đầu, sư minh của ngươi đi nơi nào? Bị Loan Sĩ nhìn chằm chằm, Tiêu Y Y lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ bị cỗ này áp lực đè sập. Nhưng Tiêu Y Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lăn lộn lâu như vậy, được chứng kiến vô số so với mình cường đại tồn tại. Con hỏi đợi qua không ít. Trước mắt thánh chủ Loan Sĩ rất mạnh, mạnh đến làm cho người sợ hãi. Nhưng không về phần để Tiêu Y Y sợ hãi mà thất thố. Tiêu Y cố nén trong lòng mình sợ hãi, để cho mình mặt ngoài duy trì trấn định. Không biết rõ, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Giữa các ngươi ước định là cái gì a? Mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng tò mò trong lòng vẫn là tràn đầy. Quản vọng, hắn rất muốn che lấy cái chán, nói thẳng Tiêu Y không cứu nổi. Đều cái gì thời điểm, còn muốn lấy thỏa mãn trong lòng mình hiếu kỳ. Đối phương là ai? Đoạt thần, nửa bước tiên đế, còn cầm một vị nửa bước tiên đế đầu, nguy hiểm, hung tàn trực tiếp kéo căng. Ngươi ngược lại tốt, còn dám hỏi hắn vấn đề. Tại có chút tỳ khí cao nhân trong mắt, ngươi dạng này cử động chính là khiêu khích. bị đánh chết đều tính đáng đời. Tiểu nha đầu có thể sống đến hiện tại quả thực là cái kỳ tích. Quản vọng đống nhiên kịp phản ứng. Vô luận là Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh vẫn là Tiêu Y Y, đối đầu cường đại tồn tại thời điểm, không mang theo nửa điểm sợ hãi, đều ưa thích dùng phương thức của mình mà đối đãi. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ đều xem như kỳ tích. Không phải một người nhà không tiến một gia môn. Đến cùng là dạng gì đại lao mới có thể dạy đạo dạng này đồ đệ. Loan Sĩ không có tức giận, ngược lại mỉm cười, kiên nhẫn là Tiêu Y Y giải hoặc, hắn trước kia đáp ứng ta sẽ vì ta làm một chuyện. Nghĩ nghĩ, bổ sung một cái, hắn thể. Tiêu Y Y trừng to mắt, khó có thể tin, làm sao có thể? Liên Liên Tiểu Hắc cũng là mở to mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Loan Sĩ. Đại Bạch Tiểu Bạch cũng là như thế, không dám tin tưởng Loan Sĩ nói lời. Loan Sĩ nói người khác thể sẽ giúp hắn làm một chuyện, không có người sẽ hoài nghi. Nhưng Loan Sĩ nói Lữ Thiếu Khanh sẽ thể giúp hắn làm việc, Tiêu Y Y mấy cái liền nồng đậm hoài nghi. Đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ, ai không biết rõ Lữ Thiếu Khanh lời thể cùng chùi đít chút miệt, sử dụng hết liền ném, không có khả năng ước thúc được Lữ Thiếu Khanh. Loan Sĩ mang theo nụ cười nhạt, tràn ngập tự tin, không có cái gì không có khả năng. Tiêu Y Y mắt to chớp chớp, lại hỏi, tiền bối, ngươi muốn cho ta nhị sư huynh làm cái gì? Loan Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, chờ hắn tới lại nói. Ánh mắt đảo qua người phía dưới, những này sâu kiến, không có tư cách nghe. Con mắt tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, tràn ngập bạo ngược, lạnh lùng, vô tình, khiến rất nhiều trong lòng người phát run. Loan Sĩ cái bộ dáng này, đám người lại không chút nào hoài nghi Loan Sĩ sau một khắc liền sẽ đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Nhìn đám người một chút về sau, Loan Sĩ ánh mắt lại lần nữa trở xuống ở trên người Tiêu Y Y, biểu lộ trở nên nhu hòa rất nhiều, không nói gì, mà là đứng lặng lặng, tính toán đợi Lữ Thiếu Khanh trở về. Tiêu Y Y nhịn không được đối Loan Sĩ nói, tiền bối, có lẽ ta nhị sư huynh chạy đây. Quan sát bọn người trong lòng nhảy một cái. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Dám thả một vị nửa bước tiên đế bổ câu người, trừ Lữ Thiếu Khanh ra không còn có thể là ai khác. Loan Sĩ biểu lộ mặc dù nhu hòa mấy phần, nhưng là ngữ khí lại là mang theo thật sâu sắc ý, trước hết giết ngươi. Lời này như là một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến đám người toàn thân rét run. Tiêu Y Y cũng là tê cả da đầu, Loan Sĩ dáng vẻ để nàng biết rõ Loan Sĩ cũng không phải là đang hù dọa nàng. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh chạy, Loan Sĩ sẽ thật giết nàng. Nhị sư huynh, ngươi đi nơi nào? Tranh thủ thời gian trở về đi. Tiêu Y Y trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lữ Thiếu Khanh không nên đem chính mình bỏ xuống. Tiêu Y thì cẩn thận nghiêm túc tới gần Nguyệt, Nguyệt nhìn chằm chằm Loan Sĩ, trong ánh mắt mang theo chán ghét, tự cam đọa lạc chó săn. Nguyệt không có che lấp sát ý của mình. Nếu như không phải Loan Sĩ cùng Lữ Thiếu Khanh nhận biết, Nguyệt tuyệt đối phải ra tay giết Loan Sĩ. Hắc ám chó săn đều đáng chết. Loan Sĩ quét Nguyệt một chút, ta biết rõ ngươi, ước vào năm, thậm chí càng xa niên đại đều có ngươi sinh động thân ảnh, ngươi làm chuyện của ngươi, đừng đến quấy nhiều ta, không phải kết quả của ngươi cùng nàng đồng dạng. Chương 3020, Thánh chủ mục đích. Loan Sĩ không có đem Nguyệt để vào mắt, dù là Nguyệt lai lịch bí ẩn, 10 phần cường đại, hắn cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, đoạ thần cũng tốt, tiên nhân cũng được, đối Loan Sĩ mà nói đều không hề khác gì nhau. Hắn mục đích chỉ có một cái, trở thành tiên đế. Ai ngăn cản ở trước mặt hắn, người đó là địch nhân của hắn. Loan Sĩ bá khí để Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Nàng có thể cảm thụ được Loan Sĩ tự tin. Nguyệt ở trong lòng xác định, Loan Sĩ là một cái cực kỳ khó chơi ra hỏa. Dạng này tồn tại việc cần phải làm, nhất định là vô cùng gian nan. Lữ Thiếu Khanh không nhất định sẽ làm được. Làm không được, Loan Sĩ tuyệt đối sẽ trở mặt. Xem ra cần phải có một trận ác cầm. Một phen suy nghĩ về sau, Nguyệt không có tiếp tục mở miệng, mà là âm thầm điều tức, mau sớm để cho mình khôi phục. Loan Sĩ không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Nếu như phát sinh xung đột, nàng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nguyệt không nói gì, những người khác càng thêm không dám nói lời nào, kể từ đó, giữa thiên địa liền trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều người khí quyển không dám nhiều thở. Dẫn theo đầu người Loan Sĩ, cho bọn hắn cảm giác bị áp bách vô tận. Vô hình uy áp rơi trên người bọn hắn, để rất nhiều người tâm một mực tại run rẩy. Tại uy áp phía dưới, thời gian tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm. Tiêu Y Y cũng là cảm thấy 10 phần kiềm chế, sau một lúc lâu, nàng đã cảm thấy qua 10 năm 8 năm đồng dạng. Nàng đối Loan Sĩ nói, "Tiền bối, ngươi có thể xuống tới ngồi một chút sao? Ngươi bộ dáng này, để cho người ta áp lực rất lớn đây." Bên cạnh đám người cùng bái không thôi. Nha đầu này không sợ chết. Đối phương là nửa bước tiên đế, ngươi bộ dáng này, liền không sợ đối phương chán ghét, một bàn tay đập chết ngươi. Loan Sĩ nghe vậy, lúc này thu liễm lại chính mình khí tức. Lập tức tất cả mọi người cảm giác được thể xác tinh thần buông lỏng, to lớn áp lực tựa hồ biến mất. Tất cả mọi người nhao nhao nuối lòng một hơi. Một số người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh. Đúng không? Tiêu Y thì cười tủm tỉm nói, làm như vậy liền tốt. Không bằng chúng ta đi trước ngồi một chút, uống chén trà cái gì, thế nào? Không ít người nghe vậy trong lòng phát run, nha đầu này lá gan là càng lúc càng lớn. Đối phương là nửa bước tiên đế, ngươi tính là cái gì? Tại dạng này tồn tại trước mặt dựa theo bình thường tình huống mà nói, ngươi liền nói chuyện tư cách đều không có. Mà lại, đối với Loan Sĩ loại người này, người bình thường đều là tránh mà không kịp, có bao xa liền trốn xa hơn. Ngươi ngược lại tốt, còn mời đi nhà ngươi ngồi một chút. Còn có, ngươi tính là cái gì? Người ta là nửa bước tiên đế, vẫn là đoạt thần, ngươi một cái tiểu thiên tiên, có cái gì mặt mũi? Nhưng mà Loan Sĩ lại gật gật đầu, dẫn đường. Xoa. Rất nhiều người cả kinh rơi mất một chỗ con mắt. Không ít người nhìn lấy Loan Sĩ, trong lòng vạn phần nhà rãnh. Ngươi có phải hay không nửa bước tiên đế? Ngươi không muốn mặt mũi sao? Tiêu Y ở bên này cười hắc hắc, đối quản vọng nói, quản gia gia, dẫn đường đi, dẫn hắn đi nhà ngươi ngồi một chút. Loan Sĩ ánh mắt quét tới, quản vọng bắp chân âm thầm phát run. Nhà đầu này, đại lão là thế nào dạy đồ đệ? Đều là không sợ chết ra hỏa sao? Chẳng lẽ đại lão tuyển đồ đệ hàng đầu một điểm chính là lá gan phải lớn? Lá gan không lớn, không thể làm hắn đồ đệ. Quản vọng cũng biết rõ Tiêu Y ở đây là cho hắn cơ hội, cho hắn cùng nửa bước tiên đế rút ngắn quan hệ cơ hội. Quản Vọng nhìn xem ánh mắt băng lãnh Loan Sĩ, hắn đối Loan Sĩ chắp tay một cái, tiền bối, mời tới bên này. Cứ việc Loan Sĩ là đoạ thần, nhưng đến loại cảnh giới này, liền xem như đoạ thần lại như thế nào. Thực lực bày ở chỗ ấy, không người nào dám lên tiếng. Cứ như vậy, Loan Sĩ được đưa tới Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở địa phương. Vừa đến nơi đây, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, "Quá, có ý tứ gì? Còn dẫn hắn tới cửa, các người đám này ra hỏa nghĩ như thế nào?" Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Nôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh ngăn ở cửa ra vào nơi này, đối Loan Sĩ nói, "Đi đi đi, nơi này không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta." Loan Sĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trên mặt tươi cười, đem trong tay đầu người hướng phía Lữ Thiếu Khanh ném đi, "Ngươi muốn đổ vỡ?" "Quá." Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, côn dao đầu người lăn trên mặt đất hai vòng. Ôi, Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, che lấy ngực, "Xong đời, xong đời, ta bị dọa." Hắn chỉ vào Loan Sĩ nói, "Ngươi hù dọa ta, không có mấy trăm vạn năm ta là khôi phục không được, ngươi có chuyện gì, 1000 vạn năm về sau lại tới tìm ta đi." "Đáng người." Quản Vọng bụng mặt, cảm thấy có như thế một cái đồng hương rất mất mặt. "Ngươi diễn kỹ này đi quay phim, thỏa thỏa nát kịch nát phiến." Loan Sĩ thần sắc không thay đổi, "Ngươi chuyện muốn ta làm được, đầu người cũng cho ngươi cầm về, bớt ở chỗ này kiếm cớ." Đám người giờ phút này mới minh bạch Loan Sĩ vì sao lại dẫn theo côn dao đầu người trở về. Không phải cái gì tàn bạo, cũng không phải cái gì vĩ hạ, mà là vì không cho Lữ Thiếu Khanh kiếm cớ chơi xấu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không có người cảm thấy Loan Sĩ làm như vậy vẽ vời thêm chuyện. Nếu như Loan Sĩ không có dựa theo Lữ Thiếu Khanh nói đi làm, Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ chơi xấu, đại náo đặc biệt náo. Ra mặt cái gì, Lữ Thiếu Khanh là không có chút nào quan tâm. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, "Ta không phải kiếm cớ a. Ta thật bị ngươi dọa, ngươi xem một chút, cái này đầu người đáng sợ cỡ nào, ta nhát gan, chịu không nổi kinh hãi." Loan Sĩ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mái tóc đen dài bay múa, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đứng lên, vỗ vỗ góc áo, "Nói đi, ngươi muốn làm gì?" "Nói rõ trước, phạm pháp chuyện phạm pháp ta không làm." Loan Sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên trời, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Theo giúp ta xông vào một lần thập tam trọng thiên phía sau tam trọng thiên." Đám người mặt lộ vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng mình nghe được. Cho dù là Nguyệt cũng là mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Loan Sĩ. Một cỗ nhàn nhạt sát ý xông ra. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, lần nữa che lấy ngực ngã xuống đi, "Ai nha, ai nha. Ngươi thật hù dọa ta." Chương 3021, phía trên có tiên đế hải cốt cùng các ngươi người quen biết cũ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng, đám người thật sâu im lặng. Quả nhiên là một điểm mặt đều không cần. Lữ Thiếu Khanh tay phải che lấy ngực, tay trái móc lỗ thai, hắn đối Loan Sĩ nói, "Trái tim của ta không tốt, ngươi nói lại lần nữa. Cân nhắc rõ ràng lại nói a." Loan Sĩ nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc, từng chữ nói ra nói, "Ta cần ngươi giúp bận biểu tiến về thập tam trọng thiên đằng sau tam trọng thiên." Đám người nghe được rõ ràng, không ít người ngẩng đầu lên, nhìn xem đầu cao nữa là không. Thập tam trọng thiên, 1 đến 10 trọng thiên rơi xuống về sau, trên trời còn mang theo 3 viên tinh cầu. Xa treo trên bầu trời, lặng lặng nổi lơ lửng. Nhìn xem giống như là trốn ở mặt trời đằng sau, dấu ở xa xôi cựu thiên chí thượng. Hiện tại bá, Bạch Nột bọn người nhìn xem phía trên tam trọng thiên, có một loại phía trên có cái gì nhìn mình chằm chằm, làm bọn hắn trong lòng phát lạnh. Đối với biết rõ thập tam trọng thiên chuyện Tiêu Y Y, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc mấy người, bọn hắn càng là từ trong lòng sinh ra sợ hãi. Đạp lên, sẽ đưa tới không biết kinh khủng tồn tại. So với nửa bước tiên đế càng thêm đáng sợ tồn tại. Hắn muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực lớn tiếng kêu, trung khí 10 phần, ngươi biết không biết rõ phía trên rất nguy hiểm. Loan Sĩ giọng thành khẩn, nếu như không nguy hiểm ta cũng liền không tìm ngươi. Cốc Nhật. Lữ Thiếu Khanh kèm chút tức giận đến tâm lạnh. Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, coi là thật muốn đi. Loan Sĩ cười lạnh, ngươi cự tuyệt được. Ta không tin ngươi có thể vi phạm ngươi lời thề. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến ngực đau nhức. Hoàn toàn chính xác, tại Loan Sĩ trước mặt thề lần kia, hắn không có cách nào chơi văn chữ trò chơi. Không thể không nhận hắn một cái nhân tình. Hiện tại Loan Sĩ mang theo nhân tình này mà đến, hắn không có cách nào đổi ý, hắn cũng không dám đổi ý bình thường Lữ Thiếu Khanh dựa vào chơi văn chữ trò chơi thể, nhìn xem giống không có đem thiên đạo để vào mắt. Cũng là dựa vào loại này trò vặt hố người khác một lần lại một lần. Có trời mới biết phía trên có phải hay không cầm tiểu bản bản nhớ kỹ, liền chờ cơ hội thu thập hắn. Ngươi cân nhắc một cái đi, suy nghĩ một chút đi. Lữ Thiếu Khanh tận tình đối Loan Sĩ nói, ngươi còn trẻ, còn có bó lớn tiền đồ cùng thời gian, không đáng xúc động mạo hiểm. Ngươi nếu là cát, chó, một vĩnh thoát thân không được đem ca hát. Ngươi cũng không thể tiện nghi hắn a. Quản Vọng nhịn không được hỏi Tiêu Y Y, một vĩnh cùng tiền bối là quan hệ như thế nào? Tiêu Y Y thấp giọng nói, chủ thân phân thân quan hệ, một vĩnh hắn có ý thức của mình, có thể nói là một người, cũng có thể nói là hai người. Ta đi. Bên cạnh đám người nghe vậy, càng thêm kính sợ. Kế Ngôn đột nhiên hỏi, đằng sau tam trọng thiên phía trên có cái gì? Đám người ánh mắt đồng loạt rơi trên người Loan Sĩ, bọn hắn cũng rất tò mò phía trên đến cùng có cái gì. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ, vẻ hai. Duy chỉ có Nguyệt biểu lộ hơi khác thường. Loan Sĩ không có dấu giếm, phía trên có tiên đế hải cốt. Cái gì? Loan Sĩ như là bom đồng dạng đem đám người chấn động đến thất điên bắt đảo, nghẹn họng nhìn chân chối. Một lần hoài nghi mình lỗ tai không phải xảy ra vấn đề. Bọn hắn lần nữa nhấc ngóc đầu lên, tiếp tục nhìn lên trên trời 3 viên tinh cầu. 3 viên tinh cầu cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở phía trên. Tại mọi người trong mắt, lộ ra là thần bí như vậy cùng kỳ dị. Thập tam trọng thiên là đọa thần quái vật địa phương, lại chôn giấu lấy tiên đế hải cốt. Chẳng lẽ nói tất cả mọi người bị trong lòng mình ý nghĩ kia dọa cho lấy? Sao, làm sao lại như vậy? Bá thanh âm có chút run rẩy, nàng cái này tiên vương cũng bị dọa, tiên đế là bị đọa thần giết chết sao? Sau khi nói xong, bá lập tức biết mình nói sai. Trước mắt Loan Sĩ chính là đọa thần. Loan Sĩ thật không có tức giận, tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, lắc đầu, không biết rõ. Ta chỉ biết rõ phía trên có tiên đế hải cốt. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ đều không có gì thay đổi, tựa hồ đã sớm có chỗ đoán trước. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Loan Sĩ mỉm cười, trong thân thể tuôn ra màu đen luân hồi sương mù. Sau đó hắn mới nói, ta là nửa bước tiên đế, tại đoạ thần bên trong địa vị không thấp, tự nhiên có thể dò thăm một chút càng thêm chuyện bí ẩn. Quản Vọng nghe được con mắt sáng lên, nếu như có thể, hắn muốn ngắt thăm một phen Loan Sĩ, đem đoạ thần một số bí mật tất cả đều công bố ra ngoài. Đoạ thần rất thần bí, cho dù có ý thức bị bắt làm tù binh, đoạ thần cũng sẽ không nói cái gì. Siêu hồn loại hình bí thuật cũng không được, cho nên dù là đoạ thần xuất hiện thật lâu, tiên giới đối bọn chúng hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá nhìn thấy Loan Sĩ dáng vẻ, Quản Vọng trong lòng để không nổi cái kia lá gan. Ngược lại là Tiêu Yiye, con mắt lóe lên, hết sức tò mò, tiền bối, ngươi cũng biết chút ít cái gì, có thể nói một chút sao? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng vậy à, ngồi xuống nói một chút đi, tốt nhất nói lên cái mấy trăm năm, trên vạn năm cái gì. Đám người im lặng, chúng ta là nghĩ biết rõ nội tình. Ngươi ngược lại tốt, là nghĩ dạng này kéo dài thời gian. Kế Nôn đống nhiên lại mở miệng hỏi Loan Sĩ, phía trên ngoại trừ tiên đế hải cốt, còn có càng thêm đáng sợ tồn tại. Nửa bước tiên đế. Kế Nôn ánh mắt cực nóng, kích động. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đi lên, hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo đi lên. Hắn khát vọng có cường đại đối thủ. Lữ Thiếu Khanh đều, chỉ là nửa bước tiên đế ngươi sợ cái gì? Ngươi trực tiếp đẩy ngang đi qua, một quyền một cái a, ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh lời này không có nói sai. Lấy Loan Sĩ thực lực, nửa bước tiên đế thật đúng là không làm gì được hắn. Loan Sĩ làm không được dạng này, hắn cũng liền không đáng Lữ Thiếu Khanh đối với hắn như thế kiêng kỵ. Loan Sĩ nhàn nhạt nói, phía trên là các ngươi người quen biết cũ. Người quen biết cũ? Đám người ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, chỉ vào Loan Sĩ kêu to, ngươi chớ nói lung tung a, ta và các ngươi đọa thần không có cái gì người quen, ta là người tốt, ta không phải người gian. Ngươi dạng này vu khống ta, ta thương tâm, quyết định không cùng ngươi đi lên. Kế Nôn khẽ to mày, hắn cũng là rất nghi hoặc, là ai? Tiên rồi phía trên, bọn hắn nhưng không có cái gì người quen. Các ngươi trước đó gặp qua Hoang Thần bọn chúng tam thần. Chương 3022, mục tiêu tiên đế kết tinh. Hoang Thần, Xương Thần, Tế Thần. Bị Lữ Thiếu Khanh xưng là Tam Đoạ Thần gia hỏa. Bọn chúng tại hạ giới cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Đã từng một lần cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng, kém chút liền để bọn hắn sư phụ đau mất đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh nhíu đầu, những ngày tha lông, làm sao âm hồn bất tán. Sau đó, hắn nghiêm túc đối Quản Vọng nói, ta trước đó đã thề, không nghĩ thêm đối mặt dạng này ra hỏa. Cho nên, mong rằng ngươi trốn dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Tam Đoạ Thần so đồng dạng Đoạ Thần địa vị cũng cao hơn, lai lịch bí ẩn, còn không biết là ai tiểu hảo. Có thể không trêu chọc bọn chúng liền không trêu chọc bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh xem như sợ. Loan Sĩ cười lạnh, ta biết rõ ngươi có biện pháp đối phó bọn chúng, cho nên ngươi không muốn đi cũng phải đi. Lục Tát ôm đầu, rất bất đắc dĩ nói, tên Vương bắt đản nào tung tin đồn nhảm. Ai nói ta có thể đối phó bọn chúng? Bọn chúng mới là khắc tinh của ta, ta dám xuất hiện tại bọn chúng trước mặt, sẽ bị bọn chúng trong nháy mắt miểu sát thành tàn bã. Đại ca, ta và ngươi, xin thương xót đi, tha cho ta đi. Kế Ngôn bên này như có điều suy nghĩ, ngoại trừ bọn chúng, mặt trên còn có cái gì? Loan Sĩ lắc đầu, không biết rõ. Không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh kém chút nhảy dựng lên, phía trên cụ thể tình huống ngươi cũng không rõ ràng, ngươi còn dám đi lên? Phía trên tình huống không rõ, đi lên ngoại trừ không công chịu chết còn có thể làm gì? Loan Sĩ gật đầu biểu thị đồng ý Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói không sai, cho nên mới muốn tìm ngươi cùng tiến lên đi. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh tức đến méo mũi. Ngươi lôi kéo ta đi chịu chết. Ngươi còn là người sao? Loan Sĩ đáp lại, ta là đoạn thần, không phải người. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đi, giết chết hắn. Nguyệt bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, ngươi mục đích là phía trên tiên đế hải cốt. Một cỗ sát ý lạnh như băng quyết tán, như ẩn như hiện, như cùng nàng tâm tình bây giờ đồng dạng. Băng lanh thấu xương, sát cơ nghiêm nghị. Lữ Thiếu Khanh cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm Loan Sĩ, trên mặt duy trì lạnh nhạt, nhưng là trong mắt lại là mang theo một cỗ thật sâu kiên kỵ cùng địch ý. Không đợi Loan Sĩ mở miệng, Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt, nếu như ngươi muốn đi đảo người ta hải cốt, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Thất đức sự tình ta không làm, ta sẽ còn ngăn cản như ngươi loại này vô sỉ hèn hạ hành vi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi lai, chó, một vĩnh chán ghét như vậy nguyên lai là có nguyên nhân. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, cười lạnh lắc đầu, người chết xương cốt có làm được cái gì? Ta muốn là tiên đế kết tinh. Tiên đế kết tinh bốn chữ để Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, không phải đâu, ngươi lại nghĩ đến người ta kết sỏi. Phân kết tinh uổng cho ngươi nuốt trôi, ngươi không buồn luôn. Tiểu Y Y cũng là một mặt ngậm bực nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Y Y tiểu tâm can như là vô số con mèo tại gãi. Lê Tầm A, nhị sư huynh đến cùng còn có bao nhiêu việc hay giấu giếm ta? Liên quan tiên đế kết tinh đều xuất hiện. Hai vị sư huynh cùng thánh chủ ở giữa còn có bao nhiêu sự tình ta không biết đến. Lòng hiếu kỳ để Tiêu Y Y vào đầu gãi thai, hận không thể dắt hai vị sư huynh quần áo hỏi thăm rõ ràng. Nhìn xem đám người bộ dáng như thế, Tiêu Y Y thật sự là nhịn không được, mở miệng nói, nhị sư huynh, cái gì là tiên đế kết tinh? Phân kết tinh. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, lúc ấy nghĩ cho ngươi ăn một ngụm phân, bất quá không có cách nào. Loan Sĩ nhàn nhạt giải thích, có thể tăng lên đột phá đến tiên đế cơ hội. Đám người trừng to mắt, vô cùng hâm mộ. Có thể tăng lên trở thành tiên đế tỷ lệ, thiên hạ đệ nhất bảo vật cũng không đủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Loan Sĩ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi làm thật không thèm nhỏ dãi người ta xương cốt. Loan Sĩ coi nhẹ cười lạnh một cái, mặc dù là tiên đế hải cốt, người người thèm nhỏ dãi, nhưng không bao gồm ta. Ta chỉ cần Hoang Thần bọn chúng thể nội tiên đế kết tinh, cái khác mặc cho các ngươi xử trí. Quản Vọng nhịn không được nói, tiền bối, Tế Thần bọn chúng đã từng tại trong tiên giới xuất hiện, không có người thực sự được gặp tiên đế kết tinh, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí có người nói tiên đế kết tinh bất quá là một cái nói dối, ngươi làm sao lại xác định nhất định có thể từ Tế Thần bọn chúng trên thân thu hoạch được tiên đế kết tinh? Tiên đế kết tinh người biết cũng không nhiều, biết đến không có chỗ nào mà không phải là lao quái vật. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đều là đồn đại, cho nên rất nhiều người tin tưởng, đây là một cái nói dối. Một cái không biết rõ từ nơi nào truyền tới nói dối. Loan sĩ cười lạnh một tiếng, ngu muội hạ đẳng tu sĩ làm sao có thể nhìn thấy thiên cơ. Đối với Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Nôn, Loan sĩ mới có thể cho điểm sắc mặt tốt. Những người khác có thể để cho bọn hắn đứng ở chỗ này nghe, đã tính Loan sĩ nhân tử. Này này, cho ta thả khách khí một chút, Lữ Thiếu Khanh đối Loan sĩ nói, đây là ta đồng hương, cũng là ngươi đồng hương, bất ở chỗ này bày ra cái miệng túi của ngươi mặt. Chó, Mục Vĩnh ta đã nhìn phát chán, ngươi đừng để ta buồn nôn. Cho ta đồng hương nói rõ ràng điểm, ta cũng phải nghe. Hừ. Loan sĩ hừ lạnh một tiếng về sau, mới lạnh lùng giải thích, các ngươi gặp phải tam đoạ thần đa số là hóa thân hoặc là phân thân. Chân chính chủ thân tại phía trên tòa trấn. Mà lại, Loan sĩ dừng lại một lúc sau, ánh mắt có chút chớp động, trong lòng tại độ lượng. Cân nhắc một phen về sau, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên, còn có hắn. Ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ mình, hét dầm lên, làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không phải người gian. Ta cùng đoạ thần không có một mao tiền quan hệ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịch liệt như thế, quản vọng các loại người nhận không được nói thầm trong lòng. Càng che càng lộ. Chẳng lẽ cái này hỗn đản tiểu tử cùng đoạ thần có quan hệ? Nhìn nhìn lại Loan sĩ, trong lòng mọi người cảm thấy khả năng 9 thành 9. Loan sĩ tiếu dung tựa hồ nhiều hơn mấy phần, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, có ngươi tại, tiên đế kết tinh đều sẽ nhiều mấy cái. Đám người lần này hiểu được, Loan sĩ vì cái gì nhất định phải cùng Lữ Thiếu Khanh trên thập tam trọng thiên. Thì ra, đây mới thật sự là nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh sù lông, chỉ vào Loan sĩ gầm thét, "Nóa, ngươi có ý tứ gì? Coi ta là hành tẩu vật trang sức." Chương 3023, có thể gia tăng rơi xuống suất. Lữ Thiếu Khanh tức chết, đem mình làm ra tăng tỷ lệ rất vật trang sức. Vẫn là biết hành tẩu vật trang sức. Lữ Thiếu Khanh nghĩ phun chết Loan sĩ, "Hỗn đản, ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta và ngươi không xong." Loan sĩ có chút nâng lên đầu, ánh mắt chớp động, mang theo dị dạng nhìn chằm chằm hắn, "Từ ngươi đến thánh địa bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi rất đặc biệt. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta cũng cảm giác được mười phần thân thiết, ngươi mặc dù không có giống ta đồng dạng bị ăn mòn, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi nhất định cùng đọa thần có mật thiết liên quan." Lữ Thiếu Khanh ngón tay run rẩy chỉ vào Loan sĩ, phỉ báng à, con em ngươi, ngươi thế mà phỉ báng ta. Ngươi cùng đồ chó hoang Mục Vĩnh đều là một cái điều dạng." Loan sĩ thần sắc không thay đổi, nói tiếp, "Tứ ngược hàn tinh tế thần bại trong tay ngươi trên về sau, ta càng thêm xác định, ngươi rất đặc biệt. Mà tại ta và ngươi gặp mặt một lần kia, ta hoàn toàn khẳng định ngươi chính là một cái người đặc biệt. Nói không chừng ngươi chính là hắc ám sứ giả, ta phân thân không có hoài nghi sai." Úc Nhật. Lữ Thiếu Khanh nhíu đầu, Loan sĩ như là một đôi tay đem hắn quần áo lột sạch sành sanh, để hắn có loại loa thể cảm giác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan sĩ kêu to, "Ngươi lại phỉ báng thử một chút." Hắn xem như biết mình vì sao lại đối Loan sĩ như thế kiêng kỵ. Tại Hàn Tinh thời điểm, Loan sĩ một mực không có ra mặt, lại tại âm thầm nhìn trộm. Bị người như thế đảo nội tình không nói, còn dám trò cười hắn Họa Phong Lệnh. Loan sĩ trong miệng đặc biệt tại hắn trong thai nghe tới chính là Họa Phong Lệnh đến mẹ đều không nhận ra ý tứ. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh siêu cấp khó chịu. Loan sĩ thu hồi tiểu dung, giải thích được cũng không xê xích gì nhiều, "Lên đường đi, em gái ngươi." Lữ Thiếu Khanh la hét, "Ngươi đi nói liền đi a, ta cũng còn không có đáp ứng." Loan sĩ ánh mắt lạnh xuống đến, "Không phải do ngươi, ngươi không sợ lời thề, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bọn hắn?" Ánh mắt đảo qua Tiêu Y Liễu bọn người, sát khí chợt lóe lên, khiến Tiêu Y Liễu bọn người trong lòng phát run. Bọn hắn tin tưởng, một khi Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, Loan sĩ tuyệt đối sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Kế Nôn bước ra một bước, ngươi đều có thể thử một chút. Nhìn thấy Kế Nôn, Loan sĩ ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nguyệt cũng bước ra một bước, "Đoạt thần, nên giết." Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan sĩ gọi uống, "Ba đánh một, ngươi đừng phách lối." Loan sĩ không có chút nào lo lắng, "Một đối một, ta đều không nhất định là đối thủ của các ngươi." Loan sĩ hào phóng thừa nhận thực lực mình không bằng Lữ Thiếu Khanh ba người, trên mặt hắn không hề sợ hãi, ngược lại là tràn đầy tự tin, "Nhưng là ta muốn đi, các ngươi căn bản ngăn không được ta. Đối ta mà nói, thời gian rất dài, ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn cả một đời." Vẫn như cũng là cầm Tiêu Y Y đợi người tới uy hiếp, áp chế Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, người khác dám nói như vậy, hắn khẳng định phải giết chết đối phương. Nhưng mà người trước mắt là Loan sĩ, hắn không có cái này tự tin. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chằm chằm Loan sĩ, coi là thật muốn đi. Loan sĩ ngữ khí kiên quyết, nhất định phải đi. Nếu như không phải muốn đi đằng sau Tam Trọng Thiên, hắn đều chẳng muốn ở chỗ này nói nhảm. Hết thệ cũng là vì nên hợp Lữ Thiếu Khanh. Loan sĩ kiên quyết như thế thái độ, Lữ Thiếu Khanh nhấc đầu, hắn che lấy đầu của mình, chỉ vào Loan sĩ hỏi, "Mấy vấn đề? Thứ nhất, ta tổ sư đi nơi nào?" Trước đó Phục Thái Lương cùng Phong Tần cũng tới đến tiền giới, Lữ Thiếu Khanh còn từng phó thác qua Loan sĩ hỗ trợ chiếu cố một cái. Loan sĩ trả lời, "Bọn hắn rất tốt, thực lực đã đạt tới tiên quân cảnh giới. Tại một cái rất an toàn địa phương, đợi một thời gian, các ngươi sẽ gặp mặt." Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Loan sĩ không về phần đối với chuyện này nói dối. "Vấn đề thứ hai, ta nghe nói tùy tiện lên tới phía trên, sẽ trêu chọc đến không cách nào tưởng tượng tồn tại đáng sợ." Lữ Thiếu Khanh nói lời này thời điểm, ánh mắt rơi vào Nguyệt trên thân, "Đúng không?" "Lão sữa," Nguyệt lộ ra giết người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, "Lão, tỷ tỷ, ngươi cứ nói đi." Nguyệt hừ một tiếng, nàng đối Loan sĩ nói, "Tùy tiện về phía sau Tam Trọng Thiên, có khả năng sẽ xuất hiện so tiên đế càng thêm đáng sợ tồn tại." "Bá, Bạch Nột hai người là lần đầu tiên nghe nói." Hai người trừng to mắt, cảm giác được không thể tin. So với tiên đế còn muốn đáng sợ tồn tại. Có khả năng này sao? Đối mặt vấn đề này, Loan sĩ cười ha ha, "Kia là đối với các ngươi nhân loại mà nói. Vấn đề này các ngươi yên tâm đi, thân phận của ta là Đoạt Thần, tự nhiên có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ yểm hộ." Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan sĩ, "Ngươi thể, nhất định phải thể có năng lực như thế mới được." Loan sĩ không nói nhảm, lập tức thể. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời im lặng, lần này thế nào đều là chạy không khỏi. Một điểm cuối cùng Lữ Thiếu Khanh nói, ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Tránh không khỏi chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mà trong đó, chủ yếu nhất chính là giúp ma quỷ tiểu đệ thu hồi tại cái khác mấy tầng trên trời xương cốt. Thu hồi xương cốt nhiều một ít, ma quỷ tiểu đệ thực lực cũng có thể gia tăng một chút. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hắn bảo mệnh cơ hội cũng liền nhiều một ít. Loan sĩ cũng không có cự tuyệt, cho ngươi một năm. Em gái ngươi Lữ Thiếu Khanh há miệng liền mắng, nhìn không ra người của ngươi mô hình cậu dạng, lại là như thế tiểu khí. 100 năm, thiếu một năm ta đều không làm. Loan sĩ cười lạnh một tiếng, không có tính toán nội bộ, một năm, không có thương lượng. Một năm, ta ngủ một giấc cũng không chỉ một năm, ngươi có hay không thành ý? Lữ Thiếu Khanh lộ ra vô lại bộ dáng, 100 năm, không phải mọi người nhất phách lương tán. Ta thụ thương, ta đại sư huynh cũng thụ thương, 100 năm còn không biết rõ có thể khôi phục hay không. Kế Nôn thản nhiên nói, ta cần thời gian không nhiều. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng trước đó vẫn là tại củng cố giai đoạn, thiên địa tinh hoa năng lượng tại liên tục không ngừng bị hấp thu, thương thế cái gì khôi phục rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu một cái, hướng phía Kế Nôn đụng tới, thật không thể đâm chết người sư huynh này, ngươi là nhân nam, ta không phải. Ta giết chết ba cái nửa bước tiên đế, ta sớm đã là vết thương chồng chất, nói ít mấy ngàn năm đều khôi phục không được, 100 năm thời gian có lẽ chỉ có thể để cho ta vết thương vậy. Chương 3024, mọi người cùng nhau đi gặp việc đời. T. Quản vọng mấy người hít một hơi lãnh khí. Yến Tử Cống, Tử Trị, còn có một cái là ai? Vô luận Lữ Thiếu Khanh đối phó Yến Tử Cống vẫn là Tử Trị, Lữ Thiếu Khanh tiêu tốn thời gian cũng không tính là dài. Lúc ấy mọi người từng có suy đoán Lữ Thiếu Khanh có phải hay không giết chết bọn hắn, nhưng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Thời gian quá ngắn, quá nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, đừng nói nửa bước tiên đế, liền xem như tiên quân đều không nhất định làm cho chết. Lữ Thiếu Khanh bây giờ lại nói giết chết ba vị nửa bước tiên đế. Đám người lại một lần hoài nghi mình lỗ thai. Làm sao dọn, nửa bước tiên đế so ven đường cỏ dại còn không bằng sao? Nói giết chết liền giết chết. Người khác không tin, làm sư muội Tiêu Y Y là 100 cái tin tưởng. Nàng cười hắc hắc, sau đó hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao làm chết bọn hắn? Đám người vênh hai, rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có phải hay không đang khoác lác. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, đi một bên. Hắn vô ngực đối Loan sĩ nói, ta thụ thương nghiêm trọng như vậy, không muốn 1000 năm, chỉ cần 100 năm đã thực vì ngươi suy tính. Con em ngươi, ngươi lại vì điểm ấy thời gian cùng ta ở chỗ này có kẻ mà cả, ngươi còn là người sao? Loan sĩ cười lạnh một tiếng, người khác ta không biết rõ, nhưng là ngươi, thời gian 1 năm đầy đủ ngươi chữa thương. Tốt, 1 năm đúng không? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta không đi. Đi lên nguy hiểm trung điểm, rất dễ dàng ở ra giám, không đi lên cũng là chết, ta tại sao phải đi lên? Loan sĩ mặt lạnh lấy, đối mặt như thế vô lại Lữ Thiếu Khanh cũng là rất đau đầu, cuối cùng hắn không thể không làm ra nhượng bộ, 10 năm. Ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 năm, lại nhiều thời gian, ta không chờ được, ngươi không đáp ứng, liền nhất phách lương tán. Loan sĩ lộ ra nguy hiểm ánh mắt, đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Lữ Thiếu Khanh phát giác được, ra vẻ bất đắc dĩ, che mặt thở dài, ai, 10 năm liền 10 năm. Loan sĩ trong lòng đung lòng, rất tốt, ta ngay tại nơi này chờ lấy ngươi. Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, ngươi cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Loan sĩ ánh mắt đảo qua quản vọng, ta ở chỗ này ở lại, có ý kiến gì không? Quản vọng im lặng, ngươi cảm thấy ý kiến của ta hữu dụng không? Cho dù có cũng không dám nói. Lữ Thiếu Khanh reo lên, đồng hương, để hắn lăn. Nơi này là tiên nhân khu quần cư, là tiên nhân nơi ở nút, đọa thần quái vật có bao xa lăn bao xa. Quản vọng chỉ coi chính mình nghe không được, hắn khẽ gật đầu, tiền bối xin cứ tự nhiên. Nửa bước tiên đế, cho dù là đọa thần, ai dám cự tuyệt? Ai có thể cự tuyệt? Loan sĩ rõ ràng cùng khác đọa thần không đồng dạng. Mặc dù là hai mắt đỏ thẫm, tản mát ra nguy hiểm khí tức, nhưng hắn không có cái khác đọa thần cái chủng loại kia bạo ngược giết, một lời không hợp liền triệt để đến cuồng. Loan sĩ cho người cảm giác cùng một người bình thường không có nhiều khác biệt lớn. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ quản vọng, đồ hèn nhát, sợ hàng. Ngươi sợ hắn làm gì? Cùng hắn đánh một trận a. Quản vọng tức giận trừng Lữ Thiếu Khanh một chút. Nói đến dễ dàng, Quan Minh Thành quả nhiên là một đám sợ hàng. Địa đồ pháo mở để bá, bạch nột đều muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối Loan sĩ nói, ngươi cách ta xa một chút. Loan sĩ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một bước phóng ra, biến mất ở chỗ này. Loan sĩ ly khai, mọi người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Y Y lập tức lại gần, nhị sư huynh, ngươi làm thật muốn đi? Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta có thể không đi sao? Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta là một cái coi trọng chữ tín người. Quản vọng nhà rãnh, ngươi mới vừa rồi còn nghĩ đến đổi ý đây. Ngươi bất đắc dĩ, không thể không đi. Lữ Thiếu Khanh lườm quản vọng một chút, đồ hèn nhát tự trọng. Quản vọng thổ huyết, khàn cả giọng gào thét, nửa bước tiên đế, hắn là nửa bước tiên đế. Ngươi nói ta có thể làm sao? Ta cự tuyệt hắn, hắn muốn tìm ta phiền phức, ngươi sẽ giúp ta sao? Sẽ a, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta sẽ ở bên cạnh vì ngươi cố lên, vì ngươi cổ động. Ngươi chết, ta sẽ đích thân cho ngươi viết văn địa à, Mộ Chí Minh cái gì? Đúng, ngươi có tài sản sao? Có thể miễn phí giúp ngươi xử lý. Nghĩ đến hắn nể tình ta, hẳn là sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời. Quản vọng đại hận, hỗn đản đồng hương, làm sao không cho đánh chết? Tiêu Y thì tiếp tục ở bên cạnh trên nhảy xuống gọn, nhị sư minh, nhị sư minh, đến thời điểm ta cũng muốn đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, nhất định. A, Tiêu Y thì ngạc nhiên, những người khác cũng ngạc nhiên, dù là Kế Ngôn cũng là như thế. Thập tam trọng thiên đằng sau tam trọng thiên, tam đoạ thần tọa chấn, tràn ngập không biết, nguy hiểm trùng điệp. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi lên đều không nhất định có thể toàn thân trở ra, vì cái gì còn muốn mang lên Tiêu Y thì? Tiêu Y thì mặc dù là ngạc nhiên, nhưng là trong mắt lại là hưng phấn không thôi. Thật sao? Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta về phần gạt người sao? Sau đó, hắn đối quản vọng mấy người cũng nói, các ngươi muốn đi, cùng một chỗ đi, nhiều một chút người náo nhiệt một chút. Kế Nôn thì hỏi, ngươi đang có ý đồ gì? Đám người cũng nhao nhao ghé mắt, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh rất không thích hợp. Biết rõ nguy hiểm, vì cái gì còn muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ? Quản Vọng Hầu nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Lữ Thiếu Khanh nết miệng cười một tiếng, mọi người không hiếu kỳ sao? Mọi người không muốn đi thấy chút việc đời sao? Hiếu kỳ là hiếu kỳ, nhưng cũng không về phần muốn mạo hiểm như vậy. Bá cũng tốt, Quản Vọng, Bạch Nột cũng tốt, thậm chí Tiêu Ý Ý, Ân Minh Ngọc các nàng cũng tốt, đều không phải là nửa bước tiên đế. Tại nửa bước tiên đế trước mặt, cùng một con run dế không có bao nhiêu khác nhau. Đừng nói đằng sau tam trọng tiền, liền xem như rơi xuống tầng 10, bọn hắn trước đó cũng không dám đi lên. Bá một người đi lên, bị đánh đến kém chút về không được. Hiện tại so phía trước tầng 10 còn nguy hiểm hơn đằng sau tam trọng tiền, Lữ Thiếu Khanh muốn dẫn bọn hắn đi gặp việc đời. Ân Minh Ngọc không nhịn được thầm thì, sẽ không cần cầm chúng ta đi làm tấm mộc a. Không có cách, không thể không dạng này hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, rất tức tối, "Nóa, cô nàng, ngươi có ý tứ gì? Ta là cái loại người này sao? Ta là ai? Đường đường nửa bước tiên đế, cần bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Hữu dụng không?" Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Chương 3025, tỷ tỷ ngươi hiện thần thông thu hắn a. Tiêu Y kiên quyết bảo hộ chính mình nhị sư huynh. Nàng ngoảnh lại trừng mắt liếc Ân Minh Ngọc, mười phần khó chịu, "Ngươi biết cái gì? Ngươi sợ sẽ đừng đi. Ta nhị sư huynh khó được hảo phóng một lần, ngươi thế mà hoài nghi ta nhị sư huynh mục đích. Nhị sư huynh, đến thời điểm đừng mang lên nàng." Tiêu Y thì trong lòng cái kia khí a coi như phía trên là núi đao biển lửa, đấy đất đoạ thần lại như thế nào? Nhị sư huynh chịu mang chúng ta đi lên, liền nên mang ơn. Tiêu Y thì rất lo lắng Lữ Thiếu Khanh lại bởi vậy mà tức giận, ai cũng không mang theo. Đến thời điểm nàng chẳng phải là muốn ở phía dưới đần độn chờ? Nàng mới không muốn làm nhìn huynh thạch. Nhị sư huynh, ngươi không cần để ý nàng, ta nhất định phải đi theo ngươi đi. Tiêu Y thì đối Lữ Thiếu Khanh nói, không muốn vì nàng mà tức giận. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ai, người tốt không chịu nổi a. Quản Vọng dò xét Lữ Thiếu Khanh một phen về sau mở miệng nói, ta cũng không tin ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Quản Vọng trong mắt mang theo thật sâu hoài nghi, hắn cũng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ hảo tâm như vậy. Nguyện ý dẫn bọn hắn những người này đi lên, hẳn là sẽ có cái mục đích gì. Không có cách, tiểu lao hương quá hỗn đản. Được, đến thời điểm ngươi chớ cùng lấy đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Quản Vọng nói, phía trên rất nguy hiểm, ngươi không đi cũng không có việc gì, dù sao Quang Minh Thành đều là sợ hãng, mọi người đều biết, không có người chê cười ngươi. Nương. Kể từ đó, Quản Vọng ngược lại có mấy phần chần chờ. Hỗn đản tiểu lao hương, đến cùng đang có ý đồ gì? Quản Vọng trong lòng suy đoán, tốt, tản đi đi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, quay người đi vào bên trong đi. Ai, cái này thời gian, không có cách nào qua. Nhị sư huynh, người muốn đi đâu? Đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người thật sâu im lặng, trong lòng là 100 cái không tin. Giống Lữ Thiếu Khanh loại cảnh giới này căn bản không cần đi ngủ, chỉ cần một cái ngồi xuống liền có thể khôi phục. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, Quản Vọng nói thầm, hỗn đản tiểu tử, nhất định có âm mưu. Tiểu lão hương làm sao có thể hảo tâm như vậy đâu? Ân Minh Ngọc thật sâu gật đầu, biểu thị 100 cái tán cùng. Tiêu Y liền nói, Quản gia gia, ngươi đừng như vậy muốn ta nhị sư huynh. Ta nhị sư huynh là người tốt. Ân Minh Ngọc khó chịu, người tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn làm sự tình gì. Bán được người đến không có chút nào mập mờ. Ân Minh Ngọc nghiêm túc nói, sư phụ, ta hoài nghi hắn nhất định là nghĩ đến coi chúng ta là tấm mộc. Ngươi sợ sẽ đừng đi. Tiêu Y thì khinh bỉ, đừng ở chỗ này nói ta nhị sư huynh nói xấu. Tiêu Y thì hiện tại là 100 cái ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Ai dám nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu nàng liền cùng ai đấu tranh đến cùng. Nàng phải thật tốt biểu hiện, phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh kiếm cơ không mang theo nàng đi. Ai dám lại nói ta nhị sư huynh nói xấu, ta cùng nàng không xong. Lữ Thiếu Khanh trở lại một mình ở địa phương, lần nữa bày ra mấy cái trận pháp về sau, thân ảnh lóe lên tiến vào trong nhận chứa đồ. Tiên nữ tỷ tỷ, cứu mạng a. Lữ Thiếu Khanh bay thẳng thân bổ nhào qua, tại bổ nhào vào quan tài trước một khắc. Một chân xuất hiện, cách không đem Lữ Thiếu Khanh đạp ra ngoài. Nữ nhân thân ảnh xuất hiện, phiêu phủ ở phía trên, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Tỷ tỷ, cứu mạng a. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vội vàng kêu, ngươi cũng nhìn thấy, ta bị người khi dễ. Tỷ tỷ, ngươi có thể biến thân sao? Ra ngoài một bàn tay chụp chết hắn đi. Trên mặt nữ nhân cười lạnh, đáng đời. Ngươi quả nhiên không phải người. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào, thân yêu tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này không được a. Ta là ngươi thân yêu đệ đệ, nhất 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 thân yêu đệ đệ. Ngươi bây giờ giúp người ngoài, không sợ bị người chê cười sao? Có việc chính là thân yêu tỷ tỷ, không có việc gì chính là tử quỷ vương bắt đạn. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm tình cảm gào khan, tất cả đều là tạc âm, trong nội tâm nàng liền có đánh người xúc động. Nữ nhân cảm thấy rất đau đầu, thấp giọng quát nói, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó gào đến càng thêm lợi hại, càng thêm lớn âm thanh. Ngao ngao. Tỷ tỷ a, ngươi thế nào? Thân yêu tỷ tỷ, ngươi mở to mắt nhìn xem, ngươi thân ái nhất đệ đệ bị khi phụ, ngươi xem một chút, ngươi nhìn một cái, ngươi quên chúng ta mấy trăm năm tỷ đệ tình nghĩa sao? Ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi có mới ma quỷ rồi? Có mới nỗi cũ, trời xét đánh bổ, vĩnh thế không được siêu sinh nha. Nữ nhân càng thêm đau đầu, hôn trướng đồ chơi, nói chuyện kẹp thương meo gậy, có cơ hội đều muốn buồn nôn chính mình một cái. Nữ nhân tức không nhịn nổi, một cước đem hắn đá ra đi. Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng tiến đến, nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại nói nhảm một câu thử một chút. Lữ Thiếu Khanh trên mặt nộ khí lập tức biến mất, ngược lại cười hắc hắc, tỷ tỷ, đừng bày ra bộ dáng đó nha. Chỉ đùa một chút, đừng như vậy kích động. Nữ nhân tức giận nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nàng rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh tính cách. Vừa rồi những cái kia không đơn giản chỉ là vì buồn nôn nàng, là vì tại cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau chiếm cứ chủ động, từ đó hảo hảo chiếm tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh giả trang ra một bộ đáng thương như vậy dáng vẻ, tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể đi sao? Ngươi hiển thần thông thu cái kia ra hỏa đi. Nữ nhân cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày cũng không lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh tự đòi không thú vị, bĩu môi, thôi đi, ra cái tay đều sẽ bị người phát hiện, liền sẽ khoác lác chính mình bao nhiêu lợi hại. Khinh bị một phen về sau, lần nữa thay đổi định nó sắc mặt, tỷ tỷ, ngươi nói, ta đi lên sẽ có nguy hiểm không? Nữ nhân trầm mặc một cái, không biết rõ. Không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh kèm chút lại muốn mắng người, hắn để ép muốn mắng chửi người xúc động, phía trên tiên đế hải cốt là của ngươi sao? Đến cái này thời điểm, ngươi đừng che che lấp lấp, mau nói cho ta biết. Nữ nhân lắc đầu, rất nhiều chuyện, ta không thể nói. Úp Nhật. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, cái gì thời điểm, còn tại chơi thần bí. Ngươi còn muốn hay không xương có rồi? Nữ nhân thở dài, mang trên mặt mấy phần yêu thương, thân thể tàn phế muốn hay không cũng được. Chương 3026, ta có thể đầu hàng sao? Nói tới hải cốt, trên mặt nữ nhân mang theo nhàn nhạt yêu thương. Liên quan trong không khí cũng mang tới yêu thương. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, trong lòng thế mà sinh ra một cố khi dễ nữ hải tử cảm giác tội lỗi. Lữ Thiếu Khanh lúc này hóa thành chi kỷ đệ đệ, khuyên lơn, tỷ tỷ, đừng thương tâm. Không phải liền là mấy khối xương cốt sao? Tu luyện người, thiếu cánh tay thiếu chân cái gì rất bình thường. Tỷ tỷ, ngươi thật là tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt một cái nháy mắt. Cái suy đoán này đã sớm ở trong lòng hồi lâu. Không phải tiên đế không có loại thủ đoạn này. Hắn là nửa bước tiên đế cảnh giới, Hoa Phong vẫn là trệ hướng lợi hại như vậy cũng làm không được. Nữ nhân như trước vẫn là câu nói kia, ta không thể nói. Thôi đi Lữ Thiếu Khanh khó chịu, cái này không thể nói, kia không thể nói, còn có cái gì có thể nói? Tam trọng tiên, ta có thể hay không đi lên? Nữ nhân có chút gật đầu, không phải nửa bước tiên đế, ngươi khẳng định không thể đi. Nửa bước tiên đế, ngươi có thể đi thử một chút. Vì, cường điệu nhắc nhở một cái, xem chừng hoang thần bọn chúng ba cái. Tăng thêm nữ khí, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, bọn chúng lai là gì? Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tam Đoạ Thần là rất lợi hại, bọn chúng phía sau ra hỏa không tách ra tiểu hào, tại hạ giới một cái tiếp một cái. Tiểu hào đều lợi hại như vậy, đại hào thì khỏi nói. Nữ nhân ánh mắt lạnh nhạt, nói khẽ, so ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Lữ Thiếu Khanh hái hùng kiếp vía, so tưởng tượng còn muốn lớn. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi, so tiên đế còn muốn trâu. Nữ nhân lắc đầu, không thể nói. Úp Nhật. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, lệ nóng rưng tròng, mạng của mình làm sao đáng như vậy? Làm sao gặp thường đến mở tiểu hào đến khi phụ người lại lao? Mở tiểu hào khi phụ người ra hỏa liền nên vĩnh cửu bị phong hào mới được. Làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng nhìn qua nữ nhân, ta đến thời điểm cùng bọn chúng hòa đàm được hay không? Ta có thể đầu hàng, ta có thể gọi chúng nó đại ca, ta có thể rất yêu Đoạt Thần. Nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, băng lãnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi thử một chút. Nữ nhân cái kia khi à, cho dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là nói cười, nhưng bộ này sợ chết sợ hãi bộ dáng nhìn xem liền đến lửa. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, đánh không lại, còn không cho người đầu hàng. Ngươi có thể hay không thông cảm ta một cái? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta dễ dàng sao? Nếu không phải vì xương cốt của ngươi, ngươi cho rằng ta muốn đi lên a? Nữ nhân lạnh lùng chọc thủng, đó là ngươi xuẩn, bị người cầm chắc lấy. Đó. Lữ Thiếu Khanh tức chết. Nhưng mà đây là sự thật, Lữ Thiếu Khanh không cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, ta bị người khi dễ, ngươi chớ mắt nhìn xem. Nhanh, nói cho ta, làm sao làm chết hắn? Giết chết Loan Sĩ, cũng liền không sợ lời thể phản vệ. Nhưng là, Loan Sĩ rất mạnh, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Là Lữ Thiếu Khanh nhất là kiêng kỵ người. Mặc dù cùng cảnh giới vô địch, nhưng hắn nhưng không có lòng tin có thể thu thập được Loan Sĩ. Dù là hắn có chính mình thế giới mới, hắn cũng không dám tùy tiện cùng Loan Sĩ vạch mặt. Loan Sĩ loại người này không có ngay tại chỗ bị đánh chết, hậu hoạn vô tận. Hắn cũng không dám bước lên phong hiểm, chính mình thân bằng hảo hữu, bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một đời. Nữ nhân xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Nữ nhân cũng không có lòng tin này, nàng hiện tại trạng thái khi dễ một cái người bình thường vẫn được. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, "Nóa, ngươi quả nhiên không phải tiên đế." Ngẫm lại cũng thế, nào có tiên đế bị người đánh cho chỉ còn lại xương cốt. Chút chuyện nhỏ này đều không làm được, muốn ngươi có ích lợi gì? Nữ nhân tức chết, mày liêu đứng đấy, dự định một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra đi. Hôn trướng ra hỏa, quá khinh người. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, chậm rãi, còn có chuyện. Nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đối nữ nhân nói, ngươi còn lại xương cốt ta giúp ngươi thu hồi lại, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Nữ nhân lần nữa mày liêu đứng đấy, hung hăng một bàn tay đập tới đến, còn dám muốn chỗ tốt. Một bàn tay đánh vào người Lữ Thiếu Khanh, lại đem hắn đá ra. Nóa, hẹp hòi ma quỷ. Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông của mình, tức giận khó chịu, còn nói tỉ tỉ đây, thật là bá đạo. Chờ, sớm tôi đem ngươi đánh khóc. Hùng hùng hổ hổ một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, đã tiêu hóa xong xuôi xuyên giới bản xuất hiện tại trong tay. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, trên đường đi thôn phệ từng loại tốt đồ vật xuyên giới bản cùng vừa mới bắt đầu so sánh đã phát sinh không ít biến hóa. Mặt ngoài trở nên bóng loáng sáng tỏ, phía trên có núi non sông ngòi đồ án, như là chứa một cái thế giới ở bên trong. Lão đại, giới cẩn thận nghiêm túc từ bên trong ra. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nhìn xem địa đồ. Một bộ hình chiếu phiêu phù ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, phía trên tản ra điểm điểm quang mang, như là đầy trời ánh sao. Nếu như quản vọng ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra đây là tiên giới hiện tại địa đồ. Tiên giới bị đánh vỡ về sau, phạm vi rút nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thôn vệ từ quản vọng trong tay đạt được tin nam, tiêu hóa về sau, xuyên giới bản đã có được tiên giới địa đồ, đạt được tọa độ. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh hiện tại có thể tại tiên giới nơi này mở truyền tống môn, nhẹ nhõm xuyên toa. Không cần giống trước đó, muốn vừa đi vừa về xuyên toa, nhất định phải trước mở đồ đăng ký tọa độ mới được. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem địa đồ, cảm thán, quả nhiên, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Tin nam nha, đương nhiên xem như khoa học kỹ thuật. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một phen về sau, đối giới nói, cho ta chia mấy bộ điểm ấn trình tự đi. Tầng 10 rơi xuống tiên giới, phân bố tại tiên giới khác biệt vị trí. Hắn cần phải đi tìm tới còn sót lại mấy tầng trời, thu hồi bị trấn áp tại phía trên xương cốt. Trước đó còn muốn lấy đợi đến quản vọng lợi dụng tiên cơ báo mạng lưới tình báo tìm hiểu ra cụ thể vị trí. Nhưng làm như vậy cần thời gian rất dài. Có xuyên giới bản, cũng sẽ không cần phiền phức quản vọng. Xuyên giới bản quang mang lóe lên, một đạo truyền tống môn xuất hiện tại, Lữ Thiếu Khanh một bước bước vào, nói thầm, thời gian 10 năm, hẳn là đầy đủ. Chương 3027, ngươi là thứ mấy trọng trời quái vật? Từ truyền tống môn bên trong phóng ra, còn không có nhìn rõ ràng chung quanh tình huống, liền ngửi được một cỗ mùi tanh hôi. Giống. Âm phong thổi qua, từng tiếng gầm thét ở bên tai vang lên, đoạn thần quái vật cơ nhanh vút hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Cút. Lữ Thiếu Khanh khẽ quát một tiếng, cường đại khí tức khẽ quét mà qua. Phương viên quái vật nhao nhao quét sạch sành sanh. Vô số quái vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trở thành một đoàn huyết vụ, tại càng xa xôi quái vật thậm chí còn không biết rõ sẽ ra chuyện gì cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong phạm vi mấy vạn dặm quái vật, luân hồi xương mù bị hắn hội tụ vào một chỗ. Một đoàn vật chất màu đen phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn bên trên, đây là trung quanh quái vật cùng luân hồi xương mù ngưng tụ bản nguyên vật chất, tản mát ra nồng đậm âm lãnh tà ác khí tức. Vật chất màu đen không ngừng bặm mẹo, dãy rủa, điên cuồng hướng phía Lữ Thiếu Khanh lòng bàn tay chui vào. Cỗ này khí tức cho dù là một tên tiên quân cũng không nhất định có thể chịu được. Chạm đến tiên quân, sẽ trong khoảnh khắc đem một vị tiên quân ăn mòn. Bất quá tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cái này đoàn vật chất lại là không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Tâm thần khẽ động, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt không có vào vật chất màu đen bên trong. Bên hai tựa hồ vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, vật chất màu đen rất nhanh liền bị tịnh hóa. Từ màu đen biến thành màu trắng, tản mát ra nhàn nhạt tỏa ánh sáng màu trắng, lặng lặng phiêu phù ở trên lòng bàn tay, như là một viên phù động trân châu. Từ âm linh tà ác biến thành thần thánh thân thiện, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác gì, veo một cái không có vào trong lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại cảm thụ một cái, cuối cùng thất vọng nói, quá ít. Bị hắn tụ lại quái vật cùng luân hồi xương mù viên này bản nguyên năng lượng có thể để một vị địa tiên trong nháy mắt bước vào tiên quân cảnh giới. Nhưng điểm ấy năng lượng đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, quá ít quá ít. Còn như hải dương bên trong nhỏ vào đổ vào một chén nước, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, cái này thời gian a, khổ sở a. Giống hắn loại cảnh giới này, an tĩnh tu luyện đã không dậy được bao lớn tác dụng. Ma quỷ tiểu đệ cho hắn thời gian, dùng để chữa thương so dùng để tu luyện tốt hơn nhiều, càng có tính so sánh giá cả. Chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện đã không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước, chỉ có từ phương diện khác đến gia tăng thực lực của mình. Lữ Thiếu Khanh nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là thôn vệ. Thôn vệ luân hồi xương ngủ, đoạ thần quái vật bản nguyên có thể để hắn tiến bộ. Đương nhiên, thôn vệ số lượng muốn bao nhiêu, chất lượng muốn tốt mới được. Cho nên, lần này đến tìm kiếm rơi xuống tầng 10, không đơn thuần là vì giúp ma quỷ tiểu đệ thu hồi xương cốt, cũng là vì chính hắn. Đem còn lại thần vương giết chết, đưa chúng nó bản nguyên đoạt cho mình dùng. Lữ Thiếu Khanh tiên thức quét qua, trong thiên địa tất cả xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh thần sắc trên mặt vui mừng, tìm được. Vận khí không tệ, vừa tới đã tìm được một viên rơi xuống thập tam trọng thiên một trong. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, trong chớp mắt liền tới đến viên này rơi xuống tinh cầu trước mặt. Phía trên luân hồi xương mù lan lộn, đem nó một mực bao vây lại. Vô số quái vật từ bên trong tuôn ra, xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía xa xa khuếch tán, như là nước thủy triều đen kịt bao phủ tiên giới. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng rũi xuất thủ, nhẹ nhàng vồ một cái. Lực lượng vô hình khuếch tán, chưa biết rõ chuyện gì phát sinh quái vật bột một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ. Luân hồi xương mù cùng quái vật huyết vụ lại lần nữa tại Lữ Thiếu Khanh trong lòng bàn tay hội tụ, lần này hội tụ thành bản nguyên so với vừa rồi phải lớn hơn rất nhiều. Giống. Gầm lên giận dữ vang lên, một tôn to lớn thân ảnh từ tinh cầu bên trên đứng lên, sâu kiến, ngươi dám. To lớn bóng đen, phát ra ngập trời khí tức, khiến thiên địa rung động. Thần vương. Lữ Thiếu Khanh cử động chọc giận tôn này thần vương. Cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng khi dễ người khác, hôm nay lại có thể có người dám khi dễ tới cửa, để tôn này thần vương mau tức nổ. Nó lần nữa gào thét một tiếng, sâu kiến. Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đối nó chính là một chỉ. Kiếm vô hình ý mãnh liệt bắn mà ra. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Thần vương trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Sau đó, một đạo hư ảo cái bóng xuyên toa tại giữa thiên địa. Thần vương liền thân thể cũng không dám gây dựng lại, trực tiếp lấy tiên hồn trạng thái chạy trốn. Một chiêu để nó thân thể nổ thành cát bã, thực lực như thế quả thực đem tôn này thần vương dọa sợ. Linh hồn của nó đều đang run rẩy, trong lòng điên cuồng gầm thét. Đến cùng là nơi nào xuất hiện tồn tại? Tiên giới còn có đáng sợ như thế tồn tại sao? Một bên gào thét một bên điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Dạng này tồn tại, đương nhiên là muốn cách càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, trung quanh bầu trời có chút động một cái, từng kia gợn sóng quyết tán, mà hậu thiên khôi phục như lúc ban đầu. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, tiếp tục tụ lại trung quanh luân hồi xương mù cùng quái vật bản nguyên. Rất nhanh, một viên so với người trưởng thành đầu còn muốn lớn hơn không nhỏ bản nguyên hội tụ trên tay. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, mà hậu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào trong thức hải của chính mình. Thức hải bên trong, vẫn như cũ còn tại tí tách mưa, phía dưới đại địa núi non sông ngòi càng ngày càng rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Bất quá vô luận là dưới nước vẫn là trên mặt đất, đều không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Dưới nước đục ngầu, đừng nói cá, liền liền kiến càng cũng chưa từng xuất hiện, đại địa bên trên khắp nơi trùi lủi, cây cối hoa cỏ cái gì cũng không có. Hết thảy đều còn tại nguyên thủy nhất giai đoạn. Lữ Thiếu Khanh đem trong tay bản nguyên phát ra, bản nguyên hóa thành vô số quang điểm không có vào giữa thiên địa. Phía dưới sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, lại lần nữa toát ra không ít chồi non. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại cảm thụ, sau đó gật gật đầu, còn không tệ. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào phía dưới cái nào đó địa phương. Chỗ ấy, thần vương đang trốn giấu ở trong đó. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, thần vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, "Hi, ngươi tốt, ngươi là mấy tầng thiên thần vương?"
"Giống, sâu kiến."
Ầm ầm. Đen trắng tiệm điện ngút trời mà hàng, thần vương bị đánh đến hồn phi phách tán, lưu lại tinh thuần bản nguyên, sinh mệnh chi thụ chậm rãi dài ra một mảnh lá cây. Chương 3028, ta nhị sư huynh có rời dược khí. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Tiêu Y ôm hắc quỷ quỷ quái túy tại bên ngoài viện ngồi xổm. Đại Bạch lẽ vào sau lưng Tiêu Y, mang trên mặt đỏ ửng, nàng nói khẽ với Tiêu Y liền nói, "Như vậy không tốt đâu, dạng này lộ ra rất mất mặt ta. Chúng ta không phải tại làm tặc, cần phải như thế à?" Đại ma đầu nói muốn dẫn ngươi, không về phần muốn gặp ngươi. "Ngươi biết cái gì?" Tiêu Y Y cũng không quay đầu, vẫn như cũ hướng phía bên trong thò đầu ra, chỉ sợ một không xem chừng Lữ Thiếu Khanh liền chạy tới. "Nhị sư huynh nói lời ngươi dám tin hoàn toàn sao?" "Đến, Tiểu Hắc, cảm thụ một cái ba ba của ngươi còn ở đó hay không bên trong." Đại Bạch rất im lặng, "Trước ngươi còn nói tin hắn đây." Tiêu Y thì cười hắc hắc, "Ngươi còn không hiểu. Tại nhị sư huynh trước mặt đương nhiên muốn như vậy nói, cũng không thể chọc giận hắn. 10 năm a, ta 10 năm này trôi qua quá cực khổ chờ quá lâu." Đại Bạch nằm rạp trên mặt đất, sinh không thể luyến, nhưng cũng không cần bộ dạng này, giống làm tác đồng dạng. "Ngươi ngày thường chớ học Tiểu Hắc được hay không? Ít ngủ điểm, suy nghĩ nhiều thì có được hay không? Ta thông minh như vậy, ngươi liền không thể học thượng một chút điểm?" Đại Bạch trực tiếp trợn trắng mắt, "Ngươi nói một chút ngươi bộ dáng này có làm được cái gì?" Đơn giản a, Tiêu Y Y lén lén lút lút coi lại trong khi liếc mắt, sau đó mới thấp giọng nói, nhìn chằm chằm nhị sư huynh a. "Để tránh hắn vô thanh vô tức biến mất, đến thời điểm ta tìm ai đi." Tiểu Hắc cũng không phải vấn năng. "A, các ngươi ở chỗ này làm gì?" Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đại Bạch quay đầu nhìn lại, Quản Vọng cùng Ân Minh Ngọc từ bên ngoài đi tới. Đại Bạch hai tay bụm mặt, xong, không mặt mũi gặp người. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Tiêu Y Y lén lén lút lút dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, "Làm ta sao?" Tiêu Y Y nhảy dựng lên, đối Tiểu Hắc nói, "Tiểu Hắc, nôn nàng." "Không nôn." Ân Minh Ngọc tức chết, vội vàng né tránh. "Hảo hảo thô bỉ, ngươi môn hạ giới đi lên người đều là như thế thô bỉ không nói lễ phép sao? Tên hôn đảng kia ra hỏa như thế, ngươi cái này xú nha đầu cũng là như thế. Hạ giới quả nhiên là một cái lạc hậu địa phương." Tiêu Y Y lập tức hướng phía Quản Vọng cáo trạng, "Quản gia, nàng mắng ngươi." "Đánh nàng?" Ân Minh Ngọc càng khí, "Ngươi thế mà còn dùng tới quản gia, muốn làm gì? Để cho ta sư phụ trừng trị ta." Quản Vọng đem Tiêu Y Y tự động xem nhẹ, hắn nhìn thoáng qua bên trong, hỏi, "Kia tiểu tử đâu?" Tiêu Y Y rất thông minh, nhìn thấy Quản Vọng tới nơi này, liền biết rõ Quản Vọng tâm tư. "Quản gia gia, ngươi quyết định đi theo?" "Rất nguy hiểm nha." Quản Vọng thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tự nhiên muốn đi xem một chút. Thập Tam Trọng Thiên đằng sau Tam Trọng Thiên, muốn khó mà nói kỳ kia là giả. Quản Vọng cũng rất muốn đi tìm một chút đến tận cùng, nhìn xem phía trên sẽ có cái gì. Huống chi, Quản Vọng cũng không muốn bị người nói sợ hàng. Quản Vọng nghiêm túc bổ sung một câu, "Thân là thiên cơ giả, há có thể sợ nguy hiểm? Lại nguy hiểm sự tình ta đều gặp qua, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì?" Tiêu Y thì ha ha một câu, "Thật sao? Quản gia gia ngươi thật lợi hại." Tiêu Y Y nụ cười trên mặt để Quản Vọng thấy thế nào đều không cảm thấy là thành tâm khích lệ chính mình. "Qua loa, dối trá, nương." Liên thành tâm khen ta một câu cũng không nguyện ý, Quản Vọng trong lòng rất giận, mười phần đau lòng, "Ngươi nha đầu này, đi theo hôn đản tiểu tử học xấu." Tiêu Y thì cười hắc hắc, ánh mắt ngược lại rơi trên người Ân Minh Ngọc, "Ngươi cũng muốn đi cùng?" Ân Minh Ngọc nhàn nhạt nói, "Sư phụ đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào." Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Ân Minh Ngọc không thể không ở trong lòng thừa nhận. Đi theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm, hoàn toàn chính xác mười phần kích thích. Trải qua về sau, trở về cuộc sống bình thản về sau, sẽ chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, trong lòng sẽ cảm thấy trống rỗng, sẽ thỉnh thoảng hoài niệm kia đoàn kích thích thời gian. Quản Vọng muốn đi theo đi, nàng cái này làm đồ đệ về công về tư cũng không thể rơi xuống. "Thôi đi Tiêu Y Y khinh bỉ, ngươi không phải nói ta nhị sư huynh đang đánh cái gì chủ ý xấu sao? Ngươi còn dám đi cùng? Về nhà tìm mẹ tốt bao nhiêu?" "Ghê tởm." Ân Minh Ngọc muốn cho Tiêu Y Y đầu đến hơn mấy lần, sau đó hung hăng đem Tiêu Y Y miệng cho xé. Tiêu Y Y miệng quá đáng ghét. "Hừ, chính vì vậy, ta mới muốn đi theo, nếu như hắn dám có âm mưu gì, ta tất nhiên liều mạng với hắn." Ha ha, Tiêu Y Y tựa hồ nghe đến hết sức buồn cười cho cười, "Ngươi chút thực lực ấy tại ta nhị sư huynh trước mặt có thể làm cái gì? Ta nhị sư huynh thổi khẩu khí ngươi đều phải kêu cha gọi mẹ." Ân Minh Ngọc rất giận, tiến lên một bước, căm tức nhìn Tiêu Y Y, "Thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả, thu thập ngươi vẫn là dư xài." "Thật sao?" Tiêu Y Y không sợ chút nào, "Ta một tay liền có thể thu thập ngươi." "Đến a." Ân Minh Ngọc nổi giận đùng đùng, "Hôm nay liền cùng ngươi điểm cái thắng bại." "Tốt, chả lẽ lại sợ ngươi?" "Tiểu Hắc, Đại Bạch, chúng ta cùng tiến lên." Ân Minh Ngọc khí tức lập tức trì trệ. Hai cái này tiểu gia hỏa không phải cái gì loại lương thiện, thực lực không thể so với Tiêu Y thì yếu bao nhiêu. Ba cái liên thủ, Ân Minh Ngọc cảm thấy mình cũng muốn ba cái chính mình mới có thể ngăn cản được. "Thật hèn hạ." Ân Minh Ngọc kịp phản ứng về sau, sắc mặt đỏ lên, "Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Ta và ngươi một chọi một." "Đúng vậy à, một chọi một nha." Tiêu Y liếc qua đầu, "Ta thân là kiếm tu, mang cái linh sủng rất bình thường à. Bình thường cọp lông, bình thường cái sèn sèn." "Được rồi." Đi Quản Vọng hợp thời lên tiếng, ngăn trở hai người, hắn đối Tiêu Y liếc nói, "Tiểu hỗn đản còn tại bên trong, sẽ không phải len lén chạy a? Cái này cũng không phải không có tiền án." Tiêu Y Y nghe xong cũng là khẩn trương bắt đầu, lười nhắc cùng Ân Minh Ngọc so đo, ôm Tiểu Hắc nói, "Tiểu Hắc cảm thụ một cái, nhị sư huynh còn tại bên trong sao?" Biết rõ Lữ Thiếu Khanh còn tại bên trong về sau, Tiểu Y Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối Quản Vọng nói, "Quản gia, không bằng ngươi đi gọi ta nhị sư huynh rời giường." "Vì cái gì?" "Ta sợ nhị sư huynh có rời giường khí." Chương 3029, để thánh chủ đi gọi nhị sư huynh rời giường. Quản Vọng tức chết, "Ngươi sợ hắn có rời giường khí, ta chẳng lẽ liền không sợ? Hôn đản tiểu tử vô pháp vô thiên, thì nộ vô thường. Hiện tại vẫn là nửa bước tiên đế, muốn trừng trị ta càng là dễ như trở bàn tay. Ta tại sao phải tìm cho mình không được tự nhiên? Quản vọng ha ha cười lạnh một cái, xem thấu Tiêu Y Lìa giảo hoạt, không có việc gì, mọi người cùng nhau chờ xem. Dù sao đến thời điểm trên không đi lên đều vô sự, cùng lắm thì đến thời điểm ngươi đi theo ta cùng một chỗ ở phía dưới chờ lấy chứ sao? Ta đi. Không được. Tiêu Y Lìa nghe vậy, rối rắm. Nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh bỏ xuống nàng đi chính phía trên đã nghiền. Trước đó cùng thánh chủ còn có qua nhiều chuyện như vậy phát sinh, Lữ Thiếu Khanh đều không có nói cho nàng. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc, không đi cùng đến bỏ lỡ bao nhiêu thú vị sự tình. Tiêu Y Y là quyết định nhất định phải đi theo Lữ Thiếu Khanh đi lên đằng sau Tam Trọng Tiên. Dù là phía trên rơi xuống đao cũng không cải biến được quyết tâm của nàng. Lại nói, coi như phía trên hạ đao, trên mặt đất bỏ đầy đọa thần quái vật, nàng cũng không sợ. Nhị sư huynh đều nói qua, trời sập có người cao đỉnh lấy. Đại sư huynh, nhị sư huynh đều là người cao, sợ cái gì? Đối Tiêu Y Y mà nói, nàng hiện tại việc cần phải làm chính là trông coi Lữ Thiếu Khanh. Tuyệt không thể để Lữ Thiếu Khanh len len chạy, lưu nàng lại làm nhìn huynh thạch. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong, cho Tiêu Y Y 100 cái lá gan nàng cũng không dám đi quấy rầy. Tại cái này khẩn yếu con đầu, nàng nhất định phải xem chừng lại xem chừng, cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Lữ Thiếu Khanh có lý do chừng trị nàng. Nàng cũng không muốn tại cái này thời điểm bị Lữ Thiếu Khanh kiếm cớ vứt xuống nàng. Đi gọi tỉnh Lữ Thiếu Khanh là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là quản vọng còn nói đối với, đều cái này thời điểm, không bài trừ sẽ len lén chạy. Làm sao bây giờ đâu? Tiêu Y Y đối quản vọng bán manh, quản gia, ngươi đi xem một chút chứ sao? Người tốt như vậy người, tốt cái rắm. Quản vọng im lặng nhìn xem Tiêu Y Y, không ăn bán manh, muốn đi chính ngươi đi. Ăn bán manh liền phải chịu thu thập. Điểm này quản vọng vẫn là rất thanh tỉnh. Ngươi sợ? Tiêu Y Y liếc mắt nhìn, phép khích tướng. Ha ha. Quản vọng hai tay vây quanh, đồng dạng liếc mắt nhìn nhìn qua Tiêu Y Y. Tiêu Y Y cái này tiểu hồ ly nói hành tại trước mặt hắn còn nổi điểm. Hắn quản vọng nếu là dễ dàng như vậy mắc lửa, hắn còn hôn cái rắm. Ân Minh Ngọc cười lạnh, không có lá gan ra hỏa. Tiêu Y Y chỉ vào Ân Minh Ngọc, ngươi có lá gan, ngươi đi hô một tiếng thử một chút. Không dám cũng đừng chi chi. Ân Minh Ngọc đương nhiên không dám đi, nàng cười lạnh nói, cũng không phải ta gấp, ta hô cái gì? Quản vọng ha ha nói, thế nào? Không có cách nào a? Tiêu Y Y xoa cằm, học Lữ Thiếu Khanh đang tự hỏi. Rất nhanh ánh mắt của nàng sáng lên, có biện pháp. Ân Minh Ngọc đương nhiên không tin, tiếp tục cười lạnh, trò cười, ngươi có biện pháp nào? Ngươi muốn đi gọi hắn sao? Tiêu Y Y bĩu môi, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn qua nàng, ngươi quả nhiên là người không có đầu óc. Ngươi? Quản vọng cũng tò mò Tiêu Y Y biện pháp là cái gì. Nha đầu, ngươi định làm gì? Hắc hắc. Tiêu Y thì không nói gì, mà là đằng không mà lên. Thấy thế, quản vọng, Ân Minh Ngọc cũng vội vàng đuổi theo, bọn hắn đều muốn nhìn xem Tiêu Y có biện pháp nào. Rất nhanh Tiêu Y Y liền tới đến một chỗ địa phương. Quản vọng nhìn xem xung quanh, nơi này cũng là chính mình địa phương, hắn tò mò, tới đây làm gì? Tìm người đi gọi ta nhị sư huynh a. Tìm người? Tìm ai? Quản vọng sững sờ, nổi lên nghi ngờ. Sau đó Tiêu Y thì trực tiếp tiến lên gõ cửa, thánh chủ tiền bối, ngươi ở đâu? Nương. Quản vọng kém chút bị hù chết. Ân Minh Ngọc cũng là sắc mặt bá một cái trắng bệnh. Tiêu Y thì tìm người lại là loan sĩ. Quản vọng kém chút khóc lên. Ngươi đi tìm Nguyệt tiền bối à, hoặc là tìm ngươi đại sư huynh đều có thể a, ngươi tìm đến đoạ thần loan sĩ, ngươi muốn làm gì? Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Loan sĩ mặc dù là ở chỗ này ở lại, nhưng quản vọng xưa nay không dám đánh dò xét loan sĩ ở đầu cái địa phương. Tại 10 năm này thời gian bên trong, hắn liền tới đây số lần đều ít. Quản vọng nghi quay đầu liền đi. Loan sĩ không đơn giản cho Lữ Thiếu Khanh áp lực, liền liền quản vọng cũng cảm thụ được. Đối mặt với loan sĩ, quản vọng thật sự là để không nổi dũng khí nói thêm mấy câu. Quản vọng tin tưởng, đổi lại những người khác cũng là như thế. Đối mặt loan sĩ, đều sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Quản vọng che lấy đầu, rất là đau đầu, sớm biết rõ Tiêu Y Y là tìm đến loan sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng đi theo. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, cắn răng, sư phụ, làm sao bây giờ? Liền sợ loan sĩ cũng có rời dương khí, bị đánh thức về sau, đầy mình lửa giận, muốn giết chết bọn hắn làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh mặc dù ghê tởm, nhưng không phải loại kia thị sát người. Loan sĩ coi như nói không chừng, đã rơi vào hắc ám, trở thành đọa thần tồn tại. Mặc dù cho người cảm giác cùng cái khác đọa thần không đồng dạng, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không có đọa thần thị sát đâu? Ân Minh Ngọc muốn đi, nhìn thấy sư phụ không đi, nàng cũng chỉ có thể đủ thấp thỏm bất an đi theo quản vọng. Phanh phanh hai tiếng, Tiêu Y Y gõ môn về sau chờ một lát không thấy có bất luận cái gì động tĩnh. Tiêu Y thì trong lòng nhảy một cái, không thể nào, vụng trộm đi. Tiêu Y thì trong lòng lo lắng, liền sợ loan sĩ len lén cùng Lữ Thiếu Khanh ly khai. Quản vọng cùng Ân Minh Ngọc thấy không bất luận cái gì động tĩnh, trong lòng không miễn cho nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, hai người cảm giác được một luồng hơi lạnh từ thể nội xuất hiện, xông thẳng trán. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà. Loan sĩ đứng tại nóc nhà phía trên, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tiền bối. Tiêu Y Y lui lại hai bước, nhìn thấy loan sĩ về sau, trong lòng đung lỏng, trên mặt tươi cười, thánh chủ tiền bối, ngươi còn tại à? Loan sĩ mở miệng, ngữ khí mang theo lạnh lùng, chuyện gì? Tiêu Y Y cười đến càng thêm vui vẻ, đây không phải là 10 năm đã đến sao? Ngươi không phải đến gọi ta nhị sư huynh? Ta sợ ta nhị sư huynh ngủ quên. Loan sĩ nhìn nàng một cái, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, nơi xa liền truyền đến Lữ Thiếu Khanh tiếng mắng, "Nóa, ngươi có bệnh à, ngủ một giấc ngươi cũng không cho." Chương 3030, chuẩn bị xuất phát. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong mang theo nồng đậm lửa giận, chỉ là nghe liền đã trong đầu phát họa ra Lữ Thiếu Khanh tức giận bộ dáng. Tiêu Y Y rụt cổ một cái, lẽ lưỡi, quả nhiên có rời dương khí. May mắn, may mắn. Quản Vọng cùng Ân Minh Ngọc thấy thẳng im lặng. Ân Minh Ngọc nhịn không được nhả rãnh, thật hèn hạ. Quản Vọng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Loan Sĩ không dễ chọc, Lữ Thiếu Khanh càng không tốt gây. Hai người đối đầu, cũng coi là con rùa đối ô quy. Cảm giác được trốn qua một kiếp, Quản Vọng oán trách lên Tiêu Y Y, ngươi nha đầu này, quá lỗ mãng. Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì? Tiêu Y Y cười đến rất đắc ý, biết rõ à, để hắn đi hô nhị sư huynh rời giường, đây không phải là cái biện pháp tốt sao? Quản Vọng im lặng nhìn qua Tiêu Y Y, ngươi không sợ hắn tìm ngươi phiền phức? Yên tâm đi, Tiêu Y Y lòng tin tràn đầy, hắn vì lấy lòng nhị sư huynh, đối ta cũng sẽ khách khí. Coi như hắn nghĩ đến tìm ta phiền phức, nhưng cũng không về phần tại cái này thời điểm. Hắn cũng không muốn cho nhị sư huynh tìm được cớ. Quản Vọng há hốc mồm, cuối cùng không thể không nhắm lại. Không thể không nói, Tiêu Y thấy rất minh bạch, biết rõ Loan Sĩ trong lòng suy nghĩ, từ đó không có sợ hãi. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, coi như số người gặp may. Tiêu Y khinh bỉ nhìn xem nàng, ngươi biết cái gì? Cái này gọi tự tin. Sau đó đắc ý lung lay đầu, hết thảy đều tại tính toán của ta bên trong. Ngươi tính toán? Ân Minh Ngọc cười lạnh không thôi, gặp may mắn liền gặp may mắn. Ngươi nếu là thất bại liên đối hai người chúng ta đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ân Minh Ngọc oán khí tràn đầy, kém chút bị hại chết, càng nghĩ càng giận, dứt khoát căm tức nhìn Tiêu Y Y, ngươi về sau làm việc có thể hay không cẩn thận một chút? Lỗ mãng. Tiêu Y Y bĩu môi, chỉ cần ngươi cái này miệng quạ đen không lọt nói, ta tuyệt đối không có khả năng thất bại. Ân Minh Ngọc tức chết, ngươi ngoại trừ cái này ngươi sẽ còn nói cái gì? Ta không phải miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc hận không thể dắt Tiêu Y Y lỗ thai, tại bên thai nàng hào hào gào thét. Ngươi chính là? Ân Minh Ngọc càng khí, ta là. Nếu như ta nói ngươi hiện tại thất bại, ngươi nói thế nào? Còn có thể thất bại hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn tìm ngươi phiền phức? Tiêu Y Y biến sắc, trực tiếp nào tới, ngươi câm miệng cho ta. Mà lúc này, Loan Sĩ thanh âm từ đằng xa truyền đến, là sư muội của ngươi để cho ta tới bảo ngươi, phòng ngừa ngươi ngủ quên. Nóa. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tức giận truyền đến, ngu xuẩn, lan tới đây cho ta. Tiêu Y thì cả người cứng đờ tại nguyên chỗ, sắc mặt bá một cái chợt nhìn. Xong. Tiêu Y thì tuyệt vọng nhìn qua Ân Minh Ngọc, hoán hận nói, ngươi quả nhiên là miệng quá đen. Tiêu Y thì cẩn thận nghiêm túc đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị sư huynh, ngươi nghe ta giải thích. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn ngàn vạn vạn không muốn bước xuống ta. Ngu xuẩn, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng, xông lại cho Tiêu Y Y một cái búa, ngươi dạng này tính cách sao có thể thành sự. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối Loan Sĩ nói, ngươi đánh thức ta, ta còn chưa ngủ đủ, ta còn muốn thời gian 10 năm. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh khó chịu trừng mắt ngược trở về, ta cũng không phải không đi, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Ta cũng không muốn đần độn đi lên chịu chết. Loan Sĩ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là tản mát ra băng lãnh khí tức, cho người ta một loại càng ngày càng cảm giác nguy hiểm. Bên cạnh Quản Vọng, Ân Minh Ngọc hai người cảm giác được áp lực lớn lao. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Loan Sĩ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, đem mọi người thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh không có cảm nhận được chút nào áp lực, hắn hừ một tiếng, được chưa, ta lui nhường một bước. Bất quá ở trên trước khi đi, ta giáo tốt thằng ngu này, để nàng biết rõ thủ quy củ mới được, không phải đi lên dễ dàng gây họa. Gây họa hại chết ta không quan hệ, liền sợ sẽ làm hư đại sự của ngươi, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quản Vọng bù mặt, cảm giác có dạng này đồng hương không có cách nào gặp người. Loại lời này được nhiều ra mặt dạy mới có thể nói được đi ra. Loan Sĩ tản mát ra càng thêm nguy hiểm khí tức, lạnh lùng nói, ngươi việc vặt hơi nhiều. Xem ra giết bọn hắn mới có thể để cho ngươi không cần lãng phí ở những này việc vặt bên trên. Tinh hồng ánh mắt đảo qua Tiêu Y Y, Quản Vọng bọn người. Bị đảo qua mấy người trong lòng nhảy lên kịch liệt, tựa hồ đã ngửi được tử vong khí tức. Bọn hắn không có hoài nghi Loan Sĩ, Loan Sĩ thật sẽ ra tay giết bọn hắn. Nóa. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, không nhân tính, cầm thú. Long Dạ hẹp hỏi, ngươi còn là người sao? Loan Sĩ không có tức giận, mà là cười lạnh, ta là Đoạt Thần, là ngươi trong miệng quái vật. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất đắc dĩ. Loan Sĩ không có bất luận cái gì khuyết điểm, lý trí tỉnh táo đến dọa người. Hắn mọi việc đều thuận lợi, miệng pháo tại Loan Sĩ trước mặt không được nửa điểm tác dụng. Miệng của hắn pháo, liền ma quỷ tiểu đệ đều chịu không được, Loan Sĩ lại có thể chịu được. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh trên mặt khó chịu nói, "Hừ, ta chúc ngươi ngày sau đột phá tiên đế thời điểm thất bại." Loan Sĩ không hề bị lay động, rông dài xong chưa? Hiện tại xuất phát. Còn không có. Lữ Thiếu Khanh đều, ta còn không có gọi ta sư minh. Hắn không đi, trong lòng ta hốt hoảng, hắn hiện tại ra ngoài du lịch, ta muốn một chút thời gian tìm. Lời còn chưa nói hết, Kế Ngôn thân ảnh vèo một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loan Sĩ mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chừng Kế Ngôn một chút, sau đó lại nói, ta còn muốn kêu lên Nguyệt tỷ tỷ, nàng đi cùng trong lòng ta mới không hoảng hốt. Vẫn là, vừa mới nói xong, Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh tức chết, ngươi làm sao còn không đi? Chết mặt vô lại lưu tại nơi này có ý tốt sao? Đáng người. Loan Sĩ cái chán gân xanh kéo ra, hắn lạnh giọng mở miệng, xuất phát. Sau đó không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trong tay trong nháy mắt xuất hiện vô số phép trừ khí, rơi ầm ầm trên mặt đất. Một cái truyền tống trận trong khoảnh khắc hình thành. Đi vào. Người trước. Chương 3031, làm sao đột nhiên động thủ? Màu đen truyền tống trận trong khoảnh khắc hình thành ở trước mặt mọi người. Màu đen luân hồi xương mù quanh quẩn tại phía trên, tách ra quang mang cũng là màu đen. Lặng lặng trên mặt đất vật chuyển, tàn mát ra thấm người sống khí tức. Tại Quản Vọng bọn người trong mắt, trước mắt truyền tống trận là bước vào địa ngục thông đạo. Một khi bước vào đi, vinh thế không được siêu sinh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem màu đen truyền tống, hỏi Loan Sĩ, chúng độc. Thấy thế nào đều không bình thường. Loan Sĩ lạnh lùng nói, tiến vào chính là. Em gái ngươi, ngươi nói đi vào liền đi vào a. Vạn nhất bên kia có mười mấy cái nửa bước tiên đế trở lấy ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh đứng đấy không nhúc nhích, không có rời bước dấu hiệu. Loan Sĩ sắc mặt cũng có mấy phần màu đen, giết ngươi không cần những người khác liên thủ. Ít thổi như bức Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, ta chỗ này có ba cái nửa bước tiên đế, đừng túm. Nói đi thì nói lại, ngươi rơi vào hắc ám, cái gì đều là màu đen sao? Địa ị có phải hay không cũng là màu đen? Quản vọng bù mặt, thật sâu cho là mình đồ đệ trước đó đã nói là chính xác. Từ hạ giới tới ra hỏa quả nhiên thô bỉ. Chính mình thật rất không muốn thừa nhận cái này hỗn đản là chính mình đồng hương á, về sau là đồng hương loại lời này đến nói ít. Mất mặt ta. Loan Sĩ sắc mặt lại đen mấy phần, ánh mắt trở nên sắc bén. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, tiếp tục hỏi, rơi vào hắc ám, cái gì đều là màu đen, tóc cùng lông mày có thể biến thành màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh thuận tay lau chính một cái lông mày, rất là yêu thương. Mái đầu bạc trắng không có cái gì, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là lông mày cũng là trắng hoa hoa, hắn khó mà tiếp nhận. Tóc trắng bạch mi, thấy thế nào cũng giống như nhân vật phản diện dáng vẻ, cùng soái ca rất khó kéo tới trên quan hệ. Thời gian ngàn năm đi qua, tóc của hắn cùng lông mày vẫn là màu trắng. Thời gian 10 năm bên trong, thu thập tất cả thần vương, thôn vệ bọn chúng bản nguyên, thực lực tăng nhiều về sau, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Nghe được Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ lông mày nhướng lên, cười lạnh một tiếng, ngươi đều có thể thử một chút. Nguyệt biểu lộ thì là ngưng trọng mấy phần, nhiều hơn mấy phần hung ác. Lữ Thiếu Khanh suy tư một cái, đối Loan Sĩ nói, nhưng là, ta không muốn kéo đen phân, ngươi còn không có nói cho ta có thể hay không? Mã Đức. Loan Sĩ cái trán gân xanh rốt cục rõ ràng nhảy lên một cái, quắc, bớt nói nhảm, cho ta đi vào. Ngươi lại nói nhảm, ta không ngại giết người. Sắc khí hướng về phía quản vọng mấy người mà đi. Phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, ngăn tại Tiêu Ý Nhi, quản vọng bọn người trước mặt, đem cố lực lượng này hóa giải. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, mang trên mặt vẻ giận dữ, nể mặt ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt. Ta lễ phép khách khí, trong mắt ngươi phản mà thành ta nhu nhược. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ? Chém chết ngươi. Nói làm liền làm. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra, đối Loan Sĩ chính là một kiếm. Ông. Kiếm quang hội tụ thành một điểm, hướng phía Loan Sĩ rơi xuống. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới tựa hồ nhận trọng kích. Bên người Loan Sĩ mấy chục mét phạm vi trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái thâm u lỗ đen, đem hết thảy đồ vật xoắn nát. Muốn chết. Loan Sĩ thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trên bầu trời. Đừng chạy, ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, cầm kiếm giết tới. Kiếm quang ngút trời mà hàng, đem Loan Sĩ ép về phía càng thêm cao xa địa phương. Ngay sau đó hai người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, từ đằng xa cảm thụ được đáng sợ ba động. Hai người đã lẫn nhau xuất thủ, đánh nhau. Giữ dằn kiếm ý như là cuồng bạo mặt trời. Âm lãnh khí tức như là địa phủ âm phong. Hai cỗ khí tức va chạm, để thiên địa lại một lần nữa kịch liệt chấn động bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi đối Loan Sĩ xuất thủ, nhìn ngây người quan vọng, Ân Minh Ngọc. Liên Liên Nguyệt trong mắt cũng là hơi lộ ra nghi hoặc, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dạng này. Em đẹp nổi điên làm gì? Cái này. Tốt một lát, quan vọng cảm thụ được xa xa ba động. Chấn động kịch liệt tỏ rõ lấy hai người đúng vậy tại chiến đấu, cũng không phải là hữu hảo luật bàn. Chẳng lẽ tiểu lão hương muốn tại cái này thời điểm giết chết Loan Sĩ? Hắn, thế nào? Quan vọng không minh bạch, hắn nhìn qua Tiêu Y, hy vọng có thể từ Tiêu Y nơi này đạt được một đáp án. Tiêu Y Y lúc này trương miệng rộng, nàng cũng không minh bạch, không hiểu vì cái gì Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ. Đều nhanh muốn đi lên, làm sao còn xuất thủ? Chẳng lẽ nhị sư huynh muốn tại thời khắc sống còn đổi ý? Đại Bạch nói thầm lấy nói, ta đã nói rồi, đại ma đầu làm sao lại tùy tiện khuất phục đâu? Thế cái gì tựa như uống nước đồng dạng đơn giản, không ai có thể nắm được đại ma đầu. Tiêu Y Y sự mặt, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là không thể đi? Tiêu Y thì trong lòng thất vọng, không thể đi lên phía trên, việc hay không có. Quản vọng ánh mắt ngược lại rơi vào bên cạnh, phát hiện Kế Ngôn đứng tại chỗ thờ ơ, hắn nhịn không được hỏi Kế Ngôn, không đi hỗ trợ. Loan Sĩ cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng quản vọng nhưng không có bao lớn lòng tin cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có thể tùy tiện thu thập Loan Sĩ. Quản vọng cảm giác Lữ Thiếu Khanh dám xuất thủ, khẳng định là bởi vì Kế Ngôn cùng Nguyệt ở chỗ này. Kế Ngôn thản nhiên nói, không sao, mây trôi nước chảy, không có chút nào lo lắng. Ân Minh Ngọc to gan hỏi, vì sao lại tại cái này thời điểm xuất thủ? Tiêu Y Y khẽ nói, tại thời khắc sống còn để hắn biết rõ chuyện không thể làm, đủ để hung hăng đả kích hắn. Không ai có thể chiếm ta nhị sư huynh tiện nghi. Kế Ngôn lắc đầu, hắn đang thử thăm dò Loan Sĩ thực lực, hoặc là nói, để Loan Sĩ kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Khắp nơi cảnh cáo hắn, phòng ngừa đi lên hắn dở trò. Đám người giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ có mục đích này. Quản vọng không phải rất tin tưởng, thật chứ? Ân Minh Ngọc nói thầm, không thể nào. Hắn sợ hay sao? Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt rơi ở trên người nàng, là vì mấy người các ngươi suy nghĩ, các ngươi quá yếu. Chương 3032, đã sớm có thể đi, chính ngươi ở chỗ này lề mà lề mề. Các ngươi quá yếu. Kế Ngôn nói lời này thời điểm, ngữ khí bình thản, là đang trần thuật sự thật, không mang theo nửa điểm kinh bị. Lại làm cho quản vọng, Ân Minh Ngọc rơi lệ đầy mặt, cảm thấy mình bị thật sâu chê. Về phần Tiêu Y Y Demi thuận nhãn, khí quyển cũng không dám nhiều thở. Quản vọng vẫn là không hiểu, sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, vì sao lại tại cái này thời điểm xuất thủ? Kế Ngôn nhìn phía xa, trầm mặc một lát mới nói, ai biết rõ, hắn làm việc ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. Ánh mắt rơi vào quản vọng mấy người thân, vì các ngươi, hắn thao nát tâm. Ân Minh Ngọc không phục, chúng ta cũng không nhất định phải đi lên. Là hắn gọi chúng ta đi lên. Quản vọng thì thừa cơ nói, Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi nói một chút, hắn để chúng ta đi theo đi lên, có tính toán gì? Đối với cái này Kế Ngôn cũng không biết rõ, hắn lắc đầu, chỉ cần biết rõ hắn sẽ không hại các ngươi chính là. Ân Minh Ngọc lo lắng hỏi, sẽ không thật cầm chúng ta làm bia đỡ đạn a? Không cần Kế Ngôn đến phản bác, Tiêu Y Y lập tức mở miệng, lòng tiểu nhân, ngươi sợ chết cũng đừng theo sau. Ân Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện thời điểm, xa xa ba động đột nhiên biến mất. Veo một cái, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện. Tiểu Y Y nhãn tỉnh sáng lên, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh vô vô quần áo, nhìn xem đám người, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Làm sao không đi vào? Đang chờ người nào không? Đám người. Kế Ngôn rất trực tiếp hỏi, thua. Thua em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi có thể hay không đối ta người sư đệ này có chút lòng tin? Chỉ là Đoạt Thần, ở trước mặt ta có thể nhấc lên sóng gió gì? Ta tùy tiện xuất thủ là có thể đem hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ. Ngươi nói ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Như là hàn băng thanh âm vang lên, Loan Sĩ thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Trên thân Loan Sĩ không có bất luận cái gì vết thương, khí tức cũng chưa từng có nửa điểm biến hóa, nhưng là trong mắt hắn nhất chỗ sâu đã mang theo nồng đậm kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Loan Sĩ, mang trên mặt không thể phỏng đoán tiểu dung, ai giờ chân liền là ai. Loan Sĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng, mở miệng, có thể đã đi chưa? Đi a, làm sao không đi? Lữ Thiếu Khanh kêu, đã sớm có thể đi, là ngươi ở chỗ này lề mà lề mề, kéo dài thời gian, oán ai? Quản Vọng đột nhiên rất muốn phỏng vấn một cái Kế Ngôn. Hắn nghĩ biết rõ Kế Ngôn là như thế nào cùng Lữ Thiếu Khanh ở chung, vì cái gì có thể ở chung thời gian dài như vậy. Loan Sĩ lần nữa khởi động truyền tống trận, sương mù màu đen quét tán, truyền tống trận tản mát ra hắc sắc quang mang, làm người ta trong lòng rụt rè. Đi vào. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Đều nói ngươi trước. Lữ Thiếu Khanh phách lối kêu, ta sợ đối diện có mai phục. Loan Sĩ cũng lười nói nhảm, một bước phóng ra, trực tiếp bước vào. Quản Vọng nhìn xem trong lòng hoa hoa kêu to, lần nữa khẳng định một sự kiện. Hôn đản tiểu lão hương, không ưa thích cái thứ nhất bước vào truyền tống trận hoặc là truyền tống môn. Đợi đến Loan Sĩ thân ảnh biến mất về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, không bằng, cứ như vậy. Đáng người. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp một bước bước vào. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Tiêu Y Y vội vàng đuổi theo. Ách. Lữ Thiếu Khanh xách một tiếng, ngẩng lại nhìn xem Nguyệt, tỷ tỷ, người trước. Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Tính giả yêu trẻ, nghe nói qua sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ngươi lão, ngươi trước. Nguyệt có loại xúc động đánh chết Lữ Thiếu Khanh cái này tiểu hỗn đản. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chó cắn Lữ Động Tần, không biết nhân tâm tốt. Quản Vọng bên này đã tại lau mồ hôi. Hỗn đản Đồng Hương, cùng nửa bước tiên đế có thù sao? Cả ngày muốn cùng nửa bước tiên đế không qua được. Đồng Hương, ngươi cho đi. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Quản Vọng nói, lao nhân ra, đi trước. Ngươi cút. Sợ hàng, ngươi không dám đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quay người liền bước vào truyền tống trận, quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Quản Vọng nhịn không được đối người nói, tiền bối, tìm cơ hội đánh chết hắn đi. Hôn đản Đồng Hương, quá ghê tởm. Sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Nguyệt trọng trọng gật đầu, có cơ hội. Nàng cũng rất muốn đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, tiểu hôn đản, quá đáng ghét. Nguyệt một bước tiến vào truyền tống trận, như thế, chỉ còn lại Quản Vọng cùng Ân Minh Ngọc hai người. Sư phụ, coi là thật muốn đi. Ân Minh Ngọc nhìn xem đen đến sáng lên truyền tống trận, trong lòng rụt rè. Tiến bảo, sợ không phải đến địa ngục a. Quản Vọng nhìn xem truyền tống trận biểu lộ hơi có mấy phần phức tạp. Bá cùng Bạch Nột không đi, thứ nhất là Quang Minh Thành nơi này cần các nàng, thứ hai các nàng cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ chung quy là sơ một chút. Nếu như có thể không đi, Quản Vọng đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này cơ hội bỏ qua ngày sau có lẽ không còn có biện pháp dòm ngó đằng sau Tam Trọng Thiên bí mật. Quản Vọng đối đồ để nói, ngươi không muốn đi nói lời tạm biệt miễn cưỡng. Thiên Cơ Báo hạch tâm ngươi đã nắm giữ, ta không trở lại ngươi cũng có thể chống đỡ lấy Thiên Cơ Báo. Ân Minh Ngọc nghe vậy, sắc mặt kiên định nói, sư phụ, ngươi nói gì vậy? Ngươi đi, ta tự nhiên cũng muốn đi cùng. Ta cũng không phải nhát gan người sợ chết. Quản Vọng vui mừng cười cười, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, đi thôi, chuyến này nhất định nguy hiểm trùng điệp. Quang mang lóe lên, hai người cũng biến mất theo tại trong truyền tống trận. Quang mang vừa bước ra truyền tống trận, trước mắt quang mang sáng rõ, trước mắt chói mắt, làm hắn không thể không nhắm mắt lại. Qua tốt một lát, thích đứng quang mang về sau, Quản Vọng chậm rãi mở to mắt. Đập vào mi mắt là một mảnh trắng xóa thiên địa. Nơi này tràn ngập hào quang chói sáng, cũng không phải là mặt trời quang mang, mà là không biết rõ từ chỗ nào mà đến quang mang, tựa hồ liền không khí đều là loại này quang mang. Nhưng mà, giữa thiên địa mặc dù là một mảnh trắng xóa, nhìn xem ấm áp, trên thực tế lại cho người ta một loại thấu xương ấm lãnh. Âm lãnh đến từ linh hồn, khiến Quản Vọng nhịn không được đánh cái thật sâu lạnh run. Sau đó, vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ngoa tạo, nơi này là nơi nào, thiên đường à? Chương 3033, tới đây vì ngươi chủ ý. Quản Vọng theo danh vọng đi, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người ngay ở phía trước cách đó không xa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Loan Sĩ, nơi này là nơi nào? Đằng sau Tam Trọng Thiên. Lữ Thiếu Khanh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Loan Sĩ, nói nhảm, ta hỏi là nơi này là thứ mấy trọng trời? Loan Sĩ vẫn là cái kia trả lời, nơi này là đằng sau Tam Trọng Thiên. A. Loan Sĩ trả lời để Lữ Thiếu Khanh mấy người nổi lên nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi trên dưới dò xét Loan Sĩ, truyền tống thời điểm, đầu óc ngươi bị truyền tống trận kẹp sao? Không minh bạch ta đang hỏi cái gì? Những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu. Loan Sĩ giải thích một cái gọi là thập tam trọng thiên chân chính chỉ có tầng 10, đằng sau tam trọng thiên bất quá là hư ảo cái bóng thôi. Mục đích là vì che lấp chân chính địa phương. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngạc nhiên. Cho dù là Nguyệt cũng là như thế. Cái gọi là thập nhất trọng thiên, thập nhị trọng thiên cùng thập tam trọng thiên lại là hư ảo tồn tại. Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nói một câu, chắc không được. Loan Sĩ nói tiếp, dùng tiểu nói của các ngươi, nơi này chính là đằng sau tam trọng thiên. Nhưng nơi này còn có một cái tên khác, thần chi cấm địa. Thần chi cấm địa. Bốn chữ mang cho đám người một áp lực trầm trọng. Liên thần đều không thể tới nơi này. Quản Vọng thấp giọng nói Loan Sĩ hồn nắn, là các ngươi những này sâu kiến cấm chỉ đặt chân nơi này. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy gật đầu, a, nguyên lai là hầm cầu. Hắn nhìn qua Loan Sĩ nghiêm túc nói, các ngươi những này đọa thần tựa như con rùa, ưa thích chiếm hầm cầu, nếu không phải đi, ai nguyện ý đến hầm cầu bên trong đi dạo? Loan sĩ không có tức giận, thanh âm một mực bình tĩnh, ngươi bây giờ ngay tại hầm cầu bên trong. Nhà lữ thiếu khanh vui vẻ, đây không phải là đến cấp ngươi chùi đi sao? Không phải ngươi làm ta nghĩ đến a? Sau đó lữ thiếu khanh đối đầu Loan sĩ ánh mắt, ngươi dự định ở nơi đó ngồi cầu? Ân Minh Ngọc trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Thô bỉ. Loan sĩ chán ghét quay đầu đi, không muốn để ý tới lữ thiếu khanh. Chán, bất quá lữ thiếu khanh nhìn thoáng qua xung quanh, hoài nghi nhìn xem Loan sĩ, ngươi xác định không có sai? Truyền thống trận xảy ra vấn đề rất bình thường, một không xem chừng liền xuyên qua cũng có khả năng. Ta tự mình tới qua, sẽ không ra sai. Loan sĩ nhàn nhạt trả lời. Lữ thiếu khanh nghe vậy lập tức bi thương, không phải dân mù đường, thật tốt. Kế luôn hỏi, đoạ thần ở đâu? Hắn quan tâm là vấn đề này. Đám người nghe vậy, cũng là theo bản năng tiên thức quét ngang, quét xuống một cái, lữ thiếu khanh bọn người ngạc nhiên. Tại mọi người tiên thức bên trong, không có vật gì, không có cây cối hoa cỏ, không có dòng sông hồ nước, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, cũng là phù hợp chung quanh tản ra âm lãnh khí tức. Tại cố này âm lãnh khí tức phía dưới, không có bất luận cái gì sinh mệnh, cũng là khiến người ta cảm thấy bình thường. Lữ thiếu khanh thân là nửa bước tiên đế, tiên thức đem chọn khóa tinh cầu nhìn một cái không sót gì. Mặt đất phía trên cái gì đều không tồn tại, trắng xóa bên trong không có cái gì. Giữa thiên địa tràn ngập âm lãnh khí tức, tựa hồ nơi này là sinh mệnh cấm khu, xứng với thần chi cấm địa danh hảo. Nơi này không có cái gì, thiên sứ đâu? Thiên sứ ở đâu? Nơi này ngoại trừ quan vọng, tất cả mọi người không biết rõ lữ thiếu khanh là có ý gì. Hiếu kỳ bảo bảo lại gần, nhị sư huynh, cái gì là thiên sứ a? Điều nhân. Kế ngôn lại hỏi, tam đoạ thần đều ở nơi này. Loan sĩ gật đầu, tự nhiên. Đây cũng là Loan sĩ tìm lữ thiếu khanh nguyên nhân. Tam đoạ thần liên thủ, hắn cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được. Ở đâu? Kế ngôn chỉ để ý điểm này. Hắn tới đây mục đích đúng là muốn tìm càng thêm cường đại đối thủ. Nguyệt nói khẽ, không thể chủ quan. Tam đoạ thần khác biệt cái khác đoạ thần, bọn chúng mười phần đặc biệt. Xương thần am hiểu phòng ngự, hoang thần lực công kích mạnh nhất, tế thần am hiểu sinh mệnh. Loan sĩ nhịn không được đối Nguyệt ghé mắt, ngươi cũng là biết rõ không ít. Đối mặt với Loan sĩ, Nguyệt ánh mắt lạnh mấy phần, ta biết rõ sự tình so ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nói lời này thời điểm, Nguyệt đầu có chút nâng lên, mang theo vài phần ngạo sắc. Mấy người bọn ngươi là tiểu hải tử. Ngay tại Nguyệt đắc ý thời khắc, Lữ thiếu khanh thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, lão nhân ra nhà, biết đến sự tình khẳng định so với tuổi trẻ người muốn bao nhiêu. Nguyệt ngạo nghễ biểu lộ trong nháy mắt biến mất, nhìn hằm hằm Lữ thiếu khanh. Tiểu hỗn đản, không nói cái lao chữ có thể chết. Dù là ta sống lại lâu, tuổi tác lại lớn, ta cũng là vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão. Đừng với hào nhập tọa à, ta chỉ nói là kinh nghiệm phong phú người bình thường đều là người lớn tuổi. Lữ thiếu khanh cười tủm tỉm nói, nhưng cũng có ngoại lệ, ta nghĩ ngươi nhất định là ngoại lệ. Ngoại lệ cái rắm. Nguyệt rất muốn đánh Lữ thiếu khanh một trận. Tại sao có thể có Lữ thiếu khanh dạng này ghê tởm ra hỏa? Đến cùng là ai dạy ra dạng này hỗn đản đồ đệ? Về sau gặp, nhất định phải hào hào giáo huấn một lần. Dạy dỗ dạng này đồ đệ, nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt ra hỏa. Quản vọng càng thêm lo lắng chính là lên tới nơi này có thể hay không bị phát hiện, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, chúng ta sẽ không bị phát hiện à? Ba vị đoạ thần nghĩ đến khẳng định là nửa bước tiên đế, đến thời điểm đánh nhau tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, thanh thế to lớn. Nếu như dựa theo tinh nói như vậy, sẽ gọi đến so tiên đế càng thêm đáng sợ tồn tại. Đến thời điểm bọn hắn những người này chết đều không biết rõ chết như thế nào. Loan sĩ cao mày nhìn thoáng qua quản vọng mấy người, đối Lữ thiếu khanh nói, ngươi dẫn bọn hắn đi lên muốn làm gì? Quản vọng là tiên quân, Tiêu Ý, Ân Minh Ngọc là thiên tiên cảnh giới, thực lực cũng không tính là yếu. Đương nhiên, điểm ấy cảnh giới thực lực ở trong mắt Loan sĩ lại như là con kiến hơi nhỏ yếu. Lữ thiếu khanh mang theo bọn hắn chính là mang theo mấy cái gói đồ, theo Loan sĩ ngoại trừ cản trở không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi hiểu cái bướm đây này, tuyến Lữ thiếu khanh khinh bỉ nhìn qua Loan sĩ, mang theo bọn hắn đi lên thấy chút việc đời không được. Loan sĩ ha ha cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Ai, nói thật cho ngươi biết đi, đến thời điểm đánh không lại, đem bọn hắn mấy cái làm tế phẩm đưa ra ngoài, bằng vào ta cùng Tam Đoạ Thần giao tình, bọn chúng hẳn là sẽ cho ta chút mặt mũi, để cho ta an toàn ly khai. Chương 3034, ngươi đừng hối hận. Lữ thiếu khanh nghiêm túc đối Loan sĩ nói, đến thời điểm ngươi bị đánh khóc, ta cũng mặc kệ ngươi. Ta bên này tế phẩm không nhiều. Phúc. Quản vọng, Ân Minh Ngọc muốn thổ huyết. Đây là hỗn đản tiểu tử mang chính mình đi lên chân chính nguyên nhân. Cái gọi là nhìn việc đời là giả, đi lên làm tế phẩm mới là thật. Quản vọng rơi lệ đầy mặt, mắt lửa bị lửa gạt. Ân Minh Ngọc nói thầm, nhìn, quả nhiên không có hảo ý. Sớm biết rõ đi lên không có chuyện tốt. Loan sĩ cười lạnh một cái, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lữ thiếu khanh la hét, hối hận em gái ngươi. Ta làm việc xưa nay không hối hận. Loan sĩ không có nói tiếp, hắn lười nhắc trong vấn đề này dây dưa. Hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, vô luận Lữ thiếu khanh muốn làm gì, chỉ cần không trở ngại hắn là được rồi. Hắn nhìn phía xa, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn đối Lữ thiếu khanh nói, ta đối phó một vị đoạt thần, còn lại hai vị từ các ngươi đối phó. Giết không được bọn chúng không có quan hệ, ngăn chặn bọn chúng là được, đây là ta thấp nhất yêu cầu. Còn có. Dừng một chút, Loan sĩ ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nếu như các ngươi giết bọn chúng, khác ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần tiên đế kết tinh. Này này Lữ thiếu khanh đánh gãy, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất bạo không ra đâu. Loan sĩ dứt khoát nói, không có liền không có. Cái này còn tạm được Lữ thiếu khanh gật đầu, đợi chút nữa không có ngươi cũng không cho phép khóc. Loan sĩ ánh mắt sắc bén, ta lần này đi vào mục đích là tiên đế kết tinh, ta hy vọng ngươi thành thật điểm. Quá, có ý tứ gì? Lữ thiếu khanh không vui, ngươi ý là ta sẽ vụng trộm giấu đi? Ta là cái loại người này sao? Ta đã đáp ứng tới giúp ngươi bận điệu, đương nhiên sẽ làm đến thật xinh đẹp, xem thật kỹ, ta cũng là muốn mặt người. Loan sĩ trên mặt lộ ra khinh bỉ. Quản vọng mấy người cũng là thật sâu khinh bỉ. Khác có lẽ sẽ tin, nhưng muốn mặt những lời này là tuyệt đối sẽ không tin. Trên thế giới này ai cũng có thể nói mình muốn mặt, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh không được. Lữ Thiếu Khanh nếu là muốn mặt, rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh, thế giới này sẽ hòa bình rất nhiều. Thế đi. Loan Sĩ nhìn xem hắn, thần sắc không có chút nào ba động, không nhận loại này rác rưởi nói ảnh hưởng, chỉ có lời thề mới khiến cho ta an tâm. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, ngươi có ý tứ gì? Không tin được ta? Không tin được ngươi còn tìm ta? Ngươi cút. Thế là không thể nào thề, ngươi không tin ta, ta hiện tại liền trở về, cái này phá địa phương, ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Đi một chút, chúng ta trở về. Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, chào hỏi mọi người làm bộ ly khai. Loan Sĩ khí tức đột nhiên vừa tăng, ngươi đi không được. Nóa. Lữ Thiếu Khanh giận quá, quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm Loan Sĩ, ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau sao? Ba đối một, không đem ngươi đánh nhị ra xịt đến, ta họ viết ngược lại. Không đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi đừng nghĩ đi. Loan Sĩ trong mắt phảng phất bắn ra ánh sáng màu đỏ, tinh hồng bạo ngược, sát khí lan lộn, ba người các ngươi, ta tự nhận không có lòng tin. Nhưng là đánh nhau, ta không tin bọn hắn có thể chịu được. Loan Sĩ ánh mắt rơi vào Tiêu Y Y, quan vọng mấy người trên thân, làm bọn hắn có loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác, trong lòng tóc thẳng lạnh. Người ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, nàng muốn mở miệng, nhưng nhìn đến bên cạnh Kế Ngôn lạnh nhạt đứng đấy, không có bất kỳ bày tỏ gì, trong lòng nghi ngờ. Nhìn hắn bộ dáng hết thảy đều muốn giao cho Lữ Thiếu Khanh xử lý, không sợ thế cục mất khống chế. Kế Ngôn không có mở miệng, Nguyệt cũng liền tạm thời chịu đựng, nàng muốn nhìn tiếp xuống sẽ như thế nào. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cái mũi đều sai lệch, biểu lộ tựa hồ trở nên dữ tợn, "Nóa, ngươi hèn hạ, bắt bọn hắn đến làm con tin. Ngươi tính là gì anh hùng?" "Anh hùng?" Loan Sĩ cười lạnh một tiếng, sắc ý không giảm, chỉ có người sống mới có thể nói ai là anh hùng. Người chết là không cách nào nói mình là anh hùng, còn có, ta là Đoạn Thần. Ý tứ rất rõ ràng nói cho Lữ Thiếu Khanh, hắn là Đoạn Thần, nhân loại bộ kia đạo đức quy tắc đối với hắn không có bất luận cái gì trói buộc. Lữ Thiếu Khanh ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Loan Sĩ, ghê tởm. Loan Sĩ không sợ Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, tới đối mặt, tự tin cười một tiếng, ta nói qua, ngươi đừng hối hận. Quan vọng thấy thế, nhịn không được trong lòng thầm than, đến cùng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chính mình mấy người này cùng lên đến trở thành Loan Sĩ dùng để uy hiếp Lữ Thiếu Khanh thẻ đánh bạc. Ai, mặc kệ muốn làm cái gì, hiện tại xem ra là đi một bước cờ dở. Quản vọng biết rõ, có chính mình mấy người này ở chỗ này, Loan Sĩ chiếm cứ chủ động, có thể rất nhẹ nhàng nắm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút Tiêu Y Y, quản vọng mấy người, cuối cùng thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ, được, em gái ngươi. Thề liên thề. Ta thề, chỉ cần tuân ra tiên đế kết tinh, ta sẽ giao cho ngươi. Ha ha. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cắn răng, không thể thế nhưng dáng vẻ, Loan Sĩ nhịn không được trong lòng âm thầm đắc ý có thể nắm được Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng cảm thấy tự đắc. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đối Kế Ngôn nói, đến thời điểm chia ra lực, để cái này nhà mà chết. Loan Sĩ không quan tâm, Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, hắn liền càng an tâm. Hắn cũng không cần Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể giết Đoạ Thần, chỉ cần ngăn chặn Đoạ Thần là đủ. Tam Đoạ Thần, hắn có thể tự mình giết. Bắt đầu đi. Hết thảy đều an bài tốt về sau, Loan Sĩ một cước đặt xuống. Ầm ầm. To lớn một ngạt tiếng vang từ dưới đất vang lên. Tiếng vang nặng nề dần dần hướng chỗ sâu mà đi, thanh âm dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Ngay tại quản vọng bọn người cảm thấy kỳ quái thời khắc, đột nhiên đại địa bắt đầu chấn động. Ngay từ đầu là nhẹ nhàng chấn động dần dần tăng cường, chấn động tiếng oanh minh cũng dần dần gia tăng. Cuối cùng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đại địa phảng phất bị vô số chỉ ở xoa bóp. Và anh, từng đạo ánh sáng màu đen từ dưới đất bạo trùng ra, xông thẳng chân trời. Trắng xóa thế giới bắt đầu vẩy lên mực nước, dần dần biến thành màu đen, hắc ám tràn ngập. Chương 3035, Tam Đoạn Thần, ánh sáng màu đen từ phía dưới mặt đất lao ra, một đạo đạo quang mang xông thẳng chân trời. Sau đó cấp tốc quyết tán, tràn ngập ra. Trắng xóa thế giới dần dần hóa thành thế giới màu đen. Không chỉ như thế, dưới mặt đất còn tràn ngập ra nồng đậm luân hồi sương mù, điên cuồng phun ra ngoài. Mọi người đều bị hắc ám bao phủ. Âm lãnh quỷ dị khí tức truyền đến, để Tiêu Y Y, quản vọng mấy người thật sâu dùng mình một cái. So với trước đó gặp phải luân hồi sương mù càng thêm nồng đậm. Tiêu Y Y nhịn không được rụt cổ một cái, thấp giọng thầm thì, làm sao cảm giác được lạnh quá. Âm lãnh khí tức từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, cũng giống từ đáy lòng truyền đến, làm cho người từ bên trong ra ngoài tản mát ra rét lạnh cùng sợ hãi. Quản vọng vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác được tê cả da đầu, chẳng lẽ nơi này là luân hồi sương mù căn nguyên chỗ sao? Trước kia gặp phải luân hồi sương mù so với cái này giống pha loãng gấp trăm lần không thôi. Quản vọng dám khẳng định, nếu như mấy người bọn hắn không có bị che chở, bại lộ ở trước mắt luân hồi sương mù bên trong, không cần một lát liền sẽ bị ăn mòn. Về phần Ân Minh Ngọc giờ phút này đã thân thể tại có chút run rẩy. Nàng thực lực cùng Tiêu Y Y tương đương, nhưng là đạo tâm không sánh bằng Tiêu Y Y tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nàng đã cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Quản vọng chú ý tới đồ đệ biểu hiện, nhìn nhìn lại mặc dù sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương cùng sợ hãi Tiêu Y Y, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Đồ đệ của mình cùng đại lão đồ đệ vẫn là có khoảng cách. Đến cùng là đại lão a, mình cùng mà so sánh với vẫn là có rất nhiều chênh lệch. Thiên địa anh minh, luân hồi sương mù lan lộn, màu đen phong bạo quét sạch. Vừa rồi tường hòa thế giới phảng phất đã đến tận thế đồng dạng. Đại địa lan lộn, tại hoang vu đại địa phía dưới là màu đen bùn đất, giống như kiểu u chi địa bùn đất. Chấn động, tiếng anh minh dần dần đình chỉ, hắc sắc quang mang cũng dần dần biến mất. Cũng không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên hết thảy đều đình chỉ bình tĩnh trở lại. Mười phần đột ngột, làm cho người phản ứng không kịp. Quan vọng nhìn xem phía dưới, đại địa biến thành màu đen, từng đạo khe hở lan tràn bốn phương, nhìn thấy mà giật mình. Khe hở hắc ám yếu ớt, sâu không thấy đáy. Nhìn chăm chăm phía dưới, có một loại cảm giác tựa hồ có kinh khủng tồn tại nhìn mình chằm chằm. Quản vọng trong lòng cảm nhận được một cỗ sợ hãi, âm thầm suy đoán, Đoạ Thần giấu ở phía dưới sao? ngay tại quản vọng bọn người nghi hoặc thời khắc, giữa thiên địa đã bình tĩnh trở lại, phong bạo lần nữa gào thét. Hô! Cuồn phong gào thét, một đạo lại một đạo vòi rồng hình thành, điên cuồng tứ ngược lấy thiên địa. Dưới mặt đất phía dưới, lần nữa điên cuồng toát ra nồng đậm luân hồi sương mù, lần này luân hồi sương mù so với vừa rồi càng thêm nồng đậm, càng thêm bằng bạc, càng thêm mãnh liệt. Tiếng gió gào thét bên trong, từng đạo vòi rồng hội tụ dung hợp, tại mọi người trong ánh mắt dần dần hội tụ thành ba đạo kinh thiên vòi rồng. Tại trung tâm phong bạo, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Theo ba đạo thân ảnh hiện hiện, đáng sợ âm lãnh khí tức quét tán. Không gian chung quanh thậm chí tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, thiên địa tại cỗ này đáng sợ khí tức xung kích mà động đãng. Rất nhanh, hai nam một nữ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn chúng cùng thường nhân không khác, nam uy vũ hùng tráng, nữ xinh đẹp động lòng người. Liên liên ánh mắt của bọn nó cũng là bình thường con mắt, không giống loan sĩ như thế con mắt tinh hồng, tản mát ra hào quang kinh người. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn chúng chính là người bình thường nhân loại. Ba người ánh mắt bám một cái rơi vào đám người bên này. Ầm ầm. Tiêu Yiye, quản vọng mấy người trong nháy mắt cảm giác được trong đầu một tiếng ầm vang, tựa hồ có cái gì đồ vật nổ tung đồng dạng. Đem bọn hắn đầu góc nổ thành một đoạn tương, cả người tựa hồ đã mất đi ý thức đồng dạng. Bọn hắn có loại bị thiên địch người để mắt tới cảm giác, thể nội sợ hãi điên cuồng dũng mãnh tiến ra, đi khắp toàn thân, làm bọn hắn toàn thân rét run. Bản năng sợ hãi để bọn hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ. Đáng sợ uy áp làm bọn hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Nửa bước tiên đế, so với trước đó gặp phải nửa bước tiên đế càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Tiêu Yiye, quản vọng trong lòng bọn họ hô to. Trước đó thấy qua Kim Hoa bọn người, tại ba người này trước mặt, bọn hắn thực lực yếu đi không chỉ một cấp độ. Đáng sợ mà vô hình uy áp nhào tới trước mặt, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở phía trước cản trở, Tiêu Yiye, quản vọng mấy người sẽ trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Sâu kiến. Một lát trôi qua về sau, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, vang vọng thiên địa. Nói chuyện rất chậm, thanh âm khàn giọng, phản phất hồi lâu không có nói qua nói đồng dạng. Bất quá rất nhanh, thanh âm liền khôi phục bình thường, sâu kiến, lớn mật. Muốn chết. Hai nam nhân con mắt trở nên đỏ bừng, tản mát ra nguy hiểm khí tức. Bọn chúng chính là Hoang Thần, Xương Thần cùng Tế Thần. Loan sĩ thanh âm nhàn nhạt vang lên, là Lữ Thiếu Khanh bọn người giới thiệu Tam Đoạ Thần thân phận. Hai người nam, thân thể to con là Xương Thần, thon gầy một chút chính là Hoang Thần, nữ nhân bề ngoài chính là Tế Thần. Giới thiệu xong về sau, Loan sĩ một bước phóng ra, đi vào ba vị Đoạ Thần trước mặt. Ba vị Đoạ Thần ánh mắt tề tụ ở trên người hắn, cảm nhận được Loan sĩ khí tức. Ba vị Đoạ Thần lông mày trong nháy mắt nhăn lại tới. Thấp kém ra hỏa, ngươi vậy mà cùng sâu kiến nhập bọn với nhau đi. Xương Thần cau mày, gầm thét một tiếng, ngươi đang tìm cái chết. Loan sĩ nhàn nhạt nói, tự sát đi, các ngươi chết chắc. Làm cản. Xương Thần giận quá, đối Loan sĩ dò xét xuất thủ. Một cái phong mang móng đuốt từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà xuống. Loan sĩ cười lạnh, cũng là đưa tay phải ra, hung hăng một quyền. Oeng. Tiếng vang to lớn bên trong, màu đen cự trảo chia năm xẻ bảy. Cái này một quyền không đả thương được Xương Thần, lại làm cho Xương Thần lửa giận càng tăng lên, nó nổi trận lôi đình, hai con ngươi triệt để trở nên đỏ bừng, đáng chết sâu kiến. Chết đi cho ta. Loan sĩ vung tay lên, hắn cùng Xương Thần thân ảnh biến mất, ở phía xa bộc phát ra chấn động kịch liệt. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ta không đánh nữ nhân, cho nên. Ông. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói dứt lời, Kế Ngôn một kiếm giết ra, thẳng đến Hoang Thần mà đi. Nóa. Lữ Thiếu Khanh dậm chân, ta không muốn đánh nữ nhân, 38, ngươi đầu hàng đi. Chương 3036, Khắc Thường Nhị Sư Minh. Tế Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mặc dù không giống hưng thịnh, Hoang Thần như thế đỏ bừng, nhưng cũng là mang theo có chút phiếm hồng, sát khí nghiêm nghị. Sâu kiến. Tế Thần lạnh lùng mở miệng, như là hàn băng gào thét, ngươi đang tìm cái chết. Dễ nói, ngươi đầu hàng đi. Lữ Thiếu Khanh đảo đảo lốt hai, chẳng hề để ý ngữ khí, ta không muốn đánh nữ nhân. Chết. Tế Thần gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, không có nhiều như vậy nói nhảm. Làm cản. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, trường kiếm vung dậy, đối Tế Thần vô xuống, ta không đánh nữ nhân, nhưng không trở ngại ta chặt nữ nhân. Chém chết ngươi nha. Giữ dằn kiếm quang phóng lên tận trời, tại trong bóng tối tách ra hào quang chói mắt, xua tan hắc ám. Ầm ầm. Ba bên chiến đấu đồng thời bộc phát, đáng sợ khí tức tại bên trong thế giới này vỡ bờ. Tháng mang theo bảo hộ lấy Tiêu Y Y bọn người lui lại đến xa xa. Bởi vì thế giới này tràn đầy hắc ám, vô số luân hồi sương mù tràn ngập tại giữa thiên địa. Tiêu Y Y, quản vọng mấy người tiên thức bị ngăn cách, khó mà nhìn thấy chiến đấu tình huống. Chỉ có thể miễn cưỡng thông qua thiên địa ở giữa ba động đến cảm thụ được song phương chiến đấu. Kỳ quái, cảm thụ được nơi xa truyền đến ba động, Tiêu Y Y nghi ngờ nói thầm. Quản vọng lập tức khẩn trương quan tâm hỏi, thế nào? Tiêu Y Y cau mày, nhị sư huynh cử động có chút khác thường. Ân Minh Ngọc trực tiếp liếc mắt, không khách khí nói, hắn làm cái gì không khác thường? Người bình thường có thể làm đến ra hắn những cái kia sự tình sao? Cái gì khác thường? Quản vọng quan tâm cái này, ta nhìn không ra có cái gì không đúng tính a. Tiêu Y Y nhìn phía xa, lông mày hơi nhíu, tại rất nghiêm túc suy nghĩ, ý đồ làm minh bạch, không giống nhị sư huynh tác phong. Bình thường nhị sư huynh sẽ không làm như vậy. Quản vọng suy đoán, không đánh nữ nhân. Tiêu Y Y lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Sau đó nhìn thoáng một chút, tại dĩ vãng, nhị sư huynh là có thể không động thủ liền không động thủ, có Nguyệt tỷ tỷ ở chỗ này, nhị sư huynh là sẽ không đích thân xuất thủ. Mọi người minh bạch Tiêu Y Y ý tứ. Bình thường Lữ Thiếu Khanh rất lười, hôm nay có chút chăm chỉ quá mức, cho nên rất khác thường. Quản vọng, Ân Minh Ngọc nhịn không được nhìn về phía Tháng. Tháng đứng ở bên cạnh, cảm nhận được bọn hắn ánh mắt, lạnh lùng nói, hắn biết do hắn mở miệng ta là sẽ không phản ứng hắn. Trừ khi Kế Ngôn mở miệng, không phải chỉ có Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống đến nàng mới có thể hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh sẽ quỳ sao? Nguyệt trong lòng âm thầm nói thầm, hỗn đản tiểu tử hẳn là còn muốn điểm mặt, không có khả năng cho mình quỳ xuống. Bình thường bên trong cùng nàng thủy hòa bất dung, hơi một tí cùng nàng đối nghịch, bắt lấy cơ hội liền đến buồn nôn nàng. Nhưng phàm là người bình thường cũng không thể quỳ xuống. huống chi Lữ Thiếu Khanh nghĩ quỷ, thắng cũng không dám để hắn quỷ. Tiêu Y tiểu nói này, Quản Vọng đối với cái này mười phần đồng ý, có thắng ở chỗ này không cần, chính mình chạy lên đi tự mình xuất thủ, rất khác thường. Quản Vọng cũng nói ra Lữ Thiếu Khanh khác thường địa phương, các ngươi không có phát hiện sao? Hắn lần này rất ít nói. Ân Minh Ngọc trọng trọng gật đầu, biểu thị sư phụ nói đối với. Lữ Thiếu Khanh lúc trước gặp được địch nhân thời điểm, đánh trước đó miệng pháo một trận, vô số rác rưởi nói đối địch nhân mãnh liệt mà đi, còn không có đánh liền đã đem địch nhân khí đến gần chết. Lần này nói lời cũng có vài câu, cùng trước đó so sánh, ít đến thương cảm. Nếu như là lần thứ nhất nhận biết Lữ Thiếu Khanh người nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng Lữ Thiếu Khanh là một cái kiệm lời ít nói người. Tiêu Y hiểu cao mày, nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Như thế khác thường nhị sư mình, rất để cho người ta lo lắng. Nàng cúi đầu vỗ vỗ trong ngực Tiểu Hắc đầu, Tiểu Hắc, ngươi nói, ba ba của ngươi thế nào? Thắng thanh âm vang lên, có lẽ hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng trước đó công tử độ kiếp thời điểm, vì phòng ngừa có người âm thầm ẩn nút, tùy thời xuất thủ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thắng để Tiêu Y hiểu, Quản Vọng mấy người giật mình. Ân Minh Ngọc kinh ngạc nói, tiền bối, ý của ngươi là còn có đường đoạt thần? Nói chuyện đồng thời, nàng đưa mắt nhìn một phía, trung quanh hắc ám âm trầm, quỷ dị kinh khủng. Ở phía xa hắc ám bên trong tựa hồ ẩn nút cái khác đoạt thần. Ân Minh Ngọc nhìn xem trung quanh âm trầm hắc ám, trong nội tâm nàng nhịn không được phát lệnh. Quản Vọng minh bạch thắng ý tứ, tiền bối, ngươi là ý nói, hắn đang lo lắng chúng ta. Thắng khẽ gật đầu, biểu thị có khả năng này, nhìn xem đám người, mượn dùng kế ngôn, các ngươi quá yếu. Tiêu Y Nhi, Quản Vọng mấy cái bị đả kích. Sau đó, thắng tiếp tục mượn dùng loan sĩ, cũng không biết rõ mang các ngươi đi lên đến cùng là vì cái gì. Là tại bắt các ngươi an toàn mở ra cho đùa. Tiêu Y Nhi là Lữ Thiếu Khanh giải thích. Nguyệt tỷ tỷ, nhị sư huynh làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Lại nói, đây không phải là có ngươi ở đâu. Tiêu Y Nhi bình thường đối Nguyệt rất là cung kính, tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn đều, để Nguyệt trong lòng rất ưa thích vị này hiểu lễ phép tiểu bối. Đặc biệt là cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh về sau, càng thích. Nhìn thấy Tiêu Y Nhi như thế giữ gìn Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt trong lòng lập tức liền khó chịu, hừ một tiếng, hắn có thể có dụng ý gì? Côn Vọng tự đại, cùng Tam Đoạ Thần giao thủ qua, coi là bọn chúng cũng chỉ có chút năng lực ấy, liền dám mang theo các ngươi đi lên. Từng trải, ta xem là đến mạo hiểm, một khi đánh công lại, ai có thể bảo vệ được các ngươi? Mặc dù không muốn đồng ý, nhưng Quản Vọng trong lòng cũng không thể không thừa nhận thắng nói có đạo lý. Trước mắt xem ra, Lữ Thiếu Khanh đích thật là phán đoán sai lầm. Mang theo bọn hắn đi lên tưởng rằng một trận an toàn thoải mái dễ chịu dung loạn, kết quả là một trận kinh tâm động phách, nguy hiểm kéo căng mạo hiểm hành trình. Ân Minh Ngọc càng là liên tục gật đầu, cho thắng điểm tán, biểu thị thắng nói hết sức chính xác. Ha ha, sẽ không Tiêu Y đi cười hắc hắc, đối Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũng là lòng tin tràn đầy, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Nhị sư huynh tự có hắn phân tất, không có nguy hiểm. Lại nói, đây không phải là còn có ngươi sao? Thắng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như lại đến một vị đoạt thần, ta cũng không có cách nào bảo vệ được các ngươi. Tiêu Y Nhi vội vàng đối Quản Vọng nói, quản gia, phong bế ngươi đổ đẻ miệng, tranh thủ thời gian. Chương 3037, người một nhà. Sâu kiến, ngươi là ai? Tế Thần ánh mắt trở nên tinh hồng, phẫn nộ để khuôn mặt của nàng trở nên dữ tợn. Bên người bên trong toát ra màu đen luân hồi sương mù, quanh quẩn tại bên người nàng, nhìn mười phần dọa người. Tại trên vai của nó, một đạo thật dài vết thương xuất hiện, từ bả vai xuyên thẳng ngực. Nhàn nhạt màu lửa đỏ quang mang tại trên vết thương hội tụ, bộc phát ra một cỗ dữ dằn khí tức. Tế Thần nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo khó có thể tin. Mới một hiệp, nó liền bị Lữ Thiếu Khanh chặt tổn thương. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, có lẽ cái này một lát nó đã bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt quá nó tưởng tượng. Một con run rế lại có thực lực đáng sợ như vậy. Lữ Thiếu Khanh giơ trường kiếm chỉ vào Tế Thần, lớn tiếng kêu, ngươi không biết ta. Trước mắt Tế Thần cùng trước đó tại ma giới gặp phải Tế Thần một cái dạng. Mặc dù bề ngoài nhìn xem tươi đẹp động lòng người, lại là tản mát ra âm lãnh bạo ngược khí tức. Hai mắt không mang theo bất luận cảm tình gì, coi thường thế gian hết thảy. Trước đây Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn kém chút bị Tế Thần giết chết, là hai người gặp được địch nhân đáng sợ nhất một trong. Tế Thần cắn răng, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ dữ tợn vô cùng, hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh nuốt vào. Một con run rế, may mắn đắc thủ, dám lớn lối như vậy, người đang tìm cái chết. Nghe được Tế Thần, Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, lần nữa xác nhận một điểm. Tam Đoạ Thần mặc dù có rất nhiều phân thân, hóa thân, nhưng là bọn chúng lẫn nhau ở giữa không có cầu thông liên hệ. Thậm chí, bọn chúng khả năng không biết rõ lẫn nhau tồn tại. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt ẩn giấu đi linh ý, trong lòng còn có một cái khác suy đoán. Trước mắt Tế Thần, thậm chí xương thần, hoang thần có khả năng cũng là một cái hóa thân. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, rất muốn hỏi đợi một cái đỉnh đầu đại ca. Làm gì ăn đi? Có người mở nhiều như vậy tiểu hảo, nhiễu loạn tu luyện hoàn cảnh, không phong hảo còn giữ ăn tết. Cái gì phá di em, không thể làm liền thay người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hung hăng khinh bị một lúc sau, đối Tế Thần nói, đầu hàng đi, 38. Cả ngày sâu kiến dài sâu kiến ngắn, chính ngươi bộ dáng bây giờ không phải cũng là sâu kiến sao? Ngươi mắng chính ngươi làm gì? Bất quá không thể không thừa nhận, ngươi cái bộ dáng này so con nhện đẹp mắt được nhiều. Giống. Mấy câu liền đem Tế Thần tức giận đến phát ra quái vật gầm thét. Thể nội toát ra nồng đậm luân hồi sương mù, hướng phía tại miệng vết thương lan lột, như là một đám côn trùng gặm nuốt. Bám vào tại trên vết thương kiếm ý tiêu tán, vết thương nhanh chóng khép lại như lúc ban đầu. Lữ Thiếu Khanh lông mày nhướng lên, Tế Thần thực lực so với Kim Hoa bọn người mạnh hơn nhiều lắm. Miệng vết thương lý hảo về sau, Tế Thần mặc dù hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, nhưng là nó hay là muốn hỏi vài câu, sâu kiến, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh để nó có loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh trước đó gặp qua nó, nhận biết nó. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đoán. Tế Thần bị chọc giận, giống sâu kiến, chết. Trong cơ thể nó luân hồi xương mù điên cuồng mãnh liệt ra, tại giữa thiên địa hóa thành quỷ vụ, ngọng ngoại, dây rủa lấy, tản mát ra âm trầm kinh khủng, giống như có sinh mệnh, dương nhanh múa vút lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi.
Hô!
Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt liền bị luân hồi sương mù bao vây. Tế Thần giữ tợn cười lên, ngu xuẩn sâu kiến, làm sao có thể biết rõ sự lợi hại của ta? Tế Thần trong mắt lóe ra đắc ý luân hồi sương mù bá đạo, coi như đối phương là nửa bước tiên đế cũng không chịu nổi. Thậm chí hồ, nếu như đối phương không xem chừng, trực tiếp bị ăn mòn cũng không phải không có khả năng. Tế Thần thể nội khí tức lan lộn, dự định thôi động luân hồi sương mù cho Lữ Thiếu Khanh phía trên một chút cường độ. Nhưng mà sau một khắc, nó nhe răng cười biến mất. Thôi động đi ra luân hồi sương mù đã cùng nó đã mất đi liên hệ, thoát khỏi khống chế của nó. Trước mắt luân hồi sương mù lan lộn, hướng phía nơi xa dũng mãnh lao tới, sau đó từ từ nhỏ dần, cuối cùng tại Tế Thần khiếp sợ trong ánh mắt, toàn bộ không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Thời khắc này Tế Thần giống như gặp được quỷ đồng dạng, quát to một tiếng, "Không, không có khả năng." Tế Thần một lần hoài nghi mình con mắt có phải hay không xuất hiện vấn đề. Hóa thành sâu kiến ngoại hình, có lẽ là một bước nào chỉnh tự sai, từ đó để con mắt xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh cố ý ở một cái, chép miệng một cái, hương vị vẫn là như vậy làm cho người buồn nôn. "Sâu kiến, ngươi..." Tế Thần kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nó là thế nào cũng muốn không minh bạch, vì cái gì một con kiến hôi có thể thôn vệ luân hồi xương mù sau một chút sự tỉnh đều không có. Tế Thần trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ mình người? "Ngươi cái gì ngươi, hiện tại là chiến đấu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, xem chiêu." Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, mà quân kiếm bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức, đen trắng trên thân kiếm mơ hồ hiện lên một sợi màu vàng kim quang mang, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Cảm nhận được cỗ này khí tức, Tế Thần lại một lần nữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào hô hào, "Trời, thiên đạo!" Tế Thần kém chút điên rồi, trước mắt con kiến cỏ này đến cùng là dạng gì tồn tại? Có thể thôn vệ luân hồi sương mù, vũ khí trong tay tản mát ra thiên đạo khí tức, hắn thật là nhân loại. Chẳng lẽ là mình người ý nghĩ này lại một lần nữa tại Tế Thần trong lòng hiện hiện. Bất quá, dưới mắt dung không được nó suy nghĩ nhiều, giữ dằn kiếm quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới nó mà tới. Đáng sợ khí tức làm nó cảm nhận được nguy hiểm. "Giống!" Tế Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội luân hồi sương mù điên cuồng dũng mãnh tiến ra, trong khoảnh khắc liền che đậy toàn bộ thiên địa. Luân hồi sương mù nhúc nhích, phản phất hóa thành miệng to như chậu máu, hung hăng đem kiếm quang thôn vệ. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc tại giữa thiên địa nổ tung, không ngừng oanh minh. Nơi này không gian so tiên giới càng kiên cố hơn, tại dạng này xung kích phía dưới vô số vết rách xuất hiện tại, răng rắc tiếng tạch tạch âm bên tai không dứt. "Sâu kiến!" Cảm nhận được đối phương truyền đến đáng sợ, Tế Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể tăng vọt. Thân thể vỡ tan, luân hồi xương mù từ các vị trí cơ thể chui ra ngoài, phản phất thể nội có quái vật chui ra ngoài đồng dạng. Rất nhanh, một cái to lớn màu đen con nhện vắt ngang bầu trời. Chương 3038, không chiếm thượng phong Tế Thần. Màu đen con nhện kia thân hình khổng lồ, che đậy bầu trời, chiếm cứ thế giới này. Tám đầu đốn lượn chân dài, thẳng giống như kình thiên chi trụ. Con nhện mặt ngoài phủ kín thật dày lân giáp, tản mát ra yếu ớt hàn quang. Hung tàn con mắt, to lớn phong mang rất hút, tản mát ra ngập trời hung diễm. "Sâu kiến, chết!" Thanh âm đang sợ chấn động, Tế Thần giơ lên móng vuốt đối Lữ Thiếu Khanh trấn áp mà xuống. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm giác được bầu trời càng tối, móng vuốt rơi xuống, giống trời sập đồng dạng. Lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, phía dưới đại địa trong tiếng ầm ầm nhao nhao sụp đổ, hình thành sâu không thấy đáy vực sâu. Lữ Thiếu Khanh không gian chung quanh cách sụp đổ. Nếu như là phổ thông đến tiên quân, tại cỗ lực lượng này trước mặt sẽ bị ép thành thịt muối. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ nhìn. Ngày xưa Tế Thần có thể làm cho hắn một lần lâm vào bên bờ sinh tử. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc bén, trong tay mặc quân kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Đen trắng kiếm quang phóng lên tận trời, xoay quanh mà lên, hóa thành đen trắng thần long. Ông, một tiếng kiếm minh, giống như thần long gào thét, thiên địa vì đó rung dậy. Kiếm quang đột nhiên nổ tung, vô số quang mang xung quanh bốn phương tám hướng xông hướng thiên địa ở giữa. Vô số đạo kiếm quang, đủ mọi màu sắc khác nhau kiếm quang để thiên địa trở nên tân màu xuất hiện, trông rất đẹp mắt. Mà ở đẹp mắt phía dưới, lại là chí mạng sắc cơ. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ quy tắc, tại giữ rằng kiếm ý phía dưới, hóa thành diện thế chi kiếm. Giống. Tại kiếm quang bên trong, Tế Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quang mang chói mắt làm nó hận không thể đem chính mình con mắt móc ra. Nó nhắm mắt lại, kiếm quang mang tới đau đớn chưa từng giảm bất nửa điểm. Tương phản, càng phát thống khổ. Tại cảm giác của nó bên trong, tựa hồ một cỗ sức mạnh đáng sợ nghịch sông mà lên, xuyên thấu thân thể của nó, trực tiếp oanh kích linh hồn của nó. Linh hồn cảm nhận được phỏng, tựa hồ tại vô tận trong kiếm quang tiêu tán. Thật vất vả lại gần về sau, thống khổ chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Giống. Đau đến Tế Thần lại một lần nữa phát ra thê lương tiếng giống, đáng chết sâu kiến. Giống. Nó huy động chính mình móng vuốt, tựa hồ đang giãy giụa. Tám cái móng vuốt đã đoạn mất một nửa, còn lại ngâu đức tơ còn liền, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Thân mặt ngoài thân thể rách tung tóe, vết thương to to nhỏ nhỏ, dày đặc toàn bộ thân thể, dòng máu màu đen không ngừng từ lúc hạ miệng vết thương mãnh liệt mà ra. Càng làm cho nó cảm thấy thống khổ chính là trên vết thương kiếm ý giữ dằn kiếm ý không ngừng hướng phía vết thương chỗ sâu dũng mãnh lao tới, làm nó càng thêm thống khổ. Giống. Tế Thần lớn tiếng gào thét, thể nội lần nữa điên cuồng toát ra luân hồi sương mù, rất mau đem nó bao vây lại. Xa xa nhìn lại, giống một cái núc ních trứng kén, bên trong dựng dục tuyệt thế ma vương. Lữ Thiếu Khanh không có vội vã xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên, luân hồi sương mù phun trào, cuối cùng không có vào thể nội. Tế Thần thân hình khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thân thể của nó đã khôi phục như lúc ban đầu, khí tức vẫn như cũ tràn đầy, hung diễm dọa người. "Sâu kiến, muốn đánh bại ta?" "Nam mơ." Tế Thần giữ tợn gầm thét, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Tám cái móng nuốt đồng loạt đối Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Mặc dù không có pháp thuật, không có đặc thù chiêu thức, chỉ là phổ thông công kích, cũng đã hóa phức tạp thành đơn giản, trở lại nguyên thủy nhất phương thức. Bộc phát uy lực không có chút nào nhỏ. nhất cử một kích đều là giữa thiên địa đáng sợ nhất công kích. Tế thần đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực không thể so với nó yếu, xuất thủ thời điểm không mang theo nửa điểm lưu thủ. Ôm hận một kích, hủy thiên diệt địa. Những nơi đi qua không gian sụp đổ, thủy diệt khí tức điên cuồng gia tăng, cuối cùng hóa thành một cỗ kinh thiên phong bạo đối Lữ Thiếu Khanh bao khỏa ở trong đó. Phong bạo lượn vòng lấy, gào thét lên, từ từ nhỏ dần. Theo phạm vi thu nhỏ, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực không ngừng gia tăng. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi, Mặc Quân kiếm lần nữa bộc phát ra quang mang. Hắn mặc dù không giống Kế Ngôn như thế có được phong mang lực công kích, nhưng hắn công kích không thể so với Kế Ngôn yếu. Kế Ngôn am hiểu lấy công đối công, hắn cũng đồng dạng hội. Ông, kiếm quang bộc phát, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không, ngàn vạn tinh quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Tế thần nhìn thấy ngàn vạn tinh quang rơi xuống, đầu tiên là sửng sở, sau đó muốn rách cả mí mắt. Sâu kiến, ngươi cái này tàn hồn. Giống. Chết. Tế thần trở nên càng thêm phẫn nộ. Tám cái móng đuốt đối Lữ Thiếu Khanh không ngừng công kích. Lữ Thiếu Khanh không có tránh né, cầm trong tay Mặc Quân kiếm, từng kiếm đối oanh. Chỉ trong chốc lát, Song Phương đã giao thủ hơn ngàn cái hiệp. Song Phương nhìn như không phân trên dưới, nhưng mà Tế Thần trong lòng lại sinh ra một cỗ hàn ý, người khác quan chiến có lẽ chỉ là nhìn thấy nó cùng Lữ Thiếu Khanh không phân trên dưới. Thân là người trong cuộc nó rất rõ ràng, nó không chiếm được Lữ Thiếu Khanh bất luận cái gì tiện nghi. Công kích của nó dù là đột phá Lữ Thiếu Khanh phòng ngự, rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh, cũng không tạo được bất kỳ tổn thương. Tương phản, Lữ Thiếu Khanh công kích rơi xuống người nó, mỗi một lần đều để nó phát ra thống khổ kêu rên. Nếu như không phải sinh mệnh lực của nó đầy đủ, có lẽ này lại đã sớm bị vành thành bát vụn. Chính mình thế mà không làm gì được một cái ti tiện sâu kiến, Tế Thần nghĩ tới đây liền hận đến phát cuồng. Tàn hồn, đáng chết tàn hồn. Tế Thần giống giận, ngươi một cái tàn hồn còn dám ở trước mặt ta cản rỡ, hôm nay nhất định giết ngươi. Bớt nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, ngươi ngoại trừ làm giống còn biết cái gì? Ồn ào quá. Còn nói Tế Thần, ta nhìn ngươi còn không bằng gọi ngốc chó, không đúng, nhà ta chó đều so ngươi lợi hại. Lữ Thiếu Khanh để Tế Thần hai mắt càng phát tinh hồng, nộ khí xông thẳng trán, đi khắp toàn thân. Nó bị tức đến toàn thân phát run. Sâu kiến, ngươi chết đi cho ta. Tiếng giống giận dữ qua đi, Tế Thần thể nội luân hồi xương mù lại một lần nữa tuôn ra hiện. Sau đó cấp tốc bao phủ thiên địa, đen tê tê một mảnh, che lấp hết thể ánh mắt, ngăn cách hết thể cảm giác. Chương 3039, xa luân chiến. Trung quanh luân hồi xương mù lan lộn, mặc dù là mây mù trạng thái, lại cho người ta một loại nặng nề rắn chắc cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hơi nhíu mày, hắn cảm giác không chịu được Tế Thần nửa điểm khí tức. Tế chính thần tướng giấu kín tiến luân hồi xương mù bên trong, so với nhân loại tu sĩ chế tạo ra các loại xương mù, thuật che mắt đến che giấu mình thân hình, Tế Thần một chiêu này lợi hại hơn nhiều. Luân hồi xương mù có thể áp chế thần thức, tiên thức. Trải qua Tế Thần như thế dùng một lát, liền xem như Lữ Thiếu Khanh tiên thức cũng nhận áp chế, không cách nào thăm dò Tế Thần tung tích. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngu xuẩn. Tâm thần khẽ động, thể nội truyền đến một cỗ hấp lực cường đại. Trung quanh luân hồi xương mù nhao nhao không có vào trong cơ thể của hắn. Người khác có lẽ không làm gì được luân hồi xương mù, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, luân hồi xương mù tựa như thuốc bổ, tùy tiện hấp thu thôn phệ. Có được đệ nhất quang tự cùng đệ nhất tám liệt, hắn có thể tùy tiện thanh trừ luân hồi xương mù bên trong hắc ám, tinh hóa luân hồi xương mù trở thành hắn năng lượng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh bên này vừa mới bắt đầu thôn phệ, luân hồi xương mù bên trong đống nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó, vô số điểm đỏ xuất hiện tại luân hồi xương mù bên trong. Giống một con mắt tinh hồng, miệng đầy răng nanh, chạy thèm nhỏ dãi, toàn thân trên dưới khoác đầy vảy giáp màu đen, tứ chi sắc bén quái vật từ luân hồi xương mù bên trong rít ra, dương nanh múa vút nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lợi chảo rơi xuống, phát ra bén nhọn tiếng rít. Quái vật tràn đầy bạo ngược khí tức, tản ra uy áp đống nhiên là một tôn địa tiên cảnh giới quái vật. Nó nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, trên lợi chảo tản mát ra yếu ớt hàn quang. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác, quái vật liền ở trước mặt hắn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. A. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình một cái. Có máu có thịt quái vật. Tế Thần từ nơi nào tìm đến? Nơi này là thần chi cấm địa, tại mặt đất lăn lộn thời điểm, hắn dò xét qua. Dưới nền đất không có bất luận cái gì quái vật khí tức. Nơi này ngoại trừ Tam Đoạt Thần, sẽ không có những quái vật khác mới đúng. Bất quá, quái vật dù sao cũng là quái vật, dùng bình thường phương thức là không cách nào giải thích. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, hắn nhìn chằm chằm trước mắt huyết vụ. Phát hiện huyết vụ tựa hồ bị lực lượng vô hình khống chế, cấp tốc rơi xuống, không có vào luân hồi xương mù bên trong, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này chỉ là bắt đầu, chung quanh lít nha lít nhít, vô số chỉ đoạ thần quái vật đột nhiên nhào về phía hắn. Bọn chúng gào thét, từ xung quanh bốn phương tám hướng nhào tới. Một cỗ bảng bạc sát khí xông thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Người bình thường nếu như tiếp xúc đến cỗ sát khí kia, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, thậm chí sẽ bị xung kích mất đi tâm thần, mất đi sức phản kháng. Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là nửa bước tiên đế, còn không về phần yếu ớt. Hắn vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hư lạnh một tiếng phía dưới, kiếm vô hình ý quyết tán. Kiếm ý ba độ quyết tán, vô số quái vật bị rào sát hầu như không còn, phương viên trăm dặm quét sạch sành sanh. Nhưng là, chung quanh luân hồi xương mù vẫn như cũ lan lộn, quái vật liên tục không ngừng từ luân hồi xương mù chỗ sâu giết ra đến, vô cùng vô tận. Giống, từng tiếng gào thét, từng cái quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, bọn chúng như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu không minh bạch Tế Thần muốn làm gì, nhưng khi hắn cảm nhận được từng tia áp lực thời điểm, hắn biết rõ Tế Thần muốn làm gì. Quá, xa luân chiến. Tế Thần dự định lợi dụng phương thức như vậy đến tiêu hao Lữ Thiếu Khanh. Vô số chỉ so với vai địa tiên, thậm chí mạnh hơn quái vật đánh tới, nguyên nguyên không dứt, Lữ Thiếu Khanh nhưng phàm là người bình thường đều sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Nửa bước tiên đế mạnh hơn cũng không có khả năng một mực cao cường độ chiến đấu tiếp. nửa bước tiên đế cũng sẽ mệt. Chiến đấu lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một chút áp lực. Hắn tình trạng không còn vừa rồi đỉnh phong. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh góc miệng cười lạnh, không có chút nào lo lắng. Vô số con quái vật giết tới hắn phạm vi bên trong vẫn như cũ nhao nhao nổ tung, hình thành một đoàn huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh vây tay, đem những cái kia chưa biến mất huyết vụ khống chế lại. Đồng thời, hắn phát hiện âm thầm có một cỗ lực lượng cùng hắn tranh đoạt những này huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, trong lòng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân. Kiếm vô hình ý rảo sát mà ra, đem âm thầm lực lượng đánh tan. Lữ Thiếu Khanh lần nữa vây tay, mảng lớn huyết vụ bị hắn khống chế, trải qua tình hóa thành một đoàn óng ánh trắng tinh bản nguyên. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không nói hai lời hấp thu bắt đầu. Sau đó Lữ Thiếu Khanh như thế thao tác, hấp thu sau một khoảng thời gian, hắn cảm giác được quái vật số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Trung quanh luân hồi xương mù không còn là kịch liệt lan lộn, quái vật tiếng gào thét dần dần thu nhỏ. Giống. Lữ Thiếu Khanh đem một con quái vật đâm bạo, đưa nó huyết vụ tỉnh hóa sau khi thôn phệ, trung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Không có sao. Lữ Thiếu Khanh đối trước mắt luân hồi xương mù lớn tiếng hô hào, tiếp tục à, ta còn không có ăn no đây. Vừa nói, vừa bắt đầu thôn phệ trung quanh luân hồi xương mù. Giống. Rốt cục, tại luân hồi xương mù chỗ sâu bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, thế thần khí tức xuất hiện. Hô. Trung quanh đột nhiên nổi lên trận trận gió lốc, vô số luân hồi xương mù hướng phía nơi xa đảo lưu. Muốn chạy? Ngươi hỏi qua ta sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không khiến cái này luân hồi xương mù bị tế thần thu về. Lữ Thiếu Khanh chủ động xông vào luân hồi xương mù bên trong, điên cuồng thôn phệ trung quanh luân hồi xương mù. Giống, sâu kiến. Gầm lên giận dữ, tế thần móng đuốt từ trong bóng tối đâm ra. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh vừa cùng tế thần chiến đấu, một bên cướp đoạt luân hồi xương mù. Đợi đến luân hồi xương mù biến mất về sau, tế thần lại xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhưng là nó toàn thân đang run rẩy. Bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn phát điên. Nó tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vậy mà như thế khó chơi. Vốn nghĩ lợi dụng quái vật đến đối Lữ Thiếu Khanh xa luân chiến, đem Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi đổ. Kết quả bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ không ít thuộc về nó bản nguyên. Còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi tế thần, vừa rồi hương vị còn không tệ, đến a, tiếp tục. Chương 3040, ăn nó căng. Lữ Thiếu Khanh cơ mặc quân kiếm lớn tiếng kêu, đến, tiếp tục. Ta hút khô ngươi nha. Tế thần bị hắn thôn vệ bản nguyên, thời khắc này khí tức trở nên suy yếu mấy phần. Tế thần song mắt lộ ra hận ý ánh mắt, hút khô ta. Nó quanh quẩn giữa thiên địa, mang theo niệm ai. Sau đó, phía dưới đại địa đột nhiên nổi lên phong bạo, màu đen phong bạo quét sạch, không có vào tế thần thể nội. Lúc đầu đã hư nhược tế thần cấp tốc khôi phục. Lữ Thiếu Khanh hai mắt trừng lớn, lớn tiếng kêu lên, vô lại con nện, con em ngươi, ngươi thế mà hồi máu. Cầm thú, ngươi cái này cầm thú, ngươi chơi xấu. Tế thần giác hút đóng mở, phát ra cười lạnh, sâu kiến, chết. Tế thần cơ móng vuốt, đối Lữ Thiếu Khanh phát động công kích. Tám cái lợi chảo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén không ngừng đâm về phía Lữ Thiếu Khanh. Mỗi một lần cũng giống như trời sập, đối Lữ Thiếu Khanh trấn áp. Tế thần không còn dám dùng vừa rồi chiêu thức, hiện tại nó cảm thấy mình hơi mệt. Đối thủ quá mức quỷ dị đến nó cảm thấy mình mới là một cái bình thường nhân loại, đối phương mới thật sự là đoạt thần. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, tế thần trong lòng có xung động muốn khóc. Lần thứ nhất đụng tới đối thủ như vậy, quá tra tấn người. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, tế thần trong lòng sát ý càng phát ra tăng vọt. Đáng chết sâu kiến, nhất định phải giết hắn. Tế thần trong mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ, tại hắc ám bên trong như là to lớn quan cầu, mang theo sát ý ngập trời. Chết. Ầm ầm. Lợi trảo buộc phát ra tiếng oanh minh, đập ầm ầm hướng Lữ Thiếu Khanh. Ông, tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quang quét ngang, tới va chạm. Trong đụng chạm, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại là bay ngược ngàn vạn dặm, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. A, tế thần cảm giác được ngạc nhiên, chưa minh bạch chuyện gì phát sinh. Nóa, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, một lần nữa giết trở lại đến, quái vật đáng chết, nhìn ta giết chết ngươi. Mặc quân kiếm một kiếm đánh xuống, hai màu trắng đen quang minh lần nữa hiện, hóa thành thần long xông thẳng tế thần mà tới. Tế thần con ngươi co vào, như lâm đại địch, thân thể kéo căng, lực lượng trong cơ thể lan lộn, luân hồi xương mù mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh một chiêu này uy lực nó đã thử qua, đáng sợ đến không có bằng hữu. Đồng thời, tế thần nó không dám ngồi chờ chết, cũng là sử dụng ra công kích của mình. Tám cái lợi chảo đồng loạt đâm ra. Ầm ầm. Kiếm quang cùng lợi chảo va chạm, kịch liệt ba đâm phát sinh. Vô số quang mang nở rộ tại thế gian, lại một lần nữa đem thiên địa nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Kịch liệt bạo tạc bên trong, nghìn vạn đạo lực lượng bắn ra, vô số quy tắc hủy diệt. Đại đạo phát ra gào thét, không gian mảng lớn sụp đổ, lực lượng hủy diệt quét sạch, hóa thành một mảnh hỗn độn. Giống. Tế thần lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nó lại một lần nữa cảm nhận được thống khổ. Nhưng là, tại trong thống khổ, nó cảm nhận được không đồng dạng. Cùng lần thứ nhất so sánh, lần này nó gặp con người giảm bớt không ít. Hẳn là sâu kiến đã đến nọ mạnh hết đà. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong lòng hiện. Nhưng là, nó rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này của mình. Nó bản nguyên bị Lữ Thiếu Khanh thôn vẹn một bộ phận, Lữ Thiếu Khanh giờ phút này hẳn là tinh thần gấp trăm lần, long tinh hổ manh mới đúng. Không có khả năng đến nọ mạnh hết đà. Tế thần nghĩ không minh bạch, nhưng là giờ phút này cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Nó cần ngăn cản, không phải thống khổ sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Qua tốt một lát, trong thân thể bên ngoài thống khổ thời gian dần trôi qua biến mất. Kiếm quang tiêu tán, tế thần trước tiên mở to mắt, nhìn chòng chọc vào xa xa Lữ Thiếu Khanh. Lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã quay người ly khai. Không đánh, dừng ở đây. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất tại hắc ám bên trong. Tế thần đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, sâu kiến, muốn chạy trốn. Nó không nói hai lời, cấp tốc đuổi theo. Thân thể cao lớn, nhanh như thiểm điện, vèo một cái lấp loé ước và dặm. Bất quá nó đang truy kích đồng thời cũng duy trì xem chừng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mềm nhũn cùng chạy trốn, nó nghĩ không minh bạch, không bài trừ có cạm bẫy khả năng. Tế thần duy trì cảnh giác, một đường truy sát, một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi chạy không thoát. Bất kể như thế nào, nó cũng sẽ không tùy tiện buông tha Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy mình không có cách nào đào thoát, hắn tức giận đến ngoảnh lại giết tới, "Nóa, ngươi còn truy? Ngươi để cho ta nghỉ một chút, hoãn một chút không được. Ngươi muốn đánh chờ ta tiêu hóa xong lại đánh." Lữ Thiếu Khanh hung tận huy kiếm, sát khí ngút trời. Lần nữa một kiếm vung ra, lần này, tinh không sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Lực lượng hủy diệt rơi xuống, thế không thể đỡ, để tế thần không thể không tốn hao một chút lực lượng. Đáng sợ uy lực để tế thần thổ huyết, tức giận đến phát cuồng, đáng chết tàn hồn. Phúc. Nơi xa Lữ Thiếu Khanh cũng là đột nhiên thổ huyết, quẳng xuống một câu ngoan thoại, "Ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ đến giết chết ngươi." Xoay người một cái, không có vào hư không bên trong, giữa thiên địa lưu lại nhàn nhạt gợn sóng. "Sâu kiến, chạy đâu?" Tế thần không nói hai lời, tiếp tục đuổi đi lên. Giờ phút này, con mắt của nó càng phát sáng tỏ, hào quang màu đỏ bắn ra, hai mắt giống như mặt trời, tại trong bóng tối tản mát ra yêu diễm quang mang. Tế thần này lại cảm thấy mình biết rõ nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh vì sao lại thổ huyết, không kịp chờ đợi chạy trốn. Một câu mà nói, ăn quá no, còn chưa kịp tiêu hóa. Tế thần tám cái móng nuốt trên không trung vung dậy, như là thiểm điện đồng dạng đuổi theo, cơ hồ là tại Lữ Thiếu Khanh biến mất thời điểm đi theo không có vào hư không gợn sóng bên trong. Tại không có vào thời khắc, tế thần giữ tật cười. Đến cùng là sâu kiến, coi như có thể thôn vệ ta bản nguyên lại như thế nào. Thôn vệ nhiều như vậy, không có kịp thời tiêu hóa củng cố cuối cùng chỉ có thể là cái vương hữu. Tế thần đã khẳng định Lữ Thiếu Khanh cần thời gian tiêu hóa hấp thu, đây là nó tốt đẹp cơ hội. Ra sức đánh rơi thủy cầu, loại chuyện này ai cũng sẽ làm. Sâu kiến, ngươi chịu chết đi. Tế thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Lữ Thiếu Khanh không có vào hư không bên trong. Trước mắt quang mang lóe lên, tựa hồ tiến vào một không gian khác. Chương 3041, mắc lửa. Nơi này khí tức cùng thần chi cấm địa khí tức hoàn toàn không đồng dạng. Thần chi cấm địa là hắc ám kinh khủng, quỷ dị âm trầm, là sinh mệnh cấm khu. Mà trước mắt địa phương, trên bầu trời treo một vòng mặt trời, tại bầu trời chỗ sâu, một vòng trăng sáng như ẩn như hiện. Nước mưa tí tách rơi xuống, giữa thiên địa hiện ra nhàn nhạt màu xám sương mù. Nơi này cho người ta một loại hỗn độn sơ khai, thiên địa mới sinh, một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nơi này là nơi nào? Cho dù là tế thần, giờ phút này cũng làm ngộng. Nó cảm thụ một cái, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nó cùng phía dưới đại địa đã mất đi liên hệ. Nói cách khác, nó không chiếm được phía dưới bổ sung. Tế thần cúi đầu nhìn xem phía dưới đại địa sông núi khâu hác, dòng sông hồ nước hình dáng mơ hồ, như là điêu khắc một cái đại khái bộ dáng, chưa tinh tế rèn luyện. Tế thần nổi giận gầm lên một tiếng, "Sâu kiến, cút ra đây." Nó ánh mắt bốn phía tuần sát, cảm giác hết thảy xung quanh. Nơi này không tính lớn, lấy tế thần thực lực rất dễ dàng liền quét hình xong xuôi. Tới lui lui thăm dò một phen về sau, tế thần cười lạnh một tiếng, một cái sáng tạo ra không gian, ngươi cho rằng có thể vây được ta. Sau đó nó khí tức tăng vọt, luân hồi xương mù từ thể nội thoát ra, rất nhanh lấp đầy thế giới này. Luân hồi xương mù lan lộn, nó ánh mắt quyết tâm, một cái không gian mà thôi. Nó muốn đem cái không gian này ăn mòn thôn vệ, triệt để hủy cái không gian này. Nhưng mà, âm ầm một giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, mây đen dày đặc, mây đen bên trong thiểm điện lấp lóe, sau đó rơi xuống đạo đạo thiểm điện. Màu trắng cùng tia chớp màu đen nhao nhao rơi xuống. Tại đen trắng thiểm điện trước mặt, luân hồi xương mù nhao nhao tiêu tán. Một bộ phận thiểm điện rơi trên người tế thần. Phốc, tiên huyết vẩy ra. Cảm nhận được toàn tâm đau đớn, tế thần hét thảm lên. "Giống, sao, làm sao có thể?" Đau kịch liệt đau không nói, để tế thần cảm giác được khó có thể tin chính là, nó thấy được đệ nhất ám liệt. Không chỉ như thế, càng làm cho nó cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi chính là, nó còn chứng kiến đệ nhất quang tự. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt, thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang minh cùng hắc ám. Thế mà đồng thời xuất hiện ở đây. Gặp vì sao? Ông, một sợi kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem ở vào trong lúc khiếp sợ tế thần chém thành hai khúc. Tế thần kêu thảm một tiếng, dòng máu màu đen vẩy ra, như là như chút nước lớn mưa rơi xuống. Nương theo cùng rơi xuống còn có mấy cái móng vuốt. Ầm ầm. Đen trắng tiệm điện lại lần nữa rơi xuống, như là có sinh mệnh đồng dạng đem dòng máu màu đen cùng tế thần một chút huyết nục đánh chúng vỡ nát, tinh hóa, cuối cùng hấp thu. Giống. Tế thần phát ra tiếng kêu thảm, thân thể gây dựng lại. Mặc dù vẫn là hung diễm ngập trời, nhưng đã có thể cảm thụ được nó suy yếu. Hai mắt bên trong mang theo phẫn nộ đồng thời, còn ẩn giấu đi sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ. Nó bén mọn đều, không có khả năng. Một cái có thể điều khiển cái thứ nhất ánh sáng tự cùng đệ nhất ám liệt sâu kiến, làm sao có thể? Bọn chúng những này đọa thần cũng chỉ có thể đủ thông qua luân hồi xương mù miễn cưỡng dùng một cái đệ nhất ám liệt. Về phần đệ nhất quang tự, bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, bị nó nhìn không lên sâu kiến lại có thể điều khiển bọn chúng, trở thành hai tia chớp chủ nhân. Mình đang nằm mơ sao? Tế thần trong đầu thậm chí hiện ra ý nghĩ như vậy. Quá mức không hợp thói thường, để nó có chút phân không ra chân thực cùng hư ảo. Nhưng bất kể như thế nào, tế thần đã sinh lòng thoái ý nơi này không phải nó sân nhà, đối với nó thật to bất lợi, nó nhất định phải rời đi nơi này, trở lại thần chi cấm địa. Trở lại thần chi cấm địa, nó liền có lòng tin đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ Lữ Thiếu Khanh. Mà lên. Tế thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh trong mắt mang theo phẫn nộ kiêng kỵ, còn có một cỗ thật sâu tham lam. Có được đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt sâu kiến, nếu như nó thôn phệ hết Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh hết thảy chiếm thành của mình, nó chẳng phải là sẽ tiến thêm một bước. Giống. Tế thần nghĩ đến chỗ này liền càng thêm hưng phấn, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh trùng điểm xuất thủ. Làm càn, đến nơi này còn dám phách lối. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, huy kiếm thẳng hướng tế thần. Ầm ầm. Song phương đối bính mấy hiệp về sau, tế thần lại một lần khiếp sợ. Không có khả năng. Nó không dám tin tưởng nhìn xem đầu cao nữa là không. Nó hai mắt bên trong mang theo chấn kinh, trong lòng như là rời sông lấp biển. Một cái mới thiên đạo thế giới. Nói đùa cái gì? Mới thiên đạo thế giới, đây là dễ dàng như vậy có thể làm được đến sao? Đản sinh một cái thế giới mới, loại chuyện này có người có thể làm được? Nằm mơ a. Tế Thần lần nữa hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Có lẽ chỉ có đang nằm mơ mới có như thế không hợp thói thường sự tình. Tế Thần giờ phút này cũng minh bạch, nó chúng kế bị lừa rồi. Cái gì tiêu hóa không tốt, thực lực suy yếu, thổ huyết cái gì đều là giả. Hết thệ cũng là vì thiết lập văn cục, dẫn dụ nó bước vào thế giới này. Vừa nghĩ tới chính mình lên một con run rẩy làm, Tế Thần liền tức giận đến toàn thân run rẩy. Sâu kiến, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đắc thế không được người, tiếp tục xuất thủ. Tế Thần lúc này đã vô tâm nên chiến, mà lên, coi như nó muốn chiến đấu, nó cũng không phải Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Tại thần chi cấm địa, nó có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng của mình, một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, có thể cùng Lữ Thiếu Khanh thời gian dài chiến đấu tiếp. Ở chỗ này, nó không chiếm được bổ sung, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Cho nên, Tế Thần sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt, phun ra vô số dòng máu màu đen về sau, nó bắt đầu trở nên thở hổn hển, khí tức suy yếu bắt đầu. Tế Thần cũng không am hiểu chiến đấu, sinh mệnh lực của nó dày đủ. Đồng dạng địch nhân nó có thể sống sống đem nó mài chết, nhưng nó không nghĩ tới chính là gặp được Lữ Thiếu Khanh loại này tồn tại. Cào công máu dày không nói, còn có thể có hút máu bờ UFF thôn vệ nó bản nguyên hồi máu, khiến cho Lữ Thiếu Khanh so với nó càng thêm giống đoạt thần. Nhất định phải rời đi nơi này, nếu không mình thật sẽ chết ở chỗ này. Tế Thần trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Phẫn nộ cùng sợ hãi phía dưới, Tế Thần phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lần nữa tăng vọt, luân hồi xương mù mãnh liệt mà ra. Sau đó, thân thể của nó nổ tung, hóa thành vô số chỉ con nhện không có vào luân hồi xương mù bên trong, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng thoát đi. Chương 3042, không lệ không mạnh, tâm tắc. Tế Thần thân thể nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, biến thành đầy trời nhện nhỏ, không có vào luân hồi xương mù bên trong, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng thoát đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy về sau, có chút buồn bực. Tế Thần rõ ràng còn có sức đánh một trận, nhưng là Tế Thần cũng mười phần quả quyết, biết rõ ở chỗ này chuyện không thể làm, tiếp tục đánh xuống cũng là thua, quả quyết nổ tung, chạy khỏi nơi này. Nhìn xem một cái hô hấp liền biến mất vô tung bầy nện, Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, quá quả đoán. Đến cùng là Tế Thần, quả quyết cực kỳ. Bất quá nha, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào lo lắng. Đây là thế giới của hắn, nơi này hết thảy đều nằm trong tay hắn. Thay lời khác mà nói, hắn là nơi này GM, nắm trong tay nơi này hết thảy. Bên trong thế giới này, gió thổi cỏ lay đều trong lòng bàn tay của hắn. Tế Thần hóa thành con nhện số lượng, có lẽ Tế Thần đều không biết rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể rõ ràng biết rõ. Có thể biết rõ bọn chúng kỹ càng tung tích, bọn chúng mọi cử động có thể biết rõ 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 ràng ràng. Lữ Thiếu Khanh đứng đấy bất động, tâm thần buông lỏng. Ầm ầm. Giữa thiên địa mây đen quay cuồng, nước mưa tăng lớn, thiểm điện tại nước mưa bên trong oanh minh rơi xuống. Chi chi. Từng cái nhện nhỏ tại thiểm điện bên trong chia năm xẻ bảy, tiêu thảm tiêu tán. Bọn chúng bị tinh hóa, tinh thuần năng lượng bị thế giới này hấp thu. Không cần một lát, tất cả con nhện đều biến mất. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, cuối cùng lần nữa lắc đầu, làm sao từng cái đều ưa thích hướng nơi đó đi đâu? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới sinh mệnh chi thụ nơi này, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái nào đó địa phương, lạnh lùng nói, đã tới, liền lưu lại trở thành phân bón đi. Tế Thần ẩn thân tại sinh mệnh chi thụ bên trong, cảm nhận được sinh mệnh chi thụ nồng đậm sinh mệnh khí tức, Tế Thần hận không thể đem nó một ngụm thôn phệ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, liền nó đều mặc cảm. Cảm thụ được chính mình những cái kia phân thân tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền biến mất vô tung, cùng nó triệt để mất đi liên hệ về sau, nó trong lòng cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Phân tán chạy trốn về sau mới phát hiện nó tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nó biết mình một bước này đi nhầm, đi một bước cơ dở, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, trở thành cá trong chậu. Thời khắc này nó trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rõ liền cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Vốn là còn sức đánh một trận, đánh tới cuối cùng, có lẽ hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, có lẽ còn có cơ hội chạy khỏi nơi này. Hiện tại, nó đã triệt để đã mất đi đánh với Lữ Thiếu Khanh một trận năng lực. Nó chỉ có thể phụ thuộc trên sinh mệnh chi thụ, hy vọng Lữ Thiếu Khanh không có phát hiện nó. Chỉ cần nó có thể thôn vệ sinh mệnh chi thụ, nó liền có thể lập bàn. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh ra, ánh mắt rơi xuống người nó, lời nói lạnh như băng để nó biết do nó đã bại lộ. Giống, sâu kiến. Tế Thần không có cách nào, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng một lần. Nhưng mà Tế Thần liều mạng một lần đã không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Trạng thái toàn thịnh nó đều không nhất định là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Chớ đừng nói chi là đem chính mình phân tán, tổn thất vô số lực lượng sau đó. Giống. Ầm ầm. Tại Tế Thần tiếng kêu thảm thiết cùng sấm sét vang dội bên trong, Tế Thần sau cùng một điểm ý thức bị đen trắng thiểm điện xóa đi, tinh hóa, cuối cùng trở thành thế giới này chất dinh dưỡng. Điểm điểm mang theo hóng ánh quang mang năng lượng không vào đời giới bên trong. Sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, tràn đầy vui sướng. Quân mình trạng thái lá non bắt đầu giãn ra, xanh biếc có ánh, sinh cơ bừng bừng. Trên bầu trời trời mưa đến càng lớn, phía dưới đại địa bắt đầu chấn động. Đang chấn động bên trong, sông núi đồi núi, dòng sông hồ nước hình dáng càng thêm rõ ràng. Bất quá Tế Thần cứ thế biến mất, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được có chút không chân thực. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được thế giới biến hóa, xoa cằm nói thầm, luôn cảm giác đến có chút quá mức dễ dàng. Hồi tưởng lại trước đó lần thứ nhất gặp được Tế Thần, hắn cùng kế ngôn thủ đoạn thể xuất, bỏ ra cái giá cực lớn, đều kém chút quỷ. Nếu như không phải hắn hỏa phong lệnh, đi không tìm đường, căn bản không có biện pháp đánh bại Tế Thần. Hiện tại Tế Thần là nửa bước tiên đế cảnh giới, thực lực cường đại không nói, thanh máu rất dài, sinh mệnh lực siêu cường. Theo đạo lý hẳn là một trận cực hạn đắc chiến. Hắn hiện tại không cần nỗ lực quá lớn đại giới liền có thể đánh bại Tế Thần. Hắn bị thương cùng tiêu hao tinh lực năng lượng, có thể bỏ qua không tính. Để hắn cảm thấy rất dễ dàng, cho nên có chút hoảng hốt. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một phen, cuối cùng thở dài một hơi, méo méo cằm của mình, xem ra là ta quá mạnh. Ai? Lữ Thiếu Khanh nói nói liền bi thương bắt đầu. Nếu như là bình thường Hoa Phong, ta khẳng định trở thành cặn bã phân bón, tầm bổ đại ca, ai. Nói cho cùng, hắn mạnh như vậy, vẫn là Hoa Phong lệnh. Không lệnh không mạnh. Ngẫm lại đều tâm tắc. Bất quá Tế Thần bị đánh bại, Lữ Thiếu Khanh đạt được chỗ tốt cũng là cực lớn. Hắn thế giới này đã biến hóa hết sức rõ ràng. Tính một cái, Lữ Thiếu Khanh ước định nói, một cái Tế Thần năng lượng so Yến Tử Cống, Kim Hoa, Từ Trị, Thận Hư Hoài Tử cộng lại đều mạnh hơn. Nô, nếu như Hoài Tử không Thận Hư, bốn cái cộng lại cũng có thể miễn cưỡng so ra mà vượt Tế Thần. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đạt được một cái kết luận, Thận Hư, không được a. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ vỗ phần eo của mình. Thận tốt eo tốt, đánh nhau đều mạnh. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng một cái, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì. Tiên thức quét ngang phương thế giới này, tiên đế kết tinh đâu? Dựa theo Loan Sĩ thuyết pháp, lần này Tam Đoạ Thần sẽ bảo tiên đế kết tinh. Từ Loan Sĩ trong giọng nói nghe ra được, Loan Sĩ đối với cái này mười phần khẳng định. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh giết chết Tế Thần, nhưng không thấy tiên đế kết tinh cái bóng. Là mặt ta đen bạo không ra. Vẫn là nói phân tán quá nhiều, bị chặt, nghĩ bạo cũng không có cách nào bạo. Lại hoặc là nói, tại ta không có phát hiện thời điểm bị ăn rồi. Lữ Thiếu Khanh các loại suy đoán, cuối cùng cũng suy đoán không ra cái chỗ nhưng tới. Hắn chỉ có thể nói, mặc kệ, bạo không ra, ta cũng không có cách nào cho hắn, để kia ra hỏa khóc đi thôi. Chương 3043, còn có tiểu hảo. Lữ Thiếu Khanh cơ đầu, đối với cái này cũng là rất hài lòng. Không bạo tiên đế kết tinh tốt, bạo không ra, đối tất cả mọi người tốt. Loan Sĩ rất mạnh, mạnh đến không có bằng hữu. Tiên đế kết tinh có thể gia tăng đối phương đột phá tiên đế tỷ lệ cùng xác suất thành công. Có thể thiếu một mai liền thiếu đi một viên. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Sau đó lần nữa cảm thụ một cái, xác định không có vấn đề gì về sau, Lữ Thiếu Khanh mới rời đi nơi này, trở lại bên ngoài. Vừa về tới bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt như lâm đại địch, toàn thân kéo căng, vận sức chờ phát động. Hắn nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu, hắc ám trên bầu trời phiêu đãng luân hồi sương mù, xuyên thấu qua luân hồi sương mù, là hắc ám thâm u, không thấy nửa điểm quang mang bầu trời. Tế Thần mạnh hơn, nó cũng chỉ là một cái tiểu hảo, là cái nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại tiểu hảo. Nói không chừng chính là hắn đại ca tiểu hảo. Giết chết tiểu hảo, liền sợ đại hảo thượng tuyến. Một thân thần trang đại hảo, ai có thể đánh thắng được? Chỉ ít hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin đánh thắng được. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nửa ngày sau cũng không thấy phía trên có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Không đến liền tốt. Nhưng mà vừa buông lỏng xuống tới Lữ Thiếu Khanh trong mắt quang mang lóe lên, một bước phóng ra, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trốn chỗ nào. Trên đỉnh đầu không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là dưới chân lại có động tĩnh. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là không thể gạt được Lữ Thiếu Khanh. Dưới đất chỗ sâu, có một đạo mịt mờ khí tức hướng phía nơi xa xuyên toa. Như là một cái con chuột thừa dịp con mèo không chú ý, vụ trộm chạy đi. Rất nhỏ, người bình thường có khả năng sẽ xem nhẹ đi qua. Thậm chí nói, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh vừa rồi toàn thân kéo căng, như lâm đại địch, cảnh giác chú ý hết thảy, hắn cũng sẽ bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh một bước đi vào trên không, phía dưới con chuột lại là một nháy mắt xuất hiện tại ngoài ước và rằm. Tốc độ không thể so với nửa bước tiên đế chậm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, lần nữa đuổi theo, đồng thời một tay nô ra, thiên địa đảo ngược, đem phía dưới con chuột giam cầm khắp nơi một phương thế giới bên trong. Hoắc, một cỗ lực lượng cường đại vọt tới, đột phá Lữ Thiếu Khanh giam cầm, thoát đi càng nhanh. Nóa, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tiểu hào cũng sáng tạo tiểu hào. Tại như vậy một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn rõ ràng con chuột bộ dáng. Một cái tiểu hào tế thần, con nhện bộ dáng, tám cái móng vuốt huy động, trốn được nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh đem thế giới giam cầm, nó đều có thể đột phá thoát đi. Lữ Thiếu Khanh hứng thú, muốn chạy trốn, chuyện không thể nào. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí đuổi theo, đồng thời tại thích hợp thời điểm ra tay với tế thần. Nhưng mà cái này tiểu hào tế thần mười phần chân trượt, tốc độ cực nhanh, Lữ Thiếu Khanh kiếm quang đều chịu không lên nó. Lữ Thiếu Khanh một bên đưa tay giam cầm chung quanh, một bên xuất thủ đối hắn phát động công kích, quấy nhiều hắn chạy trốn tốc độ. Một lần lại một lần, tiểu hào tế thần đều từ Lữ Thiếu Khanh giữa ngón tay thoát đi. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, "Nóa, đừng chạy, ta cam đoan đánh chết ngươi." Lại một lần nữa bàn tay lớn vồ xuống, một chảo này phạm vi mở rộng vô số lần, đã có thể đem một cái thế giới giam cầm ở trong đó. Nhưng mà tiểu hào tế thần cơ lợi chảo nhẹ nhàng đâm một cái, như là đâm bạo bạc khí, cùng vừa rồi lại một lần đột phá Lữ Thiếu Khanh giam cầm, lần nữa thoát đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến chửi mẹ, thật không thể một kiếm phá nát tế thần, chứa mồ tờ sao, chạy nhanh như vậy, đứng lại cho ta, bắt lại ngươi thời điểm đánh trước đoạn chân của ngươi. Tuy nói tiểu hào tế thần mười phần chân trượt, khó tóm đến vô cùng, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề từ bỏ, đã phát hiện quả quyết không thể để cho đối phương chạy trốn, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem nó bắt lấy. Lữ Thiếu Khanh lần lượt xuất thủ đem tiểu hào tế thần giam cầm. Tại một lần lại một lần chạy trốn về sau, tiểu hào tế thần tốc độ dần dần chậm lại, đâm mở Lữ Thiếu Khanh giam cầm cần thời gian càng ngày càng dài. Cuối cùng, giống tiểu hào tế thần rốt cuộc bất lực đột phá giam cầm, bị Lữ Thiếu Khanh giam cầm tại trong lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trong lòng bàn tay tiểu hào tế thần, nó gấp đến độ xoay quanh, không ngừng cơ móng vuốt, liều mạng công kích, cấp thiết muốn phải thoát đi. Thứ độ gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, tiểu hào tế thần mặc dù chạy rất nhanh, nhưng là nó không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, mà lại thân thể của nó trạng thái không phải đen nhánh mà là tại màu xám trắng, tại làn da màu đen phía dưới tựa hồ có mặt khác một tầng nhan sắc. Lữ Thiếu Khanh nghĩ trước chặt đứt chân chó của ngươi. Mặc quân kiếm bay qua, phốc, tiểu hào tế thần lực phòng ngự cũng là suy yếu cực kỳ, bị hắn nhẹ nhõm chặt đứt tám cái chân nện. Giống tiểu hào tế thần tiếp tục phát ra tiếng giống giận dữ, dữ tợn bên trong mang theo sợ hãi. Quan sát tốt một lát, không có vấn đề gì về sau, Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh xuống, đem tiểu hào tế thần chém thành hai khúc, kiếm ý mãnh liệt mà ra, đem tiểu hào tế thần rào sát. Hoắc, Đột nhiên, một sợi quang mang từ trong lòng bàn tay hiện hiện, quang mang mang theo màu trắng bên trong mang theo nhàn nhạt màu xanh, quang mang dần dần quyết tán, cuối cùng quang mang bắn ra bốn phía, để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bắt một cái mặt trời tại trong tay. Lật bàn tay một cái, một viên trắng tinh óng ánh hình thoi tinh thể xuất hiện tại trong tay. Chính là trước đó thấy qua tiên đế kết tinh. Quang mang bắn ra bốn phía, chói lóa mắt, tản mát ra nhàn nhạt ôn hòa, thánh khiết khí tức. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh gãi đầu một cái, nói thầm, quá lớn a. Lần thứ nhất nhìn thấy tiên đế kết tinh thời điểm, là ngón tay lớn nhỏ. Hiện tại, lại cùng một cái trưởng thành đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhìn chằm chằm tiên đế kết tinh nhìn, ôn hòa thánh khiết, làm lòng người cảnh bình thản. Lữ Thiếu Khanh đều có loại xúc động đem nó thôn vệ. Bên trong ẩn chứa không cách nào hình dung năng lượng bản nguyên. Cũng khó trách tiểu hào tế thần một lần lại một lần từ hắn trong tay đào thoát. Lữ Thiếu Khanh dùng tay gõ gõ, phát ra thanh thúy thanh, như thế lớn, sợ không phải muốn nghẹn chết thánh chủ nha. Bất quá cũng tốt, như thế lớn, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng cười đắc ý, sau đó cầm tiên đế cảnh giới biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3044, đánh cược đi, ta không phải miệng quả đen. Thần chi cấm địa nơi này luân hồi xương mù bao phủ, thật dày một tầng, đưa tay không thấy được năm ngón. Luân hồi xương mù nồng đậm, tinh thuần, cho dù là tiên quân ở chỗ này đều sẽ rất nhanh bị ăn mòn. Quản vọng bọn người không có cách nào chính mình bảo vệ chính mình, bọn hắn chỉ có thể đi theo tháng bên người, dựa vào tháng che chở mới có thể bình yên vô sự. Bọn hắn ở chỗ này cũng chỉ có thể đủ đần độn chờ lấy, cái gì đều không làm được. Bởi vì luân hồi xương mù cách trở, bọn hắn liền Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn chiến đấu đều không thể nhìn thấy. Chỉ có thể từ giữa thiên địa thỉnh thoảng truyền đến ba động cảm thụ một cái, biết rõ song phương đang kịch liệt chiến đấu. Về phần chiến đấu như thế nào, ai chiếm thượng phòng, ai ăn thua thiệt, bọn hắn liền không thể nào biết được. Qua hồi lâu, quản vọng đông nhiên mở miệng, tiền bối, có phải hay không có một chỗ chiến đấu kết thúc? Tại xa xôi địa phương mơ hồ truyền đến ba động, nhưng cách bọn họ gần nhất chiến đấu ba động đã biến mất. Chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Ở chỗ này, bọn hắn liền là ai chiến đấu đều không biết rõ. Tháng tốt một chút, nàng có thể thăm dò phạm vi càng xa, cảm thụ được càng thêm rõ ràng cẩn thận. Nàng cau mày, là hỗn đản tiểu tử. Ta cảm giác không chịu được hắn khí tức. Nhíu chặt lông mày cho thấy giữa tháng tâm nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh chạy đi đâu? Chẳng lẽ chiến trường kéo đến càng xa? Nhưng là tại càng xa xôi chiến đấu kế ngôn, loan sĩ nàng đều có thể cảm thụ được. Vì sao cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh khí tức? Hỗn đản tiểu tử có cái gì thủ đoạn? Ngay cả ta đều có thể ngăn cách. Tháng nghĩ đến trước đó, Lữ Thiếu Khanh đối phó Từ Trị, tiến tử cống những người này thời điểm, tựa hồ cũng là biến mất không còn tăm tích chờ đến xuất hiện thời điểm, đối thủ của hắn đã không thấy, không biết sống chết. Hỗn đản tiểu tử, đến cùng lớn bao nhiêu bí mật? Nguyệt trong lòng cũng không nhịn được sinh ra hiếu kỳ. Cảm giác không chịu được. Quản vọng ngạc nhiên, nhịn không được có mấy phần lo lắng, sẽ không ra vấn đề gì a? Tiêu Y thì tự tin nói, yên tâm đi, ta nhị sư huynh có thể xảy ra vấn đề gì? Không phải liền là nửa bước tiên đế sao? Quản vọng ồn ắn, kia là đọa thần nửa bước tiên đế, hơn nữa còn là thần bí tam đọa thần. Kia tiểu tử đều nói qua, tam đọa thần thần bí quỷ dị, là đáng sợ nhất tồn tại một trong. Các ngươi trước kia gặp phải là hạ giới đọa thần, thực lực chẳng ra sao cả. Hiện tại là tiên giới đọa thần, nửa bước tiên đế cảnh giới, khó đối phó. Tháng gật đầu, biểu thị quản vọng nói đúng, không sai, thực lực của bọn nó rất mạnh. Tiêu Y Y vẫn là cái kia tự tin, tiên nào, đã ta nhị sư huynh dám xuất thủ, nói rõ hắn có nắm chắc tất thắng. Nếu là không có cái này nắm chắc, các ngươi cảm thấy ta nhị sư huynh sẽ đần độn xuất thủ. Quản vọng gật gật đầu, điều này cũng đúng, hỗn đản tiểu tử rất giàu hoạt. Ân Minh Ngọc thì đối Tiêu Y Y nói, ngươi đừng vui vẻ quá sớm, có thời điểm có một số việc dễ dàng mơ hồ cực kỳ. Ngươi càng là tự tin, nó liền càng dễ dàng cùng ngươi ngược lại. Tiêu Y Y trọng trọng gật đầu, thật sâu đồng ý Ân Minh Ngọc, không sai, tựa như ngươi miệng quả đen. Mơ hồ, chỉ cần ngươi không loạn nói chuyện, hết thảy đều không có vấn đề. Ân Minh Ngọc tức chết, nàng còn muốn lấy đem cái này xưng hào gắn ở Tiêu Y thì trên đầu đây. Ta nhìn ngươi mới là miệng quả đen. Tiêu Y thì hừ một tiếng, đối quản vọng nói, quản ra, nhìn một chút, đừng để nàng nói lung tung. Bây giờ không phải là có thể tùy tiện nói thời điểm, nhất định phải quản chế miệng của nàng. Quản vọng khoát khoát tay, được rồi, hai người các ngươi đừng nói nữa, đầu ta đau. Một người thiếu một câu đi. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Tháng bên này tiếp tục cảm thụ được, nhưng vẫn là không có cảm giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức. Trong nội tâm nàng không nhịn được ô, hơi có mấy phần lo lắng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất giận người, nhưng Lữ Thiếu Khanh mười phần trọng yếu, cũng không thể xảy ra vấn đề a, nàng nhẹ giọng mở miệng, nếu như thực sự không được, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa tiến đi. Nói được một nửa, nàng liền bắt đầu trầm mặc. Nàng đem người đưa về đến tiên giới, nhưng làm không được giống loan sĩ nhẹ nhàng như vậy. Nàng phải bỏ ra một chút đền bù. Ân Minh Ngọc bên này rất giận, phồng lên miệng, nghe được Thắng nói như vậy, nàng cũng cảm thấy thế cục không tốt lắm. Nàng nói thầm, thật là, cũng không biết rõ tới đây có làm được cái gì. Hắn là quá lạc quan, phán đoán không ra. Tiêu Y Y nghe vậy, lập tức mày liều đứng đấy, khó chịu nói, ngươi có ý tứ gì? Nói dễ nghe một chút là quá lạc quan, nói không dễ nghe chính là cuồng vọng tự đại, mù quáng tự tin. Tiêu Y thì không cho rằng Ân Minh Ngọc sẽ ca ngợi Lữ Thiếu Khanh, khẳng định là ở trong tối đâm đâm nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu. Ta nhị sư huynh làm việc, tự có hắn dụng ý, như ngươi loại này không có đầu óc ra hỏa cũng đừng suy đoán. Ân Minh Ngọc khó chịu, ngươi nha đầu này làm sao lại một mực nhằm vào ta đây? Cả ngày nói ta không não, ngươi có ý tứ gì? Nàng nhịn không được nói, cái gì dụng ý? Mang chúng ta đi lên, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Dạng này tình huống dưới, chẳng lẽ lại chúng ta còn có kỳ ngộ hay sao? Tiêu Y thì khinh bỉ, có được hay không chỗ khác nói. Dù sao như ngươi loại này người không có đầu óc là đoán không được. Ngươi cái này miệng quạ đen không nên nói bậy nói bạn, không phải thu thập ngươi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mắt trợn trắng, cắn răng, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược? Tiêu Y Y bĩu môi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên muốn thoát khỏi miệng quạ đen cái danh xưng này. ta thắng, ngươi về sau không được nhắc lên miệng quạ đen ba chữ, ta nếu bị thua, ta chính là miệng quạ đen, thế nào? Tiểu Y cười hắc hắc, tốt, ngươi muốn làm sao đánh cược? Ân Minh Ngọc mặc dù là rất giận, nhưng nàng không có vắng đầu. Tiểu Y đáp ứng về sau, trong mắt nàng hiện lên một tia rào hoạt quan mang, đơn giản, ngươi nói ta là miệng quạ đen, tiếp xuống ta thật sự nói một câu, nếu như thực hiện, liền coi như ta thua, như thế nào? Tiểu Y cười rất vui vẻ, tràn đầy tự tin, nói đi. Ân Minh Ngọc rào hoạt đã chuyển rời đến trên mặt, dung nhập trong tươi cười, nàng cười lên, ta nói chúng ta có thể có được tiên đế kết tinh. Sau khi nói xong, Ân Minh Ngọc cười đến càng thêm vui vẻ, lần này ta tại sao thua? Vừa mới nói xong, không trung đống nhiên nổi lên ba động, một thân ảnh từ trong hư không xuất hiện ở trước mắt mọi người, các ngươi còn chưa có chết à? Chương 3045, ta muốn, ngươi cho a. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vẻ mặt tươi cười, quần áo mặc dù có chút rách dưới, nhưng hiển thị rõ nhẹ nhõm chi ý hấp dẫn đáng người ánh mắt chính là trong tay Lữ Thiếu Khanh lập lòe sáng lên hình thoi kết tinh. Quang mang chói mắt, ôn hòa thần thánh, tản mát ra thánh khiết khí tức, làm cho người nhìn xem sinh lòng tính sợ, cúng bái. Nhị sư minh. Tiểu Y Y vội vàng xuống lại, thế nào? Địch nhân đâu? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, một cái đúa xuống dưới, ngu xuẩn, rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không ra. Tiểu Y Y ôm đầu, cười hì hì nói, ta liền biết rõ nhị sư minh lợi hại. Hừ, cái gì tế thần không tế thần, nhị sư minh đã sớm giết lại giết, chỉ là đoạt thần, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Y Y chụp xong mông ngựa về sau, ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh tay phải thượng tiên đế kết tinh. Nhị sư minh, đây chính là tiên đế kết tinh sao? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, phân kết tinh. Quản vọng im lặng, ngươi tiểu tử, nói chuyện có thể hay không đừng nói khó nghe như vậy. Không phải phân kết tinh là cái gì? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý chút nào. Bộ dáng này dẫn tới bên cạnh Thắng bất mãn hết sức hừ lạnh một tiếng, hừ. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, nha, lão tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi có lời muốn nói. Thắng không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay tiên đế kết tinh, trong mắt ẩn giấu đi vài tia khó mà phát giác thương cảm. Chăm chú nhìn một lát về sau, Thắng mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết rõ tiên đế kết tinh làm sao hình thành sao? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có hứng thú, ta quản nó làm sao hình thành. Thắng không có để ý Lữ Thiếu Khanh, mà là tự mình nói đến. Bọn chúng bám vào tiên đế hải cốt bên trên, thôn vệ lấy tiên đế bản nguyên năng lượng, từ đó tạo thành các ngươi trong miệng cái gọi là tiên đế kết tinh. Bọn chúng chính là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mùi thối ngút trời giỏi bọ. Thắng cắn răng, cảm xúc khi thì trầm thấp, khi thì tăng vọt, sắc ý đầy đầu. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, bĩu môi, ngươi cũng chúng nói chúng nó là giỏi bọ, đây không phải là phân kết tinh là cái gì? Thắng tức chết, lần nữa hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Tăng lên đột phá tỷ lệ cùng tỷ lệ thành công, đây là bao nhiêu người cầu còn không được đồ vật. Phàm là cái này đồ vật xuất hiện tại tiên giới, đủ để cho tiên giới máu chảy thành sông, tử thương vô số. Thắng biểu lộ vô cùng nghiêm túc, không cần đọa thần xuất thủ, tiên giới chính sẽ hủy diệt. Cùng Thắng vẻ mặt nghiêm túc so sánh, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũng là chẳng hề để ý, ngáp một cái, tựa hồ mười phần nhàm chán. Thôi đi, chỉ là tiên, phân kết tinh, cũng chỉ có ánh mắt thiện cận người mới sẽ muốn đoạt lấy. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí chẳng hề để ý, để cho người ta nghe ra được hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không có để ý tiên đế kết tinh. Quan vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi làm thật muốn đem tiên đế kết tinh cho Loan Sĩ? Hắn nhìn xem tiên đế kết tinh, ánh mắt lóe lên hâm mộ. Muốn nói hắn không động tâm kia là giả. Có thể tăng lên đột phá tiên đế tỷ lệ, còn có đột phá tỷ lệ thành công đều sẽ tăng lên đồ vật, ai không muốn muốn? Nói không muốn người là gạt người. Nhưng phàm là người bình thường đều muốn tiên đế kết tinh. Chưa hết, quản vọng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, hắn là đoạt thần, chính ngươi kiềm chế một chút. Vạn nhất, ta nói vạn nhất, hắn thành tiên đế, ngươi nói, ngươi có thể làm sao? Như thế lớn tiên đế kết tinh, nhìn xem liền rất lợi hại. Làm gì cũng có thể tăng lên 10% xác suất thành công a. Quản vọng thì thầm trong lòng, hắn là hy vọng Lữ Thiếu Khanh nuốt tiên đế kết tinh cũng không nguyện ý Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh cho Loan Sĩ. Lữ Thiếu Khanh lại thế nào hỗn đản, hắn cũng là phía bên mình người, là chính mình tiểu lão hương. Loan Sĩ đã không phải là người, là đoạt thần, hắc ám chó săn. Có trời mới biết Loan Sĩ trở thành tiên đế sau sẽ làm thế nào. Đến thời điểm còn muốn diệt tiên giới đâu, ai có thể ngăn cản? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, gật gật đầu, ngươi nói không sai, hắn là đoạt thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua quản vọng, đồng hương, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Quản vọng không cần suy nghĩ, chính ngươi tiêu hóa hết, đừng cho Loan Sĩ. Ngươi muốn không? Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng, cho ngươi. Quản vọng sững sờ, sau đó lắc đầu, ta muốn, nhưng là ngươi đừng nói giỡn. Loại này đồ vật, làm sao có thể tặng người? Quản vọng tự nhận tự mình tính là hào phóng người, nhưng cũng sẽ không đem tiên đế kết tinh cho người ta. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi tranh thủ thời gian nuốt đi, đừng ở chỗ này cơ. Cơ làm cho người đỏ mắt. Lại nói, quản vọng trong lòng tràn ngập chờ mong. Thiên tuyển chi tử, đạt được tiên đế kết tinh, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì đây? Trở thành chân chính tiên đế, trở thành thế giới này chân chính chúa cứu thế sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, ta ăn, ngươi là không có chút nào hâm mộ. Quản vọng mắng, hâm mộ? Ta mẹ nó còn ghen ghét đây, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đặc biệt thu thập ngươi đoạt tới. Nhanh, bớt ở chỗ này dẫn dụ người. Quản vọng tức giận, tiểu lão hương thật sự là ghê tởm. Cầm làm cho người thèm nhỏ nước dãi đồ vật ở trước mặt mình cơ, đều nhanh khống chế không nổi nước miếng. Ác thú vị tính cách. Trở thành tiên đế, cũng là một tên hỗn đản tiên đế. Bên cạnh Ân Minh Ngọc hâm mộ. Tiên đế kết tinh a, loại này cực phẩm tồn tại, rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua. Ngẫu nhiên người biết cũng là từ một ít cổ lão điển tịch, trong truyền thuyết biết rõ, không có người chân chính được chứng kiến. Hiện tại, bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy. Nếu là có thể đạt được một chút liên tốt. Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng nàng biết rõ đây là không thể nào, như thế bảo bối đồ vật, ai sẽ chấp tay nhường ra đi? phụ tử huynh đệ đều sẽ trở mặt thành thù. Trong nội tâm nàng cũng có từng tia mừng thầm, cũng tốt, cũng có thể chứng minh ta không phải miệng quả đen. Lữ Thiếu Khanh lung lay tiên đế kết tinh, ngươi thật không muốn? Nói nhảm, muốn, ngươi cho ta a. Quản vọng càng thêm tức giận, thật sự là ghê tởm hỗn đản đồng hương. Vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Xoạt xoạt. Chương 3046, ta đồng hương ta tới yêu. Xoạt xoạt thanh âm rất nhẹ, thanh thúy đến như là trân châu rơi khay ngọc thời điểm va chạm thanh âm. Thanh thúy dễ nghe, rơi vào trong tai mọi người mười phần vang dội. Quản vọng mấy cái người nhìn lấy trong tay Lữ Thiếu Khanh một phân thành hai tiên đế kết tinh, tất cả mọi người trương miệng rộng, đầu góc một mảnh trống không. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Lại là liên tiếp vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh chia mấy phần. Lữ Thiếu Khanh đem bên trong hai phần ném cho Quản Vọng, còn lại toàn ném cho Tiêu Y Y đến, cho các ngươi. Ta đi. Quản Vọng đại não trực tiếp đứng máy, theo bản năng tiếp lấy. Hắn đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Nương, ngươi..." "Nương a, xảy ra chuyện gì?" Lữ Thiếu Khanh sủi một trong cười, "Xem thường, ngươi không phải là muốn sao? Cầm đi đi." Lữ Thiếu Khanh tiểu dung mang theo coi nhẹ, là thành tâm không có đem tiên đế kết tinh để vào mắt. Tiện tay ném ra ngoài, như là ném ra ngoài phổ thông tảng đá, nửa điểm cũng không quan tâm. Quản Vọng hai tay bưng lấy hai cái tiên đế kết tinh, cảm thụ được tiên đế kết tinh tản ra khí tức, Quản Vọng thân thể có chút run rẩy, cảm giác được mình tay thừa nhận ức vạn cân trọng lượng. Tiên đế kết tinh a, tuyệt thế bảo bối. Trên thế giới này không có khác bảo bối có thể tới sánh vai. Chính như Nguyệt nói như vậy, tiên đế kết tinh xuất hiện tại tiên giới, có thể làm cho tiên giới người chính mình lẫn nhau tàn sát hầu như không còn, vô hình đoạ thần xuất thủ liền có thể chính mình diệt chính mình. Loại này đồ vật ai đạt được không phải mình được hưởng. Đừng nói chia sẻ, liền xem như cho người khác nhìn nhiều đều không được. Lữ Thiếu Khanh cầm tiên đế kết tinh xuất hiện thời điểm, Quản Vọng trong lòng là vô cùng hâm mộ ghen ghét. Nếu như có đủ thực lực, Quản Vọng cũng không dám cam đoan chính mình không sẽ ra tay cướp đoạt. Mà lại, ai đạt được tiên đế kết tinh, ai không phải cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ đập lấy đụng té. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, trực tiếp răng rắc tách ra thành bốn mảnh, một điểm che chở đều không có, tựa như một khối phổ thông tảng đá. Quản Vọng nhìn một cái Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Trong lòng âm thầm nói thầm, có lẽ tiên đế kết tinh ở trong mắt tiểu lão hương, liền một khối phổ thông tảng đá đều tính không lên. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ giận mình, không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Tiêu Y Y cũng là đầu đầy mồ hôi, hai tay dâng, nhị sư huynh. Quản Vọng nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải muốn tiên đế kết tinh sao? Cho ngươi a, mau ăn đi. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Tiêu Y Y nói, cùng bọn hắn điểm. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch miệng bên trong hiện ra óng ánh, trông mong nhìn qua tiên đế kết tinh. Quản Vọng chú ý tới, hắn trong tay có hai cái tiên đế kết tinh. Trong tay Tiêu Y thì có năm mai. Tính toán nhân số, nơi này ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, vừa vặn nhân thủ một viên. Cái này ra hỏa. Quản Vọng một nháy mắt không biết do nói cái gì cho phải. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đối với hắn đồ đệ cùng tháng chẳng ra sao cả, nhưng điểm đồ vật thời điểm cũng đem hai người đều cân nhắc đến. Tiêu Y Y vội vàng nói, "Nhị sư huynh, ngươi không phải phát thể, muốn đem tiên đế kết tinh cho thánh chủ sao?" Nhị sư huynh dùng văn tự trò chơi lừa thánh chủ sao? "Hắc hắc, nếu như là dạng này, vậy cũng quá tốt rồi." Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, "Đúng, suýt nữa quên mất chuyện này." Sau đó hắn vẫy tay, Tiêu Y Y trong tay một viên so sánh đại tiên đế kết tinh bay đến trong tay, không thấy có động tác gì, răng rắc một tiếng, tiên đế kết tinh chia hai nửa, chỉ có hai ngón cái lớn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh lưu lại một viên, còn lại ném cho Tiêu Y Y, "Đi." Đám người giờ phút này lại lần nữa im lặng. Quản Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, "Tiểu tử, ngươi bộ dáng này, không sợ sao?" Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, "Có cái gì tốt sợ? Ta cũng không phải không cho hắn, trước đây nhưng không có quy định lớn nhỏ." "Đã hiểu, văn tự trò chơi." Đám người lại một lần im lặng, cái này ra hỏa, lá gan thật là lớn. Quản Vọng lo lắng hỏi, "Ngươi bộ dáng này, coi là thật không có việc gì. Lời thề a, ngươi tiểu tử có thể hay không cho điểm tôn trọng? Chơi văn chữ trò chơi rất thoải mái sao? Liền không sợ một ngày kia bị phản vệ?" Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, "Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có muốn hay không?" "Không muốn đưa ta." Quản Vọng nghe vậy, vội vàng đem tay rụt về lại, sau đó lần nữa hỏi, "Ngươi làm thật không muốn?" "Không muốn, phân kết tinh, ta muốn nó làm gì?" Quản Vọng nghe răng, nói chuyện thật thô bỉ. Nói chuyện thời điểm, bên cạnh Tiêu Y Y đã bắt đầu phân cho đám người. Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba cái tiểu gia hỏa mỗi người cắt một viên. Tiêu Y Y đem bên trong khá lớn một viên đưa cho Tháng, "Nguyệt tỷ tỷ, cho." Tiêu Y Y không đốc, Lữ Thiếu Khanh cho nàng năm ai, tự nhiên là bao gồm Tháng. Để nàng làm cái này người tốt. Tháng lại là lắc đầu, "Ta không cần." Sống lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh tâm tư nàng tự nhiên có thể minh bạch. Trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh cách nhìn thay đổi rất nhiều. Tiểu tử còn có chút lương tâm. Tiêu Y Y giật mình, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần sao? Ngươi ăn, không chừng sẽ đốn ngộ, sau đó trở thành tiên đế đây." Tháng lắc đầu, "Ta không cần thiết trở thành tiên đế, cũng sẽ không trở thành tiên đế." Tiêu Y Y nhãn tỉnh sáng lên, lúc này truy vấn, "Có ý tứ gì?" "Ti, tỷ tỷ, là có nội tình gì sao?" Tháng tiếp tục lắc đầu, "Ngày sau ngươi liền sẽ biết rõ, cho nên tiên đế kết tinh đối ta không có bất luận cái gì tác dụng, ta cũng không cần. Nhưng đây là nhị sư huynh cho ngươi a." Lữ Thiếu Khanh kêu, "Cho cái gì cho? Ngu xuẩn, ngươi lại nói bậy một câu thử một chút. Ai bảo ngươi cho nàng? Ngươi không muốn đúng không? Không muốn trả lại cho ta?" Tiêu Y Y vội vàng đem tiên đế kết tinh nắm chặt, trên mặt cười hắc hắc. Thì thầm trong lòng, dám làm không dám nhận. Ta liền biết rõ nhị sư huynh là người tốt. Người tốt? Ta mẹ nó một cái búa đập chết ngươi. Quản Vọng nhìn xem trong tay hai cái kết tinh, cuối cùng đem một viên đưa cho đồ đệ, đã dạng này, cũng không cần khách khí với hắn. Ân Minh Ngọc tiếp lấy tiên đế kết tinh, tay đều đang run rẩy, cảm giác giống như trong mộng đồng dạng. Nàng loại tiểu nhân vật này cũng có phần sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khách khí cái gì, ta đồng hương, ta không thương ai đâu. Ăn đi, phân kết tinh, đừng đặt vào sẽ bay hơi. Chương 3047, hỗn đản tiểu tử tâm tư đừng đoán. Phân kết tinh. Quản Vọng nhịn không được nghe rằng, nhìn xem trong tay tiên đế kết tinh, một nháy mắt đều có chút cảm thấy không phải như vậy thánh khiết. Quản Vọng đối Lữ Thiếu Khanh quát, nương, ngươi tiểu tử, có thể nói hay không em hai điểm. Thô bỉ. Không phải phân kết tinh, là cái gì không? Quản Vọng khí a, ngươi tiểu tử không thể nói cái chữ này sao? Hiện tại tương đương với chuẩn bị ăn cơm, ngươi hỗn đản tiểu tử nói những lời này, không phải tinh khiết làm người buồn nôn sao? Nếu là người khác, sớm đã bị đánh cho lên không được đài. Tốt, ta đồng hương ta tới yêu, ngươi để cho ta không nói, ta liền không nói, nhưng những này dù sao cũng phải có cái danh tự a. Không bằng thi thể kết tinh. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, xoa cằm, bằng không chính là lao tỷ tỷ nói, giòi bọ lôi ra đến, nô, không thể nói cái chữ kia. Liên gọi giòi bọ trái cây, như thế nào? Nương. Quản Vọng muốn đem trong tay tiên đế kết tinh ném đi. Trải qua Lữ Thiếu Khanh tiểu nói này, hắn đều cảm thấy tiên đế kết tinh bị làm bẩn, không phải thánh khiết không tì vết. Tiêu Y Y cũng không nhịn được kêu nói, nhị sư minh, ngươi đừng nói nữa. Bộ dạng này còn thế nào nhìn thẳng tiên đế kết tinh? Lữ Thiếu Khanh nhíu môi, vỗ vỗ tiểu hắc đầu về sau, đối bọn hắn nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong liền tranh thủ thời gian tiêu hóa, sau đó nhìn thoáng một chút, một bước phóng ra biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đợi chút nữa còn có. Lữ Thiếu Khanh thanh âm rơi vào trong tai mọi người, Quản Vọng mấy người hai mặt nhìn nhau. Còn có. Ân Minh Ngọc nhìn xem trong tay tiên đế kết tinh, trong lúc nhất thời cảm thấy mình tựa như trong mộng. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được một viên tiên đế kết tinh. Loại chuyện này, nằm mơ nàng đều không dám nghĩ. Đông nhiên nàng cảm giác được trước mắt tối sầm lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Y Y đi vào trước mặt nàng. Tiêu Y Y biểu lộ nghiêm túc nói với nàng, miệng quá đen. Chính ngươi nói. Ân Minh Ngọc đột nhiên muốn khóc. Chuyện gì xảy ra a? Như thế không hợp thói thường đánh cược, chính mình cũng có thể thua, thế giới này vẫn là bình thường thế giới sao? Ân Minh Ngọc thế giới quan lại một lần vỡ nát. Tiên đế kết tinh, loại này chân quý nhất bảo bối tồn tại, người bình thường không có khả năng chia sẻ. Lữ Thiếu Khanh thế mà lấy ra điểm, người gặp có phần. Đối với cái này, Ân Minh Ngọc đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Như thế không hợp thói thường sự tình, nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người bình thường, ai sẽ làm như vậy? Đối mặt Tiêu Y thì hô lên miệng quạ đen ba chữ, Ân Minh Ngọc trong lòng không cam tâm. Nàng còn tại dãy rủa lấy. Sao, trùng hợp? Tiêu Y thì cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi liền thừa nhận đi. Đây không phải là trùng hợp, chính là ngươi miệng quạ đen tạo thành. Quản Vọng nghe vậy, mở miệng nói, đích thật là trùng hợp. Ân Minh Ngọc con mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, vội vàng nhìn lấy mình sư phụ. Tiêu Y thì bĩu môi, quản gia gia, ngươi muốn giúp nàng chơi xấu sao? Có chơi có chịu, miệng cưỡng không nhận thua cũng không phải một cái thói quen tốt. Ngươi không muốn dạy hư người. Quản Vọng lắc đầu, đích thật là Minh Ngọc trùng hợp, tiểu tử ngay từ đầu liền định đem tiên đế kết tinh phân cho chúng ta. Nói tới cái này, Quản Vọng trong lòng liền tràn đầy cảm khái, hắn tại sao muốn mang chúng ta đi lên? Mục đích thực sự là cái này, đem tiên đế kết tinh đưa cho chúng ta. Từng trải là hư giả, làm bia đỡ đạn cũng là hư giả. Mục đích thực sự là vì bọn hắn tốt. Quản Vọng cảm khái không thôi, hỗn đản tiểu lão hương, không đến cuối cùng căn bản không biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Y Y nghe vậy, rất là vui vẻ, nàng ngẩng đầu lên, đáp ý nói, ta đều nói, ta nhị sư huynh tâm tư các ngươi đừng đoán. Nói lời này thời điểm, còn cố ý nhìn thoáng qua Ân Minh Ngọc. Trên thế giới này không có người có thể đoán được ta nhị sư huynh tâm tư. Ân Minh Ngọc này lại đã xấu hổ cúi đầu xuống. Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nàng đích xác hoài nghi tới Lữ Thiếu Khanh có ý đồ xấu. Nghĩ tới các loại xấu phương diện sự tình, liền không nghĩ tới tốt sự tình. Tháng bên này đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hỗn đản gia hỏa, coi như có chút lương tâm. Ai, trước đây nên cùng hắn hảo hảo tạo mối quan hệ, không nên vừa lên đến liền đánh người. Nguyệt trong lòng cũng hiện ra từng kia hối hận. Hối hận đem cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ khiến cho như thế cương. Về sau nghĩ biện pháp lại hòa hoãn một cái quan hệ của hai người đi. Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ, nàng đối Tiêu Y Y mấy người nói, tranh thủ thời gian tiêu hóa đi, đừng cô phụ hắn một mảnh hảo tâm. Tiêu Y Y nháy mắt với Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, tiên đế kết tinh thật sự có thể dễ dàng đột phá tiên đế sao? Tháng nhẹ giọng mở miệng, chỉ là gia tăng một chút như vậy tỷ lệ thôi, nhưng là tiên đế, nào có dễ dàng như vậy. Quản Vọng rất không minh bạch, hắn vì cái gì không muốn đâu? Quý giá như vậy đồ vật, nói tặng người liền tặng người. Một điểm không giống Lữ Thiếu Khanh là người. Bình thường một viên tiên thạch hắn đều có thể giết người. Như thế hào phóng, Quản Vọng suýt chút nữa thì hoài nghi Lữ Thiếu Khanh bị người đoạt xá. Tiêu Y Y lập tức nói, còn phải hỏi sao? Ta nhị sư minh lợi hại như vậy, hắn không cần những này đồ vật, hắn dựa vào chính mình cũng có thể trở thành tiên đế. Tiêu Y Y ngữ khí kiêu ngạo, tràn ngập lòng tin. Trong mắt của nàng, trên thế giới này có thể trở thành tiên đế người, cũng chỉ có hai vị sư minh của nàng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nếu như không thành được tiên đế, thế giới này cũng không có người có thể trở thành tiên đế. Tháng lại một lần mở miệng, trở thành tiên đế không có dễ dàng như vậy. Phải đối mặt khiêu chiến nhiều lắm, còn có chỉ sợ tồn tại. Tháng biểu lộ hơi ảm đạm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cảm xúc lộ ra xa xút. Tiêu Y Y lập tức hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là biết rõ cái gì? Có thể hay không nói một chút? Nói đến đây đề tài, tháng lập tức lắc đầu, có một số việc là không thể nói, chờ ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tiêu hóa tiên đế kết tinh đi, đừng lãng phí hắn nỗi khổ tâm. Ta đến cho các ngươi hộ pháp. Quản Vọng kịp phản ứng, nhìn qua tháng, há to miệng. Hỗn đản tiểu lão hương, vô thanh vô tức bên trong để Nguyệt tiền bối làm bảo mẫu công việc. Chương 3048, không phân trên dưới hoang thần. Giống, sâu kiến, ngươi là ai? Hắc ám bên trong, hoang thần thân thể đứng vững, tản mát ra ngập trời khí tức, giống như một tôn ma thần. Nó hai mắt tinh hồng, tại hắc ám bên trong phá lệ đáng sợ. Thân mặt ngoài thân thể bên trên, vết thương chồng chất, đạo đạo vết kiếm răng khắp nơi, dòng máu màu đen thỉnh thoảng từ miệng vết thương chảy ra, làm cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Hoang thần biểu lộ dữ tợn, đã khó mà nhìn thấy là nhân loại mặt. Nó nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, trong ánh mắt mang theo kinh nghi, phẫn nộ, sợ hãi các loại. Nó không dám tin tưởng, thế mà có thể có sâu kiến cùng nó đánh cho không phân trên dưới. Nó cắn răng, thật ý trung thiên. Nói không phân trên dưới vẫn là chính mình cho mình mặt mũi. Trên người nó vết thương đã nói rõ hết thảy. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem Hoang Thần, ta là ai, ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ ngươi phải chết. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Hoang Thần, Kế Ngôn trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Kế Ngôn nắm chặt trong tay vô khâu kiếm cùng hắn có tâm tư giống nhau. Nhẹ nhàng nhảy lên, có chút tản mát ra quan mang, phong mang khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa. Cuồng vọng. Hoang Thần sát ý trùng thiên, bị Kế Ngôn khí gầm thét liên tục. Chết. Hoang Thần hung hăng xuất thủ, lợi trảo từ trên trời giáng xuống. Một trảo phía dưới, vạn đạo anh minh, giữa thiên địa tách ra hào quang sáng chói, kia là vô số quy tắc băng diện phát tán ra ánh sáng. Hoang Thần thực lực mạnh hơn Tế Thần, một trảo rơi xuống, một phương thế giới liền triệt để hủy diệt. Sức mạnh mang tính hủy diệt hỗn tạp cùng một chỗ, đem Kế Ngôn hung hăng thôn phệ. Ông. Kiếm quang tại hỗn độn bên trong sáng lên, tại trong bóng tối bộc phát. Phong mang kiếm quang đánh nát hỗn độn, phá diệt hắc ám. To lớn móng đuốt bị lăng không chặt đứt, mặc dù là luân hồi xương mù hội tụ mà thành, nhưng đối Hoang Thần tạo thành tổn thương vẫn như cũ không nhỏ. Giống. Hoang Thần gầm thét không thôi, mỗi một lần đều là dạng này. Công kích của nó đều sẽ bị Kế Ngôn chính diện đánh tan. Dù là công kích của nó lợi hại hơn nữa, Kế Ngôn cũng là lấy nhất phong mang, bén nhọn nhất công kích đánh trả trở về. Hoang Thần lần nữa xuất thủ, lần lượt xuất thủ, luân hồi xương mù đẩy trời lan lộn, tại hắc ám bên trong hóa thành sức mạnh khủng bố nhất. Nhưng mà, công kích của nó cũng là bị Kế Ngôn lần lượt đánh tan. Chính diện, thế không thể đỡ, lấy phong mang kiếm ý đưa nó công kích đánh tan. Giống. Hoang Thần tức giận đến gầm thét liên tục, tức giận không thôi. Sâu kiến, ngươi đang chết. Hoang Thần cảm thấy bị khuất. Nó đường đường Hoang Thần, nửa bước tiên đế cảnh giới tồn tại. Bình thường nhân loại sâu kiến, cho dù là nửa bước tiên đế cũng không đủ nó nhìn. Nhưng mà trước mắt Kế Ngôn thực lực cường đại đến để nó cảm thấy bị khuất. Công kích của nó tại Kế Ngôn trước mặt không có tác dụng. Dù là có thời điểm có thể đối Kế Ngôn tạo thành tổn thương, cũng không cách nào đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn khí thế càng ngày càng mãnh liệt, phong mang khí tức đã tràn ngập giữa thiên địa, triệt để vượt trên khí thế của nó. Đánh tới hiện tại, nó đã cảm thấy mỏi mệt. Không phải trên nhục thể mỏi mệt, mà là trên tinh thần mỏi mệt. Không cách nào đánh bại địch nhân, thậm chí không chiếm được nửa điểm tiện nghi, mà lại địch người khí thế càng ngày càng mạnh. Chiến ý, sát ý đều một lần so một lần mãnh liệt, như là dâng lên mặt trời, quang mang càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng nóng bỏng. Hiện tại Hoang Thần đã có mấy phần không dám nhìn thẳng Kế Ngôn. Dạng này sâu kiến, nó là lần đầu tiên đụng phải. Ghê tởm. Công kích gặp khó về sau, Hoang Thần nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, lần nữa gầm thét, "Sâu kiến, ngươi đến cùng là ai?" Hoang Thần dám khẳng định, Kế Ngôn tuyệt đối không phải phổ thông những cái kia tiên nhân. Những cái kia tiên nhân sợ là nửa bước tiên đế, nhìn thấy nó cũng phải nhanh chân liền chạy. Không có mấy người dám cùng nó đánh, càng thêm không ai có thể cùng nó đánh thành bộ dạng này. Kế Ngôn trường kiếm chỉ vào Hoang Thần, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Làm ta quá là thất vọng. Vâng. Hoang Thần cảm giác được một cỗ lửa giận theo nó linh hồn chỗ sâu xuất hiện, sau đó ở trong cơ thể nó hung hăng nổ tung. Bị khinh thị, bị làm nhục. Nó là đoạt thần, không đồng dạng đoạt thần. Bị một mực bị nó xem thường sâu kiến cho nhục nhã, phẫn nộ lửa giận quét sạch toàn thân nó, thôn vệ nó số lượng không nhiều lý trí. Hoang Thần hai mắt trở nên vô cùng đỏ bừng, "Sâu kiến, ngươi chết đi cho ta." Bị dạng này nhục nhã, nó thế muốn đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Gầm lên giận dữ về sau, Hoang Thần thân thể đột nhiên phồng lớn, nhân loại bề ngoài bị màu đen đồ vật nổ nát, từ bên trong mọc ra, không ngừng tăng vọt, kéo dài. Trong khoảnh khắc, một cái ngập trời cự nhân liền xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Hoang Thần vẻ mặt bị luân hồi xương mù che lấp, nhìn không ra hắn hình dạng. Thân thể tuy có tứ chi, lại là bén nhọn hàn mang lợi trảo, toàn thân tròn một tầng thật dày lân giáp. Có chút địa phương thì là màu đen lông tóc đầm đậm, tản mát ra bưu hãn hung tàn khí tức. "Sâu kiến, chết." Hoang Thần rỗi ra móng vuốt, hung hăng rơi xuống. Thân thể to lớn, tốc độ nhanh so với trước đó càng nhanh, mà lại, lực lượng càng thêm to lớn, kinh khủng. Vung vẩy phía dưới, một phương thiên địa vỡ nát. Tốc độ cực nhanh, Kế Ngôn trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, bị Hoang Thần móng vuốt hung hăng tung bay. Một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra, cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng, để Kế Ngôn thân thể kém chút băng liệt. Phát giác được Kế Ngôn khí tức đột nhiên hạ xuống một mảng lớn, Hoang Thần trong mắt lộ ra đắc ý đồng thời cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có hiệu quả. Dạng này đều không có cách nào thu thập Kế Ngôn, nó thật đúng là không biết rõ làm sao bây giờ. Ngay tại lúc Hoang Thần thở phào thời điểm, Kế Ngôn khí thế lại là đột nhiên tăng vọt, phong mang kiếm ý cũng là như thế. Như là một vòng mặt trời, đột nhiên nổ tung, sau đó một đạo kinh khủng kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Ầm ầm. Kiếm quang chướng mắt chói mắt, phong mang khí tức khiến Hoang Thần toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Không đợi nó có phản ứng, kiếm quang oanh minh mà đến, đưa nó thôn phệ. Giống. Phong mang kiếm ý như là ngàn vạn con kiến, bò đầy thân thể của nó, điên cuồng gặm nuốt nó huyết nục. Thống khổ để nó nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nó cảm giác được cánh tay của mình truyền đến đau đớn kịch liệt, kiếm quang rơi vào nó trên cánh tay. Nó biết rõ Kế Ngôn muốn làm gì, nằm mơ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân giáp vang lên kẹt kẹt, thân thể toát ra ánh sáng màu đen, cứ thế mà chặn Kế Ngôn một kiếm này. Chương 3049, đoạn hắn một tay. Kiếm quang tán đi, thống khổ để Hoang Thần càng phát ra dữ tợn, trên người ngập trời hận ý gần như thực chất hóa. Luân hồi xương mù không ngừng theo nó thể nội toát ra, điên cuồng phun trào, giống như vô số xúc tu. Hoang Thần chính nhìn xem cánh tay phải, phía trên vết thương sâu đủ thấy xương, như là một đạo vực sâu. Kế Ngôn một kiếm đã đem cánh tay của nó chặt hơn một nửa. Nếu như không phải nó liều chết ngăn cản, cánh tay của nó sẽ bị Kế Ngôn chặt xuống. đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà. Hoang Thần phẫn nộ nhìn xem Kế Ngôn, không dám tin tưởng. Kế Ngôn một kiếm này để nó biết rõ Kế Ngôn vừa rồi lưu lại lực, cùng nó giao thủ cũng không dùng hết toàn lực. Nó thân hình tăng vọt, lực lượng gia tăng gấp mấy trăm lần, vốn cho rằng có thể thu thập hết Kế Ngôn. Không nghĩ tới chính là, Kế Ngôn một mực bảo tồn thực lực. Đợi đến nó lực lượng đại tăng phía dưới, Kế Ngôn cũng buộc phát ra hắn cường đại công kích. Một con run dế đối với nó huy kiếm đã để nó cảm thấy sỉ nhục, hơn nữa còn là lưu lại tay, đồng dạng có thể đối với nó tạo thành sát thương. Hoang Thần đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Kế Ngôn đối với nó nhục nhã. Nhục nhã, phẫn nộ để nó suýt chút nữa thì đến mất. Thế giới này cái gì thời điểm xuất hiện dạng này sâu kiến? Tiên giới sâu kiến không phải đã sớm phụ phục tại thần dưới chân sao? Vì cái gì còn có người dám ra tay với thần? Đây chính là thực lực của ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng nói, làm cho người rất thất vọng. Giống. Hoang Thần bị tức đến thổ huyết, gầm thét thời điểm, dòng máu màu đen từ miệng bên trong phun ra ngoài. Sâu kiến, ngươi chớ đắc ý. Hoang Thần một bên đang khôi phục thương thế của mình, một bên giống giận nói dọa, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải đem ngươi huyết nhục nhai nát, nuốt xuống. Kế Ngôn lười nhác đáp lại nó, trường kiếm vung ra, kiếm quang lăng lệ. Lần này công kích là đòn công kích bình thường, bị Hoang Thần nhẹ nhõm hóa giải. Bành. Hoang Thần gầm thét, sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đạt được? Nói cho ngươi, thân thể của ta không thể phá vỡ, ngươi nghĩ chặt tay của ta. Ngươi nằm mơ. Như là vực sâu đồng dạng vết thương khôi phục, Hoang Thần lần nữa hung hăng đối Kế Ngôn vung ra. Vẫn như cũng là nhanh như thiểm điện, vèo một cái liền giết tới Kế Ngôn trước mặt. Đem Kế Ngôn trước mặt phòng ngự kiếm ý đánh tan, đem Kế Ngôn lại một lần nữa đánh bay. Kế Ngôn phun máu phè phè, khí tức lại một lần suy yếu. Đáng chết sâu kiến. Hoang Thần đắc thế không tha người, tiếp tục xuất thủ. Lợi chảo xẹt qua chân trời, hướng phía xa xa Kế Ngôn chụp tới, hắn không thể một tay lấy Kế Ngôn cào thành mảnh vỡ. Kế Ngôn một bước phóng ra, phản phất bước vào dòng sông thời gian bên trong, vô khâu kiếm tách ra quang mang. Quang mang phản phất từ dòng sông thời gian cuối cùng một phát, đi ngược dòng nước, phá diệt hết thảy. Ông. Kiếm quang giết ra đến, khí thế bén nhọn để Hoang Thần lại một lần nữa lông mao dựng đứng. Cái này đáng chết sâu kiến, thực lực có thể gia tăng. Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Phát giác được một kiếm này kinh khủng, Hoang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lân giáp lần nữa động, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng yếu ớt mang tạo thành một tầng mắt thường khó mà nhìn thấy màn mỏng. Mặc dù rất mỏng, lại tựa hồ như tràn ngập đáng sợ khí tức. Oeng. Kiếm quang rơi xuống, hung hăng va chạm trên người Hoang Thần. Chỉ sợ lực lượng để Hoang Thần thân thể nhịn không được lui lại một bước. Đáng chết. Hoang Thần lần nữa hét to, song chảo giao nhau ra sức hướng về phía trước ngăn cản. Trên lợi chảo lân giáp rung động, bộc phát ra quang mang mấy liệt, để nó chặn lại phong mang kiếm quang. Xa xa Kế Ngôn chú ý tới một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên. Thể nội khí tức cầm vang bộc phát, cả người khí tức trở nên phong mang bắt đầu, cùng trong tay vô khâu kiếm tựa hồ hòa làm một thể, hóa thân thành kiếm. Đồng thời vô khâu kiếm khẽ run, mặt ngoài tách ra một cỗ khác quang mang. Phản phất là thể nội có cái gì đồ vật bị đánh phá, một sợi ánh sáng màu trắng nhảy lên mà ra, như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng nhảy ra ngoài. Kế Ngôn kiếm quang là màu trắng, nhưng cái này một sợi quang mang lại là càng thêm thuần màu trắng. Nhảy ra đến về sau, quanh quần lấy vô khâu kiếm chuyển động hai lần, cuối cùng lần nữa không có vào vô khâu kiếm bên trong. Ông. Vô khâu kiếm chấn động tần suất càng nhanh, phong mang khí tức tiến thêm một bước. Âm ầm thiên địa tại cỗ này phong mang khí tức trước mặt bị cắt chém trở thành vô số khối, sau đó triệt để sụp đổ, biến mất. Ở phía xa Hoang Thần cảm nhận được cỗ này khí tức, nó trừng to mắt, toàn cảnh là khó có thể tin. Không, không có khả năng. Nó muốn làm chút gì, nhưng là phong mang khí tức không có vào kiếm quang bên trong, nhanh chóng giết tới. Giang giác. Vỡ tan tiếng vang lên, trên lợi chảo lân giáp từng khối vỡ tan, vỡ nát. Sau đó tại trong kiếm quang bị rào sắt thành cát bã. Phúc. Hoang Thần trơ mắt chính nhìn xem song chảo bị chặt đứt, cao cao quăng lên, sau đó biến mất tại kiếm quang bên trong. Rất nhanh, đau đớn kịch liệt truyền đến, Hoang Thần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giống. Phong mang kiếm ý tựa hồ chui vào trong linh hồn, đưa nó linh hồn thiết cắt thành vô số khối nhỏ. Hoang Thần thống khổ không chịu nổi, kêu thảm không thôi. Giống. Sâu kiến, ngươi, ngươi đáng chết. Tàn hồn, đáng chết tàn hồn. Giống. Cuối cùng, Hoang Thần triệt để gào thét, thanh âm làm vỡ nát thiên địa. Tàn hồn, ngươi không nên xuất hiện. Hoang Thần song chảo phun dùng đến dòng máu màu đen, nó chính không để ý tới vết thương, nó nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Hai mắt bắn ra dọa người hồng quang, lộ ra thật sâu hận ý, còn có dấu ở chỗ sâu sợ hãi. Kế Ngôn khí tức đã suy yếu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Bất quá hắn lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một kiếm này, để hắn lĩnh ngộ rất nhiều, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Kế Ngôn đối Hoang Thần nói, liền cái này, làm ta quá là thất vọng. Kế Ngôn như thế khiêu khích, Hoang Thần cả người kém chút tức điên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới đại địa đột nhiên chấn động, ngay sau đó một cỗ nồng đậm luân hồi xương mù xông thẳng mà lên. Không có vào Hoang Thần thể nội. Nó tiêu hao lực lượng trong khoảnh khắc khôi phục hơn phân nửa, gãy mất hai cái móng vuốt cũng trong nháy mắt sinh trưởng trở về. Sâu kiến, Hoang Thần cười gần xuất thủ, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Chương 3050, biệt khuất Hoang Thần, mai với ngày kia hên xui mình không út trường được nhé. Mình ở Hải Dương vùng bão nên tùy thuộc thời tiết và địa lực, Hoang Thần rất giận, nhưng giờ phút này nó là vô cùng đắc ý, nó lần nữa nô ra lợi trảo xuyên thẳng Kế Ngôn. Lợi trảo như là khai thiên tích địa, thiên địa tại hắn trước mặt run rẩy, băng liệt, hủy diệt. Cùng vừa rồi, Kế Ngôn không có cách nào ngăn cản được lực lượng của nó. Nhìn xem Kế Ngôn thổ huyết tung bay, Hoang Thần nhịn không được cười lên ha ha. Sâu kiến, ngươi còn có thể làm sao? Hoang Thần giữ tợ cười, cảm thấy mình khẩu khí này có thể hung hăng phát tiết rơi. Ghê tởm, không dễ dàng ác cười, cười, nó sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, bao phủ ở trên mặt luân hồi xương mù kịch liệt lan lộn, nó tinh hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn biến mất phương hướng. Nó cắn răng, sâu kiến, ngươi có thể đem ta bước đến cái này tình trạng, tính ngươi lợi hại. ngươi là ta gặp được mạnh nhất một con run dế, nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ở chỗ này, lực lượng của ta liên tục không ngừng, ngươi tính là gì? Ngươi không có phần thắng chút nào. Nhưng mà, nơi xa đột nhiên một sợi kim sắc quang mang lấp lóe, sau đó một cô ba động quyết tán, thời gian phảng phất dừng lại một cái. Sau một khắc, chính là một đạo kiếm quang lần nữa đánh tới. Phong mang khí tức để hoang thần muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ không thôi. Đánh tới kiếm quang tựa hồ xâm chiếm tinh thần của nó, làm nó trong lúc nhất thời không biết do phản ứng ra sao. Đối mặt Kế Ngôn một kiếm này, nó chỉ có thể bản năng giơ lên mình tay, bản năng ngăn cản trước người. Phốc. Kiếm quang phong mang, không gì không phá, hoang thần tay lần nữa mỗi lần bị chặt đứt. Vừa rồi từng chịu đựng thống khổ, hoang thần lại một lần nữa trải nghiệm. Từ bên trong ra ngoài, từ linh hồn đến nội thể, hoang thần cảm thấy mình đã bị Kế Ngôn kiếm ý rào sắt thành vô số khối mảnh vỡ. Thống khổ làm cho người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giống. So với nhục thể thống khổ, trên tinh thần thống khổ càng làm cho nó kêu rên không thôi. Nó phẫn nộ thét chói tai vang lên, không, không có khả năng. Hoang thần lại một lần cảm nhận được biệt khuất. Vốn cho rằng nó bổ sung lực lượng, khôi phục đỉnh phong thực lực có thể hung hăng đánh bại Kế Ngôn, hung hăng đem Kế Ngôn con kiến cỏ này nai nát. Tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà còn có thể phản kích, lại một lần nữa đưa nó tay chặt đứt. Kết quả như thế, làm sao không cho nó phát cuồng? Nó nghĩ không minh bạch, một con run dế, dù là có được tàn hồn, cũng không nên lợi hại đến cái này tình trạng. Hận ý, hối hận, thống khổ các loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ, như là rắn độc đồng dạng gặm nuốt nội tâm của nó, gặm nuốt linh hồn của nó, để nó thống khổ vạn phần. Cùng một con run dế đánh thành bộ dạng này, nó không chiếm bất kỳ tiện nghi, chiếm cứ không đến bất kỳ thượng phong. Dù là chính mình là đoạt thần, mặt mũi cái gì không quan tâm, hoang thần đều cảm thấy mình không mặt mũi gặp người. Đáng chết, đáng chết. Hoang thần giống giận, không đợi Kế Ngôn nói chuyện, lần nữa thẳng hướng Kế Ngôn. Nó nâng lên chân của mình, đối Kế Ngôn một cước đạp xuống, thiên địa ầm vang sụp đổ. Hoang thần cắn răng rời giường, giữ tận bạo ngược, hận không thể đem Kế Ngôn một cước giẫm dẹp. Kế Ngôn không cam lòng yếu thế, cơ vô khâu kiếm, xông lên trời. Phúc. Cả hai va chạm, hai người tiếp tục đại chiến, mấy hiệp về sau, Kế Ngôn bay ngược, nhưng hoang thần cũng không khá hơn chút nào. Chân của nó kém chút liền bị Kế Ngôn xuyên thủng, máu me đầm địa. Máu đen từ bầu trời rơi xuống, như là thác nước, điên cuồng vẩy hướng đại địa. Đáng chết sâu kiến. Hoang thần cái kia khí a nó đều trở về một đợt máu thế mà còn không làm gì được Kế Ngôn. Đến cùng bộ dáng gì sâu kiến, thế mà khó chơi đến như thế tình trạng. Sâu kiến, ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Hoang thần hét lớn một tiếng, một cước giẫm tại phía dưới đại địa bên trên. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số luân hồi xương mù từ dưới đất lăn lộn mà ra, thuận chân của nó không có vào thể nội. Nó hư nhược khí tức lần nữa khôi phục. Cơ hồ là thời gian một hơi thở, nó khí tức lần nữa trở nên bạo ngược hung hăng. Sâu kiến, chết. Hoang thần lần nữa xuất thủ. Kế Ngôn đông cảm giác áp lực. Cùng hoang thần chiến đấu hơn ngàn cái hiệp, hắn đã cho hoang thần tạo thành thương tổn cực lớn. Chính mình cũng tiêu hao cực lớn. Hiện tại hoang thần hai lần hồi máu, thực lực toàn bộ khôi phục. Tiêu hao cực lớn Kế Ngôn đối mặt với hoang thần công kích, Kế Ngôn có vẻ hơi chật vật. Nhìn xem Kế Ngôn dáng vẻ chật vật, hoang thần nhe răng cười bắt đầu, "Sâu kiến, đừng tưởng rằng ngươi đạt được tàn hồn trợ giúp liền có thể đánh thắng được ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Trả lời hoang thần vẫn như cũng là sáng chói kiếm quang. Sáng chói kiếm quang, phong mang kiếm ý để Kế Ngôn nhìn vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, duệ không thể đỡ. Mặc dù là chật vật, nhưng Kế Ngôn không hề từ bỏ công kích của mình. Dù là bị hoang thần đánh cho bay ngược thổ huyết, công kích của hắn vẫn không có đình chỉ. Lần lượt công kích, khí thế chẳng những yếu bớt, ngược lại càng phát mãnh liệt. Đồng dạng, lực công kích của hắn không giảm. Cùng trước đó, đem hoang thần rất nhiều công kích chính diện đánh tan, để hoang thần gầm thét liên tục. Hoang thần cái kia khi a, nó đều khôi phục hai lần, vẫn như cũ không làm gì được Kế Ngôn. Kế Ngôn tựa hồ đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, thân thể trống rỗng, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đồng dạng. Phản phất nó chỉ cần lại nhiều một lần công kích là có thể đem Kế Ngôn đánh bại, đem Kế Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nó một lần lại một lần công kích, đều không thể đem Kế Ngôn đánh bại. Hoang thần lại một lần nữa cảm nhận được tra tấn. Loại cảm giác này để hoang thần buồn nôn đến muốn nói. Cùng một con run dế đánh thành dạng này, đời này gặp được sỉ nhục lớn nhất. Đáng chết, đáng chết. Đánh lâu như vậy, hoang thần cũng không có kiên nhẫn, tiếp tục như vậy, nó coi như có thể đánh chết Kế Ngôn, chính mình cũng sẽ bị Kế Ngôn buồn nôn chết. Hoang thần quát lên một tiếng lớn, "Sâu kiến, an ta một chiêu, lần này nhất định giết ngươi." Hét to âm thanh qua đi, thân hình của nó đột nhiên thu nhỏ, thời gian nháy mắt liền khôi phục lại nhân loại lớn nhỏ trạng thái. Nó toàn thân bị vảy giáp màu đen bao khỏa, chỉ là lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, song trảo sắc bén, lóe ra hàn quang. Hoang thần hai mắt chớp một cái, trong mắt hồng quang tối lui, biến thành yếu ớt hắc ám, thâm thúy hắc ám, phản phất đến từ như địa ngục. Nó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Kế Ngôn. Phúc. Kế Ngôn thân thể đột nhiên xuất hiện số đạo vết thương, tiên huyết vẩy ra.